Chương 731, Huyền Chân phái không có nhiều người, chỉ là cái nhỏ môn phái. Chương 731, Huyền Chân phái không có nhiều người, chỉ là cái nhỏ môn phái. Tô Lưu tay nâng trà xanh, ngồi ngay ngắn ghế mây bên trên, đối với quỳ xuống ở trước mặt hắn Tô Hồng Vũng phát biểu. Mà bên cạnh hắn, Tố Tố cùng Địch Tiểu thì là xem như đồng môn sư tỷ trước đến chứng kiến. Người đã bái ta làm thầy, cái kia từ nay về sau chính là Huyền Chân nhất mạch truyền nhân. Chúng ta môn phái gọi là Huyền Chân dạy, trong môn đệ tử mặc dù không nhiều, trong giang hồ cũng không thể coi là cái gì đại phái, nhưng cũng coi như có chút thực lực. Tiểu Hồng Mung cùng Đan Nương Mậu nữ trước đó chưa hề tiếp xúc qua giang hồ, bởi vậy cũng không biết Huyền Chân tên tuổi, cũng không biết Tô Lưu là tại khiêm tốn, liền cũng đem Huyền Chân coi như một cái nhân số không nhiều nhỏ môn phái. Có thể ở một bên xem lễ Địch Tiểu khi nghe đến nhỏ môn phái tam tự về sau, khóe miệng không tự chủ được co quắp một cái, trong mắt cũng là hiện ra một cỗ khó tả cổ quái chi ý. Huyền Chân phái là nhỏ môn phái. Câu nói này thực sự là chuyện cười lớn. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, trừ Tô Lưu cái này Huyền Chân trưởng giáo có tư cách như vậy khiêm tốn bên ngoài, sợ là không người nào dám thả ra bực này cùng luôn. Tục ngữ nói, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long tỷ linh. Mà làm là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tuyệt đại kiếm tiên Tô Lưu một tay thành lập Huyền Chân dạy, tự nhiên không thể nào là cái gì nhỏ môn phái. Thậm chí từ trình độ nào đó đến nói, cho dù là gọi thiên hạ đệ nhất phái, cũng không có cái gì quá đáng. Chỉ tiếc, hết hạn cho tới bây giờ, Tô Lưu chỗ thu nhận đệ tử phần lớn còn chưa học thành rời núi, thanh danh không hiện, đợi đến tiếp qua 3 năm năm, dưới trướng hắn đệ tử học có thành tựu, đến lúc đó, Huyền Chân nhất mạch tên tuổi tất nhiên hiển hách khắp thiên hạ, cũng chắc chắn trở thành danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất phái. Nhưng vô luận nói như thế nào, Huyền Chân phái cũng không thể là cái gì nhỏ môn phái. Bởi vì, chỉ cần có Tô Lưu cái này trưởng giáo tại, liền có thể chống đỡ lấy một cái môn phái tương lai. Tô Lưu thưởng thức một cái trà xanh, tiếp tục đối với Hồng Phất nói ra, môn hạ của ta không ra tầm thường, mà ngươi bây giờ niên kỷ, cũng chính là tập võ thời điểm tốt, sư phụ xem ngươi căn cốt không kém, tư chất cũng xem như thượng đẳng, ngươi có thể nguyện theo ta tập võ tu đạo. Lời vừa nói ra, Tô Hồng Vung lập tức hết sức vui mừng. Thẩm Đan Nương càng là kinh hỉ đến tột đỉnh. Đạo trường nguyện ý truyền thụ võ học, cái này liền chứng minh hắn đúng là đem nhà mình nữ nhi coi là thân truyền đệ tử, nếu có thể từ đạo trường trên thân học được mấy phần bản lĩnh, vậy nhưng thật sự là nhờ trời may mắn. Giống như là tối hôm qua cái kia hai vị thiếu niên hiệp khách một dạng, có một thân cao cường bản lĩnh trong người, là đủ bảo vệ chính mình không nhận bất luận người nào ức hiếp, thiên hạ nơi nào không thể đi đến. Nghĩ đến cái này, Thẩm Đan Nương vội vàng đối với một bên Tô Hồng Vung lo lắng nói, "Niếp niếp, còn lo lắng cái gì? Đây chính là thiên đại tạo hóa nha, nhanh cảm ơn sư phụ của ngươi." Tô Hồng Vung cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhu thuận hướng về Tô Lưu doanh doanh con xuống, vẻ mặt thành thật nói ra, "Đệ tử nguyện ý." "Tốt." Tô Lưu khẽ gật đầu, khoe miệng nhếch lên một tia nụ cười thản nhiên. "Đã như vậy, vậy vi sư liền trước chuyển cho ngươi một bộ dưỡng khí công phu dùng để đánh tốt nội công cơ sở, đợi đến nội công của ngươi có thành tựu, lại chuyển thụ cho ngươi còn lại bản lĩnh." Dứt lời, chỉ thấy Tô Lưu nâng lên một cái trong suốt như ngọc thủ chỉ, hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, liền chỉ thấy một đạo huyền ảo sáng tỏ lưu quang lập tức từ đầu ngón tay gào thét mà ra, như lưu tinh bạch qua hư không, dung nhập thiếu nữ mi tâm bên trong. Tiểu Hồng Hung chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, ngay sau đó liền có từng mai huyền ảo tối nghĩa màu vàng phù văn lặng yên xuất hiện tại trong đầu của nàng bên trong, nhanh chóng chắp vá thành một thiên huyền ảo kinh văn. Mà cùng lúc đó, Tô Lưu tiếng cười khẽ cũng vang lên theo. Cái này công danh gọi Minh Ngọc công có thể nói là một môn bất thế kỳ công, phẩm giai trường thiên giai trung phẩm tầng thứ, chính là Di Hoa cung bí mật bất truyền, sau khi tu luyện thành không những uy lực vô cùng, càng có thể bảo vệ thanh xuân mãi mãi. Hôm nay bổn tọa liền đem môn này Minh Ngọc công truyền thụ cho ngươi, nhìn ngươi thật tốt tu luyện, không muốn phụ lòng sư phụ kỳ vọng, ngày sau cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Tô Hồng Vung mặc dù không hề biết Minh Ngọc công giá trị, nhưng uy lực vô cùng cùng với có thể bảo vệ thanh xuân mãi mãi những này miêu tả nàng vẫn là nghe hiểu. Bực này thần công, chẳng phải là tiên nhân sở tu tiên pháp. Nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng về Tô Lưu dập đầu cảm ơn nói, đa tạ tiên sinh truyền công tri ân, đệ tử nhất định dụng tâm tu luyện, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, lại chưa từng nghe nói giang hồ sự tình, chưa nghe nói qua Minh Ngọc công cũng là không kỳ quái, có thể là một cái cực kỳ hướng về giang hồ thông tin linh thông nhân sĩ. Địch Tiểu liền đối Di Hoa cùng với Minh Ngọc công đại danh sớm đã là như sớm bên hai. Giờ khắc này ở nghe đến Tô Lưu lời nói về sau, càng là rung động đến nói không ra lời. Di Hoa cung, Minh Ngọc công, trời ạ, tiên sinh trên thân đến cùng cất giấu bao nhiêu tuyệt thế thần công? Làm sao liền cái này Di Hoa cung bực này thần bí khó lường ẩn thế môn phái đều cùng hắn có không ít quan hệ? Cuối cùng, nàng vẫn là kìm nén không được nội tâm ý tò mò, cẩn thận từng ly từng tí đối với Tô Lưu hỏi, tiên sinh, ngài cùng Di Hoa cung quan hệ rất tốt sao? Tô Lưu khẽ mỉm cười, lắc đầu, thản nhiên nói, Di Hoa cung ta chưa từng đi qua. Địch Tiêu trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, nhịn không được hỏi, cái kia tiên sinh ngài làm sao sẽ có Di Hoa cung chân phái chi bảo, Minh Ngọc công? Chương 732, vạn lần bạo kích, trả về thánh tâm quyết. Chương 732, vạn lần bạo kích, trả về thánh tâm quyết. Tại giang hồ bên trong, đối với bất kỳ một cái nào môn phái đến nói, truyền thừa đều là quan trọng nhất. Nhất là một cái môn phái chân phái võ học, càng là tuyệt đối không thể lưu truyền đi ra. Mà giống như là Di Hoa cung loại này ẩn thế môn phái, càng là như vậy. Mà còn, Địch Tiêu còn từng nghe tới, Di Hoa cung chính là một cái đơn thuần từ nữ tử tạo thành môn phái, đối với nam tử cực kỳ chán ghét, cũng chưa từng cùng ngoại giới sinh ra bất cứ liên hệ gì. Tiên sinh là thế nào đem Minh Ngọc công đoạt tới tay? Chẳng lẽ nói, tiên sinh từng cùng Di Hoa cung quan hệ không cạn? Địch Tiêu mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy bắt quái cùng tò mò chờ đợi Tô Lưu trả lời. mà Tô Lưu lại chỉ là đứng chắp tay, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời dần dần sinh khí mặt trời mới mọc, trong mắt hiện ra mấy phần hồi ức màu sắc, cười yếu ớt nói: "Sư phụ xác thực chưa từng đi Di Hoa cung, nhưng ta cùng Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt quan hệ không tệ." "Yêu Nguyệt?" Vừa nghe đến cái tên này, Địch Tiêu lập tức liền hứng thú, hào hứng nói ra: "Hoa, vị này Yêu Nguyệt cung chủ, có thể là danh xưng đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân đây. Tiên sinh, nàng thật trong truyền thuyết đẹp như vậy sao?" Nghe đến Địch Tiêu lời nói về sau, Tô Lưu trong đầu cũng không nhịn được hiện ra cái kia giống như nữ thần đồng dạng phong hoa nữ thay mặt hoàn mỹ thân ảnh, khẽ cười nói: "Truyền thuyết là có thật, nàng đúng là khó gặp mỹ nhân. Đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân cái tên này, nàng xác thực gánh chịu nổi." Nghe vậy, trong lòng Địch Tiêu không khỏi đối vị này đại danh đỉnh đỉnh Yêu Nguyệt cung chủ càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng rất rõ ràng, nhà mình tiên sinh nhãn quang cao lạ thường, bình thường mỹ nhân căn bản vào không được mắt của hắn, có thể được đến hắn một câu ca ngợi, liền đã là khó như lên trời. Mà giống như là đối với Yêu Nguyệt bực này biết bao keo kiệt ca ngợi, càng là gần như không tồn tại. Có thể nghĩ, vị này Yêu Nguyệt cung chủ, tất nhiên là một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân. Mà nàng cùng tiên sinh quan hệ, cũng nhất định là có chút thâm hậu. Nghĩ đến cái này, Địch Tiêu trong mắt không khỏi nhất chuyện, cười hì hì hỏi: "Hì hì, tiên sinh, ngài cùng vị kia Yêu Nguyệt cung chủ có phải là..." "Ai ôi, thật là đau, ngài đánh ta làm gì?" Nàng chỉ nói đến một nửa, Tô Lưu liền không lưu tình chút nào trên đầu nàng đến hung hăng đập một cái. "Sư phụ sự tình, còn chưa tới phiên ngươi như thế cái tiểu nha đầu tới hỏi. Mau ngậm miệng, hoặc là liền lăn trứng." Địch Tiêu vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng trong lòng lại là như cũ suy nghĩ thần phi. Tự nhận thức Tô Lưu đến nay, nàng còn chưa bao giờ thấy qua tiên sinh giống như vậy tình thế thời điểm. Xem ra vị này Yêu Nguyệt cung chủ cùng tiên sinh tất nhiên quan hệ không cạn. Chẳng lẽ, nàng chính là chúng ta sư đương? Địch Tiêu trừng mắt nhìn, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sớm muộn nhất định muốn gặp một lần vị này Yêu Nguyệt cung chủ, cũng đẹp mắt nhìn cho rõ ràng là dạng gì nữ tử, có thể được đến tiên sinh ái mộ. Mà giờ khắc này, Tô Hồng Bung cũng từ truyền thừa bên trong tỉnh lại, triệt để tiếp thu Tô Lưu tại trong đầu truyền thừa võ học là ấn, đối với môn này trong truyền thuyết Minh Ngọc Công cũng có cơ sở hiểu rõ. Thật là lợi hại võ công. Tô Hồng Bung ánh mắt kích động, một đôi bàn tay trắng non nắm chắc thành quyền, tự lẩm bẩm: "Nếu có thể đem tu tới đỉnh phong, ta cũng có thể trở thành giống đêm qua cái kia hai vị nhỏ ca ca lợi hại đại hiệp, liền có thể bảo vệ mẫu thân đi." Nghe vậy, Tô Lưu nhịn không được cười to nói: "Ha ha ha, đứa nhỏ ngốc, ngươi cái kia hai vị sư mình kỳ thật không nên thân vô cùng, tiểu Hồng Bung ngươi thật tốt tu luyện, ngày sau tranh thủ vượt qua hai người bọn họ." "A." Tô Hồng Bung cùng Thẩm Đan Nương hai mẫu nữ không khỏi đều có chút mắt tròn. Tối hôm qua cái kia hai vị thiếu hiệp lấy hai người lực lượng, thuần thục liền đánh bại mấy chục tên cường đạo, thủ đoạn cao minh, võ công lợi hại, quả thực vượt qua mẫu nữ các nàng tưởng tượng. Có thể loại này bản sự, tại tiên sinh môn hạ, cũng chỉ có thể coi là không nên thân. Trời ạ, ta đây là bái nhập một cái như thế nào môn phái? Nhìn vẻ mặt rung động hai mẫu nữ, Tô Lưu khẽ mỉm cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là quay đầu, đối với Thẩm Đan Nương nhẹ giọng phân phó nói: "Từ nay về sau, hai mẫu nữ các ngươi liền lưu tại trong đạo quan, Hồng Phất đi theo ta võ, ngươi liền tạm thời đi theo Tố Tố bên người, trợ giúp nàng xử lý việc nhà, trồng trọt thảo dược, tạm thời an thân. Ngươi có bằng lòng hay không?" "Nguyện ý, nguyện ý." Thẩm Đan Nương kích động không thôi, hai hàng nhiệt lệ theo trắng non gương mặt xinh đẹp trượt tuyết lạc, liên tục hướng về Tô Lưu dập đầu, tựa hồ không dạng này, liền không đủ để biểu đạt trong lòng nàng đối Tô Lưu lòng cảm kích. Mà Tô Lưu thì là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, sử dụng ra một cỗ sao kình, đem quỷ giảm xuống đất Tô Hồng Bung cùng Thẩm Đan Nương hai mẫu nữ nhẹ nhàng nâng lên, thản nhiên nói: "Đứng lên đi. Tố Tố, ngươi đi mang mẫu nữ các nàng hai cái dàn xếp lại." "Là, tiên sinh." Tố Tố dịu dàng cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đi tới bên người Tô Hồng Bung, ôn nhu nói: "Tiểu sư muội, Thẩm Tím, đi theo ta." Lập tức, nàng mang theo Thẩm Đan Nương mẫu nữ hướng về dược viên mà đi. Mà đúng lúc này, Tô Lưu trong đầu cũng đúng lúc vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. "Đinh, hệ thống nhắc nhở, ký chủ tặng cho môn hạ đệ tử Tô Hồng Bung thiên giai trung phẩm tuyệt học Minh Ngọc công phát động vạn lần bạo kích, trả về ký chủ tạo hóa cấp võ học thánh tâm quyết." Chương 733, Giang Hoài Song Long, Phiên Giang Đảo Hải. Chương 733, Giang Hoài Song Long, Phiên Giang Đảo Hải. Vậy mà phát động vạn lần trả về. Khi nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, Tô Lưu không khỏi hai mắt sáng lên. Mà tại nghe đến thánh tâm quyết tam tự về sau, cặp mắt của hắn bên trong càng là cực kỳ hiếm thấy toát ra mấy phần kinh hỉ chi ý, tự lẩm bẩm: "Không nghĩ tới, lại sẽ có được môn võ công này. Xem ra tiểu Hồng Bung thật đúng là mang đến cho ta vận khí tốt." Thánh tâm quyết xuất từ Phong Vân Vị Diện, chính là từ Đế Thích Thiên hao phí ngàn năm thời gian tập vạn ra võ học cùng phượng huyết đặc tính sáng tạo ra vô thượng thần công, tu luyện đại thành phía sau có thể làm người sở hữu trường sinh bất tử, thậm chí khiến người chết phục sinh, mà còn trong đó còn bao hàm rất nhiều quỷ dị công kích chiêu thức, có thể nói uy lực vô cùng. Quả nhiên là môn này Đế Thích Thiên sáng tạo ra thánh tâm quyết. Tại nhìn đến hệ thống liên quan tới môn này thánh tâm quyết giới thiệu về sau, Tô Lưu trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ý mừng rỡ, khoe miệng cũng là nhấc lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Môn này thánh tâm quyết cũng không phải cái gì bình thường võ học, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Phong Vân Vị Diện bên trong, môn này thánh tâm quyết đều xưng được là cấp cao nhất công pháp một trong. Không những uy lực cường hành, tại rất nhiều phương diện càng là diệu dụng vô cùng. Mà càng làm cho Tô Lưu vui mừng chính là, môn này thánh tâm quyết cần nắm giữ phượng huyết người mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà hắn vừa vặn liền nắm giữ phượng hoàng chi huyết. Cái này chớ không phải thượng thiên chú định. Nhớ tới ở đây, Tô Lưu nhịn không được khẽ mỉm cười, trong lòng càng thoải mái. Khấu Trọng, Tử Lăng mấy người bọn họ kế hoạch muốn thành công, tất nhiên còn phải cần mấy ngày mưu đồ, thừa dịp đoạn này thời gian nhàn rỗi, vừa vặn có thể tới lĩnh hội môn này thánh tâm quyết. Diệu Ư, Tô Lưu khẽ mỉm cười, lập tức thân ảnh phảng phất hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ, phảng phất là trốn vào hư không bên trong, giữa thiên địa chỉ để lại một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái liền đi đến 3 ngày sau. Một ngày này, trên người mặc một bộ màu trắng đạo bào, đầu vấn tóc đuôi tóc địch tiểu nhẹ nhàng gõ gõ Tô Lưu cửa phòng, nói khẽ: "Khởi bẩm tiên sinh, có hai người bọn họ tin tức." Hô, một trận gió mát chợt vang lên, đạo quán cửa sân từ từ mở ra. Một đạo gầy gò thân ảnh phiêu dật giống như tiên nhân lăng ba đồng dạng lặng yên mà ra. Địch Tiêu tập trung nhìn vào, người đến chính là Tô Lưu. Nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng chỉ là phân biệt 3 ngày mà thôi, ngược lại nàng lại cảm giác tiên sinh trên thân phát sinh biến hóa cực lớn. Tiên sinh trên thân vốn là ẩn chứa một loại cực kỳ xuất trần tiên linh chi khí, mà giờ khắc này loại này xuất trần chi ý càng ngày càng rõ ràng, phảng phất là cùng thiên địa tự nhiên hợp lại là một, siêu thoát tại thế tục bên ngoài. Mà liên tại Địch Tiêu ngây người thời điểm, Tô Lưu cái kia ôn nhuận như ngọc tiếng cười khẽ bỗng nhiên thong thả vang lên. "Làm sao? 3 ngày không thấy, liền không nhận ra vì sư sao?" Tiên sinh nghe vậy, Địch Kiều nhịn không được dậm chân, sáng giọng: "Đừng nói là 3 ngày, liền xem như 3 năm, 30 năm, 300 năm, ta cũng nhất định sẽ không nhận sai tiên sinh." Tô Lưu khẽ mỉm cười, nhìn về phía Địch Kiều ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, nói khẽ: "Nói một chút đi, hai cái kia tiểu hầu nhi dưới chân núi, lại náo ra như thế nào nhiễu loạn?" Nghe vậy, Địch Kiều nhịn không được than nhẹ một tiếng, ánh mắt giống như ghen tị lại như oán trách, chu mỏ nói: "Cái kia hai tên gia hỏa, lúc này có thể là đem ra ngoài náo cái long trời lở đất, ngắn ngủi 3 ngày công phu, đâm liền 17 tòa giang hoài quân doanh, tổng cộng chém giết 732 người. Mỗi cái bị tàn sát hầu như không còn doanh địa bên trong, đều lưu lại kẻ giết người, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cũng chưa biết. Lần này, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai gia hỏa này thật nổi danh, đoán chừng toàn bộ đại tụy đều biết rõ giang hoài ra như thế hai cái sát tình, hiện trong giang hồ người đều gọi bọn họ giang hoài song long, mà lần này sự kiện, cũng được xưng làm song long lật sông. Song long lật sông." Khi nghe đến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái này ra hầu tử ngày gần đây quang huy sự tích về sau, Tô Lưu nhịn không được cười nạo một tiếng nói: "Hai cái này tiểu hỗn đản, thật đúng là lá gan không nhỏ." Dứt lời, Tô Lưu lại đem ánh mắt nhìn về phía Địch Kiều, mỉm cười mà hỏi: "Đỗ Phục Y bên kia có động tĩnh gì sao?" Địch Kiều nhẹ gật đầu, cười hì hì nói ra: "Thủ hạ hao tổn nhiều như thế, thanh danh càng là bị giẫm tại dưới chân, Đỗ Phục Y có thể nhịn được mới là lạ. Nghe nói hắn đã thể với trời, nếu không thể tự tay bắt giết sóng lòng, thế không là người." Lúc này, con cá cuối cùng là lộ ra mặt nước. Nghe vậy, Tô Lưu khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức nhìn về phía Địch Kiều, giống như cười mà không phải cười nói: "Ha ha, con cá đã thò đầu ra, vậy bây giờ liền nên là ngươi cái này ngư phu ra mặt thời điểm." Địch Kiều cười đắc ý, hai tay chắp sau lưng, một mặt tự đắc nói ra: "Hắc hắc, cái này 3 ngày ta thế nhưng không có nhàn rỗi, không những cùng Tố Tố tỷ còn có Đan Nương cùng một chỗ phối trí ra loạn thần tản, còn tại chân núi mua sắm một đống lớn thuốc phát khối lỗi." "Thuốc phát khối lỗi?" Tô Lưu ánh mắt có chút cổ quái. "Cái này không phải liền là cổ đại khói hỏa bạo trúc sao? Dùng pháo đến xua đuổi dã thú." "Ha ha, nha đầu này mưu ma trước quỷ thật đúng là không ít." Mà giờ khắc này, Địch Kiều thì là một mặt tự tin nói ra: "Lúc này, ta nhất định muốn cho Đỗ Phục Y cái này ra một tên khốn kiếp đại đại kinh hỉ, cũng cho hắn biết bản tiểu thư lợi hại." Chương 734, kẻ giết người, giang hoài song long vậy. Chương 734, kẻ giết người, giang hoài song long vậy. Đang lúc hoàng hôn, giang hoài trong đại doanh, mặt binh trải qua ngựa, đao kiếm ra khỏi vỏ, cả tòa đại doanh đều tràn ngập một loại sơ sát tiêu điều bầu không khí. Mà tại trung tâm nhất trong doanh trướng, càng là hội tụ 120 tên tinh nhuệ nhất trong quân hán tốt. Những người này đều là bách chiến quãng đời còn lại lao tốt, mỗi cái đều trang bị nhất là hoàn mỹ áo giáp vũ khí, mỗi cái đều đủ để lấy một địch 10, có thể nói là số 1 cường quân. 120 người hội tụ vào một chỗ, thậm chí đủ để xé rách mấy ngàn người đại bộ đội. Mà bọn họ chính là giang hoài quân bên trong xếp hạng thứ nhất giáp doanh, cũng là giang hoài quân đại tổng quản Đỗ Phục Uy đội thân vệ. Mà giờ khắc này, Đỗ Phục Uy chính đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng ra hổ ghế xếp bên trên. Nhưng gặp hắn trên người mặc một bộ đen nhánh thiết giáp, tại đống lửa chiếu rọi, một tấm hơi có vẻ che lấp thô hào mặt chữ điền lộ ra cứng nhắc như sắt, ở trước mặt của hắn, chỉnh tề trưng bày mấy chục cái đầu người, cùng với một tấm lấy huyết thư viết vài lụa. "Kẻ giết người, giang hoài song long vậy." Đỗ Phục Y mặt trầm như nước, một đôi mắt giống như chim ưng sắc bén, nhìn chòng chọc vào cái kia nhiễm huyết tự dấu vết. "Tốt, tốt tiểu tử." Tại cực kỳ tức giận phía dưới, hắn thậm chí đem tinh thiết đúc thành giá hổ ghế xếp đem tay đều bóp nát một khối. Nhiều năm qua, Đỗ Phục Y cùng với dưới trướng giang hoài quân chiếm cứ giang hoài, thành nơi này lớn nhất địa đầu xà, gần như giống như thổ hoàng đế đồng dạng, ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, hai cái này không biết từ nơi nào xuất hiện con chó con, cũng dám đến nuốt hắn dâu hùm. Đây không phải là tại động thủ trên đầu thái tuế sao? Ngắn ngủi 3 ngày công phu, bị đâm liền vài chục tòa doanh địa, còn giết chóc trọn vẹn mấy trăm tên sĩ tốt. Đây quả thực là tại đánh hắn Đỗ Phục Uy mặt. Nếu không đem hai cái này tiểu tặc nghiền xương thành tro, Đỗ Phục Uy thực tế khó mà phát tiết trong lòng cơn giận này. Lão hổ phát uy, bách thú chấn hoảng sợ. Mà Đỗ Phục Uy xem như một phương tiêu hùng, nhưng là so lão hổ còn có càng đáng sợ một chút. Coi hắn trầm mặt, không nói một lời thời điểm, liền ở đây một đám giáp doanh tinh nhuệ bọn họ, cũng là liền thở mạnh cũng không dám, sợ chọc cho vị này Đỗ đại tổng quản nổi giận. Mà đúng lúc này, một cái vóc người thân ảnh cao lớn đột nhiên cất bước tiến vào doanh trướng bên trong. "Đại huynh vì sao tức giận như vậy?" Người đến trên người mặc một thân trường bào màu tím, khuôn mặt gầy gò, đầu đội cao quan, sinh đến một bộ sói cùng nhau. Chính là Đỗ Phục Uy kết bái huynh đệ Phụ Công Thạch. Xem như Đỗ Phục Uy thở nhỏ quen biết kết bái huynh đệ, Phụ Công Thạch tại giang hoài uy vọng của quân trung cùng quyền hành gần với Đỗ Phục Uy cái này đại tổng quản, tính toán đến là Giang Hoài Quân nhị đương gia. Mà mỗi khi Đỗ Phục Y nổi giận thời điểm, cũng chỉ có xem như kết bái huynh đệ phụ công Thạch dám mở miệng khuyên can. Liên như thế khắc, phụ công Thạch bước nhanh chân đi tới Đỗ Phục Y trước mặt, thi lễ một cái, cất cao giọng nói, đại ca, hà tất như vậy tức giận? Theo ta thấy, hai cái này tiểu tặc hiện thân Giang Hoài làm loạn, chưa hẳn chính là một chuyện xấu, có lẽ vẫn là Lao Thiên ban cho huynh trưởng một cơ duyên to lớn cũng chưa biết chừng. Lời này nếu là theo bên cạnh nhân khẩu bên trong nói ra, cái này sẽ sợ là đã sớm rơi đầu. Nhưng đối với chính mình cái này người huynh đệ kết nghĩa, Đỗ Phục Y vẫn có chút coi trọng. Phụ công Thạch luôn luôn cơ trí nhiều mưu, giỏi về mưu đồ, tại Giang Hoài Quân bên trong càng giống là quân sư đồng dạng tồn tại. Ý kiến của hắn, cho dù là xem như đại đương gia Đỗ Phục Y cũng sẽ không tùy tiện coi nhẹ. Huống chi, Đỗ Phục Y đối với chính mình cái này người huynh đệ kết nghĩa tính cách biết sơ lược. Hắn cũng không phải cái gì bất lực bao cỏ, ngược lại là một cái có chút người thông minh. Hắn hiện tại tất nhiên dám đối với chính mình nói ra những lời này, vậy liền tất nhiên là có hắn thâm ý vị trí. Chính mình vẫn là không ngại nghe một chút ý kiến của hắn. Nghĩ đến cái này, Đỗ Phục Y nâng lên hai mắt, ánh mắt giống như mãnh hổ đồng dạng nhìn về phía phụ công Thạch, thản nhiên nói, nói rõ ràng, hai cái này hỏng ta mặt mũi tiểu tặc, làm sao lại thành Lao Thiên ban cho ta Đỗ Phục Y cơ duyên. Phụ công Thạch cười nhạt một tiếng, khẽ bước râu dài nói, đại ca có biết hai cái này tiểu tặc nội tình? Đỗ Phục Y hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hai cái cướp gà trộm chó hạng người mà thôi, có lẽ bọn họ có chút không ra gì thủ đoạn âm hiểm, nhưng cũng không phải cái gì khó lường cao thủ. Hắn đã từng đi tận mắt tra xét bị Song Long tập kích quá doanh địa, đại đa số là kinh lịch là hỏa thiêu thủy yểm chờ hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, cũng không phải là bị hai người kia chính diện giết chết. Có thể nghĩ, hai cái này tiểu tặc có lẽ là có chút bản lĩnh trong người, nhưng có lẽ không tính là cái gì cao thủ chân chính. Mà tại nghe đến Đỗ Phục Y lời nói về sau, phụ công Thạch nhưng là lắc đầu, hơi có vẻ gầy gò trên mặt hiện lộ ra một vẻ thần bí khó lường tiêu ý, nói khẽ, đại ca lần này người có thể là sai. Hai cái này tiểu tặc cũng không phải cái gì vô danh vô tính hạng người. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, ngài chẳng lẽ không có cảm thấy hai cái danh tự này nghe tới thật là có chút quen tai sao? Nghe vậy, Đỗ Phục Y cao mày, một đôi mắt hổ bên trong hiện lộ ra mấy phần nghi hoặc chi ý ân. Người tiểu nói này, hình như xác thực có chút quen thuộc cảm giác. Trải qua phụ công Thạch như thế nhắc lên, Đỗ Phục Y tựa hồ cũng là có chút phản ứng lại, chính mình hình như đúng là tại nơi nào nghe nói qua Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hai cái danh tự này. Sau đó, Đỗ Phục Y ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phụ công Thạch, trầm giọng nói, nói rõ ràng, hai cái này tiểu tặc đến tuột cùng là lai lịch gì? Chương 735, Dương Công Bảo Khố truyền thuyết. Chương 735, Dương Công Bảo Khố truyền thuyết. Phụ công Thạch khẽ bước râu dài, sắc mặt thanh lưu, thản nhiên nói, theo tiểu đệ điều tra, cái này cái gọi là Giang Hoài Song Long, nguyên danh Khấu Trọng, Từ Từ Lăng. Hai người này vốn là Dương Châu nhân sĩ, cùng là lưu manh xuất thân, thở nhỏ liền mất đi phụ mẫu người thân, cơ khổ không nơi nương tựa hai huynh đệ dựa vào trộm bắt móc túi kiếm cơm. Nghe vậy, Đỗ Phục Y không khỏi nhíu mày, mắt hổ bên trong hiện ra mấy phần lạnh lẽo chi ý, nghi ngờ nói, ồ, theo như lời ngươi nói, hai người này bất quá là hai cái không cha không mẹ tiểu lưu manh, dựa vào hãm hại lừa gạt kiếm cơm, vậy bọn hắn là như thế nào tu thành cái này một thân bản lĩnh? Phụ công Thạch than nhẹ một tiếng, thần sắc thay đổi đến có chút phức tạp, cảm khái nói, kỳ liền kỳ tại chỗ này. Ai có thể nghĩ tới, chính là như thế hai cái thường thường không có gì lạ tiểu khốn nạn lại đụng phải đại vận, tại dưới cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ được đến giang hồ tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết. Vừa nghe đến Trường Sinh Quyết ba chữ này, cho dù là ở vào nổi giận biên giới Đỗ Phục Uy, trong mắt vẫn như cũng là bạo phát ra cực nóng ánh lửa, nhịn không được hoảng sợ nói, cái gì? Trường Sinh Quyết tại bọn họ trên tay. Đỗ Phục Uy mắt hổ tỏa ánh sáng, đội vàng nhìn về phía phụ công Thạch, kích động mà hỏi, hiền đệ, lời ấy thật chứ? Ngươi sẽ không phải là đang trêu đùa vi huynh a? Phụ công Thạch mở ra hai tay, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, đại ca, tiểu đệ sao dám trêu đùa ngài? Ngài hẳn là cũng biết, tiểu đệ dưới trướng xúc dưỡng rất nhiều mật thám, tin tức này ta cũng là thông qua Vũ Văn Nhà thông tin con đường mới vừa vặn biết được, liền lập tức đến bẩm báo ngài. Nghe đến đây là đến từ Vũ Văn Nhà thông tin về sau, Đỗ Phục Uy cái này mới cuối cùng là tin tưởng phụ công Thạch lời nói. Nguyên lai Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hai cái này tiểu tặc trên thân, thật có dấu giang hồ tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết. Đây chẳng lẽ là lão thiên ban cho ta Đỗ Phục Uy cơ duyên hay sao? Vốn cho rằng hai cái này tiểu tặc là tới cửa đòi nợ ác quỷ, thật không nghĩ đến, đúng là đến cho bản tướng quân đưa lên Trường Sinh Quyết quý nhân. Ha ha ha. Giờ khắc này, Đỗ Phục Uy trong lòng kích động không thôi, nhịn không được thoải mái cười to. Nhưng mà, phụ công Thạch lúc này lại đột nhiên xen vào nói, "Lại ca, ngài đừng vội cao hứng, còn có một cái tin tức trọng yếu hơn, tiểu đệ phải lập tức hướng ngài bẩm báo, có lẽ ngài khi biết tin tức này về sau, sẽ so hiện tại còn muốn càng cao hứng một chút." Nghe vậy, Đỗ Phục Uy không khỏi có chút hiếu kỳ, nhịn không được cười to nói, "Ha ha ha, hiền đệ lời ấy sai rồi, thiên hạ còn có đồ vật gì có thể so sánh Trường Sinh Quyết còn muốn chân quý? Chẳng lẽ hai cái này tiểu tặc trên thân còn lại ba bộ kỳ thư hay sao?" Phu công Thạch khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, "Còn lại ba bộ kỳ thư xác thực không có, nhưng hai cái này tiểu tặc trên thân có lẽ còn cất giấu một kiện có thể trợ giúp ngài cướp đoạt thiên hạ trợ lực, không biết đại ca nghĩ như thế nào?" Nghe nói như thế, cho dù là lấy Đỗ Phục Y làm dạng, cũng không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động. "Hiền đệ, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Bực này liên quan đến sinh tử tồn vong đại sự, tiểu đệ sao dám cùng đại ca nói đùa?" Phu công Thạch lắc đầu, khẽ bước râu dài nói, "Tiểu đệ thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, xem khắp các đời, có khả năng cướp đoạt giang sơn, ngồi vững vàng thiên hạ người, đều là bằng vào đại quân, trấn áp toàn bộ thiên hạ. mà ta Giang Hoài quân chính là trên đời này số một cường quân, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể chiếm cư tại Giang Hoài chi địa, không cách nào hướng càng lớn địa bàn mở rộng. Lớn nhất nguyên nhân chính là ở chỗ chúng ta thiếu lương tiền, khó mà mở rộng càng lớn đối phó, đây chính là bày ở trước mặt chúng ta lớn nhất khó khăn. Phu công Thạch lời ấy chính là phát ra từ phế phủ. Hành quân đánh trận liệu chính là cái gì? Một là đại quân sức chiến đấu, hai chính là lương thảo cung cấp. Mà quân đội sức chiến đấu từ đâu mà đến? Đơn giản chính là hoàn mỹ binh khí giáp trụ, công thành khí giới, cùng với quân lương khích lệ. Cuối cùng, vẫn là một cái chữ tiền. Mà là một cái không có môn phiệt hỗ trợ địa phương quân phiệt, Giang Hoài quân duy nhất kiếm tiền thủ đoạn, chính là đối bách tính không ngừng nghỉ cướp bóc. Có thể loại này tát ao bắt cá hành động, lại có thể chống đỡ bao lâu đâu. Đỗ Phục Y trong lòng mình cũng rõ ràng, trường hợp này tuyệt không phải kế lâu dài, nhưng hắn cũng nghĩ không ra đến tuột cùng như thế nào mới có thể thoát khỏi hiện tại loại này khốn cục. Khi nghe đến phụ công Thạch lời nói về sau, Đỗ Phục Y nhịn không được thở dài một tiếng, mắt hổ bên trong hiện ra mấy phần khó xử chi ý, một nắm đấm thép trùng điệp đánh tại sắt ghế xếp bên trên, thở dài nói, ta đây lại làm sao không biết, có thể là, ta lại có thể thế nào. Mà lúc này, phụ công Thạch đột nhiên cất tiếng cười to nói, nhưng bây giờ, đại ca, thiếu tiền ít lương thực cái này bày ở trước mặt chúng ta vấn đề khó khăn lớn nhất, cuối cùng có biện pháp giải quyết, mà cái này biện pháp giải quyết, liền tại Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái này tiểu tặc trên thân. Nghe vậy, Đỗ Phục Y mắt hổ nháy mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, nhịn không được hỏi, cái này sao có thể? Bọn họ bất quá là hai cái dựa vào trộm bật móc túi không lý tưởng tiểu tặc, có thể được đến Trường Sinh Quyết liền đã là nhờ trời may mắn, chẳng lẽ thân thể bọn hắn bên trên còn lại chí bảo? Phu công Thạch cười hắc hắc, khẽ bước dâu dài, có chút tự đắc mà hỏi, đại ca có biết Dương Công Bảo Khố truyền thuyết? Chương 736, tranh bá thiên hạ tư bản. Chương 736, tranh bá thiên hạ tư bản. Dương Công Bảo Khố. Đây là một cái trong giang hồ lưu truyền thật lâu truyền thuyết. Tương truyền, Dương Công Bảo Khố người sáng lập là tùy triều đại đô đốc Dương Tố. Tùy triều khai quốc 10 mới đến, vị này địa vị kỳ quyền cao thần, nhiều năm qua quảng thu thiên hạ bảo vật, đem thiên hạ bảo vật chỉnh lý chế thành Dương Công Bảo Khố. Truyền thuyết, tại cái tòa này bảo khố bên trong, cất giấu vô số kể kỳ chân dị bảo. Vô luận người nào có thể được đến nó, liền có thể được đến tài sản phú khả địch quốc. Nhưng truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết mà thôi. Những năm gần đây, đến không hết người trong giang hồ cùng với các lộ môn phiệt cao thủ, đều che giả măng mọc muốn tìm ra liên quan tới cái tòa này Dương Công Bảo Khố manh mối. Có thể qua mấy chục năm, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Lâu ngày, người trong thiên hạ cũng đều chỉ đem cái tòa này Dương Công Bảo Khố coi như một cái hư vô phiêu miểu cố sự, rốt cuộc không người nào nguyện ý hao phí kinh lịch đến tìm cái tòa này không tồn tại bảo khố. Năm đó Đỗ Phục Uy đã từng đánh qua Dương Công Bảo Khố chủ ý, có thể tại nhìn đến Ma Môn, Phật Môn cùng với tứ đại môn phiệt những cao thủ toàn bộ đều thất bại tan tác mà quay trở về sau, hắn cũng không tại chấp nhất, quả quyết từ bỏ loại này chẳng có mục đích truy tìm. Liên quan tới cái này chuyện cũ năm xưa, phụ công Thạch cũng là lòng biết rõ. Mà bây giờ, hắn đột nhiên lại lần nữa nhắc lên Dương Công Bảo Khố sự tình, không phải là có cái gì đầu mối mới hay sao? Nhớ tới ở đây, Đỗ Phục Y mắt hổ nhắm lại, trong mắt hình như có ánh lửa nhảy lên, ánh mắt như ngọn đuốc đồng dạng rơi vào phụ công Thạch trên thân, trầm giọng nói rõ ràng, ngươi vì sao đột nhiên nhắc lên Dương Công Bảo Khố sự tình? Cho dù là theo đuổi vị này kết nghĩa huynh trưởng mấy chục năm, có thể tại nhìn đến hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc, phụ công Thạch trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra mấy phần vẻ sợ hãi, không còn dám đi vòng mèo, đuổi vội trả lời, hồi bẩm huynh trưởng, căn cứ ta tại Vũ Văn nhà thám tử lấy được thông tin, có lẽ tại Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái này tiểu tặc trên thân, liền giấu kín liên quan tới Dương Công Bảo Khố bí mật. Nghe thấy lời ấy, Đỗ Phục Y hai mắt nháy mắt sáng lên, liền hô hấp đều thay đổi đến có chút nặng nề, run giọng nói, lời ấy quả thật. Phụ công Thạch nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, tình báo tất nhiên chuẩn xác không sai, nhưng Dương Công Bảo Khố manh mối có hay không giấu ở hai cái kia tiểu tặc trên thân, hiện tại vẫn là một ẩn số. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần chúng ta có thể bắt sống hai cái kia tiểu tặc, thu hoạch tất nhiên cực lớn. Đỗ Phục Y nhẹ gật đầu, kích động trong lòng quả thực khó mà nói nên lời. Những ngày này bởi vì cấp dưới thương vong cùng với mặt mũi bị hao tổn mang đến tức giận cùng biệt khuất quét sạch sành sanh, thay vào đó thì là một loại khó nói lên lời hưng phấn. Vô luận là Trường Sinh Quyết, vẫn là Dương Công Bảo Khố, đều là không cách nào dùng giá trị để cân nhắc vô giới chi bảo. Mà đối với Đỗ Phục Y đến nói, cái sau giá trị thậm chí còn xa hơn tại cái trước bên trên. Đỗ Phục Y xem như thống lĩnh gần 10 vạn đại quân một phương tiêu hùng, trong lòng đồng dạng cũng là có tranh bá thiên hạ dạ tâm, muốn trở thành cái kia chí cao vô thượng đế vương. Mà muốn trục lộc thiên hạ, cùng đương thời các lộ anh hùng tranh phong, vậy liền thiếu không được hao phí đại lượng tài phú xem như chống đỡ, dù sao chiến tranh cơ sở chính là lương tiền tiêu hao. Có thể mà lại Đỗ Phục Y thiếu thốn nhất chính là tiền tài. Hắn xuất thân nhỏ khổ, là dựa vào hai tay tại chiến trường bên trong liều chết huyết chiến, giết chóc vô số, cái này mới chưa từng có thành lập Giang Hoài quân, trở thành chiếm cứ một phương tiêu hùng. Nhưng tương đối, tại anh hùng thiên hạ bên trong, hắn nội tình cũng là kém nhất một nhóm. Không những không có bất kỳ cái gì môn phiệt hỗ trợ, dưới trướng càng là liền cái ra dáng sản nghiệp đều không có, dưới trướng đại quân quân lương đều dựa vào cướp bóc bách tính được đến. Cùng hắn nói Giang Hoài quân là một đội quân, chẳng bằng nói càng giống là một nhóm thổ phỉ cường đạo. Xem như đem chủ Đỗ Phục Y cũng gấp đội vã muốn thay đổi loại này hiện trạng, nhưng chung quy là hữu tâm vô lực, đủ loại cố gắng toàn bộ đều tuyên bố thất bại. Nhưng bây giờ, một cái thay đổi vận mệnh cơ hội xuất hiện. Trong truyền thuyết Dương Công Bảo Khố, vậy mà thật tồn tại. Đồng thời, chỉ cần có thể bắt lấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái kia tiểu tặc, liền có cực lớn có thể được đến liên quan tới Dương Công Bảo Khố manh mối trọng yếu. Mà một khi có thể được đến tòa kia giấu kín vô số tài bảo Dương Công Bảo Khố, Như vậy Đỗ Phục Uy liền thật nắm giữ tranh bá thiên hạ tư bản, đủ để chống đỡ Giang Hoài Quân khắp nơi mở rộng. Đến lúc đó, lấy Giang Hoài Quân chiến lực, có lẽ tranh bá thiên hạ, cuối cùng cấp đoạt Giang Sơn, trở thành một đời đế vương, liền không còn là một cái hư vô phiêu miểu huyễn ngộng. Vừa nghĩ tới chính mình tương lai có khả năng quân lâm thiên hạ, đăng cơ làm đế, cho dù là lấy Đỗ Phục Uy lòng dạ, cũng không nhịn được cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, liền hô hấp đều thay đổi đến có chút gấp rút. Trong khoảnh khắc, hắn liền đã là quyết định. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu, cho dù là tìm khắp toàn bộ Giang Hoài, thậm chí là đảo ba thước đất, cũng nhất định muốn bắt lấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái kia tiểu tặc. Đỗ Phục Uy sâu hút một khẩu khí, trong hai con ngươi hiện ra như ánh lửa cực nóng chi ý, trầm giọng quát to: "Người tới, truyền ta tướng lệnh, mệnh lệnh tất cả thám tử toàn bộ điều động, ngày đêm tìm kiếm Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái này tiểu tặc, một khi có bất kỳ manh mối, lập tức bẩm báo với ta. Lần này, ta muốn đích thân xuất thủ, cần phải bắt sống hai cái này tiểu tặc." Chương 737, là thú săn hoặc là thợ săn. Chương 737, là thú săn hoặc là thợ săn. Lan Thương Sông, Đoạn Vân Sơn. Nơi đây người ở thưa thớt, luôn luôn yên tĩnh ôn hòa. Có thể hôm nay, nguyên bản yên tĩnh núi rừng, giờ phút này lại bị một trận vang dội tiếng la giết đánh vỡ. Bắt bọn hắn lại, không cho phép bắn tên, cho ta bắt sống. Đại tổng quản có lệnh, bắt sống hai cái này tiểu tặc, bắt lấy một cái tiền thưởng ngàn lượng, quan thăng cấp 3. Mười mấy tên thân cưỡi khoái mã tinh kỵ giống như tật phong đồng dạng càn quét núi rừng, mang theo quần quần bụi mù gào thét mà ra, đối với phía trước hai thân ảnh theo đuổi không bỏ. Mà phía trước cái kia hai đạo mạnh mẽ thân ảnh lại giống như du long qua lại núi rừng bên trong, mặc dù coi trọng hiểm lại càng hiểm, nhưng thủy chung có thể đem truy binh sau lưng xa xa bỏ lại đằng sau. Sau một lát, mọi người bước chân bị một đầu chảy xiết dòng suối chặn đoạn. Gặp tình hình này, phía trước cái kia hai đạo mạnh mẽ thân ảnh không có chút nào do dự, quyết định thật nhanh, thi triển kinh công, nhảy vọt mà lên. Chỉ thấy hai người phiêu nhiên mà phi, giống như cưỡi gió mà đi, tiêu sái đi xuyên vào hư không bên trong, cuối cùng thân thể cực kỳ nhẹ nhàng rơi vào chỗ cao cổ một chi bên trên. Ngay sau đó, hai người không dừng lại chút nào, trực tiếp chính là sử dụng ra một thân tinh diệu khinh công, đúng là tại từng khỏa to lớn rừng cây bên trên ngang dọc xuyên qua, tư thái giống như hai cái phi yến đồng dạng nhẹ nhàng tiêu sái. Loại thủ đoạn này thực sự là có chút kinh người. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp về sau, bọn họ liền triệt để đem truy binh sau lưng hất ra, giống như cá vào biển cả đồng dạng biến mất tại mênh mông lâm hải bên trong. Suy, dẫn đầu kỵ binh phẫn hận rìm ngựa dừng lại, nổi giận mắng: "Chết tiệt, lại để cho hai cái này tiểu tặc chạy!" Mà một tên trên người mặc đen nhánh thiết giáp, tựa hồ là đầu lĩnh dáng dấp nam tử, cười lạnh một tiếng, âm trầm nói: "Lúc này bọn họ có thể chạy không được. Lúc này ta đã sớm thả ra dùng bồ câu đưa tin, hướng đầu lĩnh báo cáo hai cái này tiểu tặc vị trí, cái này sẽ đem chủ sợ là đã mang theo đại quân chạy đến vây khốn hai cái này tiểu tặc. Đợi đến đại quân chạy đến, đem nơi này vây quanh, ta nhìn hai cái này tiểu tặc còn có thể chạy trốn nơi đâu." Mà liền trong lúc nói chuyện, đại điệu đông nhiên rung động lên, cách đó không xa một đại đội thiết kỵ tựa như thủy triều gào thét mà đến, mà tại ngay trong đại quân, đứng thẳng lấy một cái đại kỳ, bên trên chính là một cái đố chữ. Giang Hoài Quân đại tổng quản Đỗ Phục Uy đích thân dẫn đầu nhân mã chạy tới. Mà giờ khắc này, tại núi rừng bên trong, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai huynh đệ, giống như phi yến đồng dạng đi xuyên tại rừng cây bên trong, mãi đến đi tới một gốc dị thường cao lớn cây khô bên cạnh, mới dừng lại thoáng nghỉ ngơi một lát. Khấu Trọng thở dốc một lát, hốt nhi hắc hắc cười một tiếng, một mặt đắc ý nói ra: "Lăng thiếu, ngươi nói lần này, chúng ta cố ý trì hoãn thời gian, cho đám người kia báo tin cơ hội, cái này sẽ Đỗ Phục Uy tên kia, cũng đã dẫn đầu đại quân chạy tới à?" Từ Tử Lăng nhẹ gật đầu, nói khẽ: "Có lẽ sẽ không phạm sai lầm. Chẳng ai ngờ rằng, trừ Trường Sinh Quyết bên ngoài, chúng ta trên người của hai người còn không hiểu dính vào Dương Công bảo khố như thế cái đại phiền toái." Khấu Trọng niết miệng, mở ra hai tay, cười khổ nói: "Hai chúng ta quỷ nghèo, làm sao biết cái gọi là Dương Công bảo khố tại nơi nào? Mẹ hắn, viên này thật sự là thai bay vạ gió a." Mà Từ Tử Lăng nhưng là khẽ mỉm cười, ánh mắt trung lưu lộ ra mấy phần tiểu ý, lo lắng nói: "Bất quá như vậy cũng tốt, nếu là không có cái này Dương Công bảo khố truyền ôn, Đỗ Phục Uy gia hỏa này cũng là chưa chắc sẽ đối minh đệ chúng ta như vậy để bụng. Lần này, hắn có lẽ tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Mà chính như Từ Tử Lăng đoán một dạng, vào thời khắc này, nhưng gặp nơi xa chim tức kinh hai phi, một trận chiến mã lao vụt rung động thanh âm đột nhiên vang lên. Từ Tử Lăng thấy thế, vội vàng ép xuống thân thể, đem lô thai dán tại trên mặt đất, cẩn thận lắng nghe người trên mặt đất truyền đến rung động thanh âm. Chẳng biết tại sao, tại tu hành Trường Sinh Quyết về sau, Từ Tử Lăng lục thức được đến cực lớn cường hóa, nhất là tính giác, càng là tăng lên tới một loại cực kỳ ghê gớm trình độ. Vẹn vẹn bằng vào tính lực, hắn thậm chí liền có thể đã hiểu bao nhiêu địch nhân. Người đến không phải số ít, chỉ ít có hơn trăm người, mặt đất rung động âm thanh rất lớn, hiển nhiên những kỵ binh này đều không phải bình thường sĩ tốt, có lẽ đều mặc hoàn mỹ thiết giáp, hiển nhiên là trong quân tinh nhuệ. Từ Tử Lăng hai mắt nhắm lại, đứng dậy, ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần vẻ kích động, thấp giọng nói: "Trọng thiếu, lúc này, Đỗ Phục Uy sợ là thật đích thân xuất động." Nghe vậy, Khấu Trọng hết sức vui mừng, vỗ tay cười to nói: "Quá tốt rồi, cái này ngôn đản xem như thò đầu ra, cũng không hưởng công huynh đệ chúng ta tại cái này trong rừng sâu núi thẳm chui lâu như vậy. Tiếp xuống, liền nên chờ đợi A Kiều tín hiệu, xác định đến cùng phải hay không Đỗ Phục Uy." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc nhau một cái, lập tức ánh mắt hai người cùng nhau nhìn về phía thiên khung chí thượng. Không bao lâu, một cái toàn thân trắng như tuyết chim ưng vỗ cánh mà phi, phiêu nhiên rơi vào Khấu Trọng trên bờ bay. Khấu Trọng đầu tiên là sờ lên chim ưng lông vũ, lập tức đội vã từ chim ưng trên chân ống sắt bên trong lấy ra một tấm mật tín. Mà tại mở ra về sau, nhưng gặp cái này mật tín bên trên chỉ có mấy cái cứng cắp chữ viết, chính là địch tiểu tự tay viết: "Con cá đã nổi lên mặt nước, các ngươi chuẩn bị thu lưới." Chương 738, mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Chương 738, mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Nhìn xem tờ giấy bên trên Long Phi Phượng Vũ bút tích, Khấu Trọng khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên, tự lẩm bẩm, hiện tại nên là chúng ta biểu diễn thời điểm. Từ Tử Lăng sâu hút một khẩu khí, chậm rãi thư triển toàn thân gân cốt, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Tiếp xuống, mới thật sự là khiêu chiến. Dù cho kế hoạch thành công, cũng tất nhiên sẽ nên đón một tràng trước nay chưa từng có ác chiến, nhất định muốn làm việc cẩn thận. Sau đó, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc nhau một cái, đồng thời không nói thêm gì, chỉ là vô cùng có ăn ý đồng thời nhẹ gật đầu, bắt đầu hành động. Trong tiếng quát khẽ, chỉ thấy thân ảnh của hai người phảng phất hóa thành từng đầu du long, lại lần nữa trốn vào rừng rậm bên trong. Mà lần này, Song Long không tại lựa chọn ẩn nút, mà là muốn chân chính đại náo một trận, đem đầu này Lan Thương Sông nhấc lên cái út sấp. Núi rừng bên ngoài, Mạc Minh Quang Khải, toàn thân khoác đồ phục y cưỡi người cao lớn đi tại đội ngũ phía trước nhất. Ở phía sau hắn, hơn 120 tên toàn bộ vũ trang giáp doanh võ sĩ đi theo sát nút. Toàn quân đều nhịp, liền hô hấp đều ở vào cùng một tần số, hiển nhiên là lấy bí pháp nào đó đặc huấn ra võ sĩ, 120 người sắp xếp cùng nhau, lại không có một tia loạn tượng. Người sáng suốt xem xét liền biết, tất nhiên là tinh nhuệ nhất võ sĩ, mỗi cái đều đủ để lấy một địch 10. Đỗ Phục Y mắt sáng như nước, nhìn về phía canh giữ ở cánh rừng phía trước một đám thám tử, trầm giọng nói, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái kia tiểu tặc, chính là chui vào chỗ này cánh rừng bên trong sao? Cầm đầu mật thám đội vàng quỳ xuống đất hành lễ, hồi đáp, khởi bẩm đại tổng quản, cái kia hai tên gia hỏa đúng là trốn vào mảnh này trong rừng, sau đó bọn họ liền biến mất, liền một chút tung tích đều không có lưu lại. Ngu xuẩn. Nghe vậy, Đỗ Phục Y hai mắt phiếm hồng, giống như manh hổ, thấp giọng chửi mắng một câu, quát lên, bọn họ chỉ có hai người, các ngươi nhiều người như vậy, còn cưỡi tốt nhất chiến mã, vậy mà lại đuổi không kịp. Lưu các ngươi thì có ích lợi gì? Trong tiếng quát khẽ, chỉ thấy Đỗ Phục Y lật tay một trường đánh phía hư không, bàng bạc kinh lực lập tức như phong bạo gào thét mà ra. Ầm. Cầm đầu thám tử vẫn chưa kịp phản ứng, liền bị một trường đánh bay, một đường máu me đầm địa, trọn vẹn lăn ra xa hơn 10 trượng, mãi đến đụng vào một cây đại thụ, mới tính miễn cưỡng dừng lại. Nhưng cái kia đã lom đi xuống lồng ngực, nói rõ cái này tại Giang Hoài quân bên trong hiệu lực nhiều năm mà thám, đã là bị Đỗ Phục Y một trường đánh chết, chết không nhắm mắt. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói chuyện. Liền lâu dài chinh chiến xa trường, dựa vào liếm máu trên lưới đao sinh hoạt giáp doanh các binh sĩ, tại nhìn đến mật thám tử tướng về sau, giờ khắc này cũng không nhịn được là làm ra mấy phần vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người tiếng hít thở đều thay đổi đến càng yếu ớt, sợ trêu chọc đến vị này hỉ nộ vô thường, nhưng lại dị thường tàn bạo đem chủ. Mà Đỗ Phục Y nhưng là sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, nhưng ánh mắt nhưng là giống như lãnh điện đồng dạng sắc bén, lạnh lùng quét về phía cách đó không xa u ám rừng rậm. Hắn phảng phất là muốn xuyên thấu tầng tầng rừng rậm ngăn cản, tìm kiếm đến hai cái kia trên thân cất giấu đại cơ duyên tiểu tặc. Trầm mặc một khắc đồng hồ về sau, vẫn là ở hậu phương phụ công thạch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Đại ca, chúng ta có phải là muốn trước chú đóng ở cái này chờ đợi đến tiếp sau đại quân đến về sau, lại tiến vào trong rừng tìm kiếm?" Đến lúc đó, đoán chừng liền món ăn cũng đã lạnh. Đỗ Phục Y mặt trầm như nước, thấp giọng nói, "Hai cái kia lao cá tiểu tử cực kỳ xảo trá, tuyệt sẽ không tại một chỗ ngốc quá lâu thời gian. Tạm làm tu chỉnh về sau, ta đoán chừng bọn họ nhất định sẽ mau rời khỏi nơi này, nếu như chúng ta lại kéo dài thêm, sợ là rốt cuộc không có cách nào tìm tới hai người bọn họ. Hiện tại, chính là bắt bọn hắn lại cơ hội tốt nhất." Đỗ Phục Y sâu hút một khẩu khí, một đôi mắt hổ bên trong phảng phất có được ánh lửa cháy rừng rực, cuối cùng hạ quyết tâm, quát to, "Toàn quân nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ vào rừng tìm kiếm. Nếu có thể tìm tới hai cái kia tiểu tặc, tất cả mọi người ban thưởng thiên kim, quan thăng cấp 3. Trọng thưởng phía dưới, nhất định có dũng phu." Huống chi, giáp doanh tại Giang Hoài quân bên trong vốn là lấy giám chiến nghe tiếng, mỗi cái đều là liếm máu trên lưới đao sát tải. Giờ phút này, khi nghe đến Đỗ Phục Y mệnh lệnh về sau, những người này càng ngày càng hưng phấn, cùng kêu lên hét lớn, "Tuân lệnh." Phù công thạch còn muốn lại quên đủ, có thể nhìn đến Đỗ Phục Y một mặt kiên định rằng dấp, chung quy là không dám mở cái miệng này, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đi theo sau lưng Đỗ Phục Y, hướng về trong rừng tiến đến. Mà giờ khắc này, tại ngoài trăm trượng sườn núi chỗ, trên người mặc một bộ màu đen đạo bảo, làm nam nhi ăn mặc bị tiểu, đang tay cầm một cái ngàn dặm cảnh, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Đỗ Phục Y một đoàn người động tĩnh. Mà tại nhìn thấy Đỗ Phục Y dẫn đầu một đám các binh sĩ bước vào trong rừng về sau, trên mặt của nàng không khỏi hiện ra một tia đắc ý tiêu ý hắc hắc. Kế hoạch trọng yếu nhất bước đầu tiên, cuối cùng là thành công. Địch Tiêu thu tay lại bên trong tiên lý nhãn, giống như cười mà không phải cười tự lẩm bẩm, "Đỗ Phục Y a Đỗ Phục Y, ngươi chỉ cần bước vào cái tòa này trong rừng một bước, vậy cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Hôm nay, cái tòa này trong rừng sơn cốc chính là bản tiểu thư cho ngươi tuyển chọn tỉ mỉ ra táng thân chỗ." Chương 739, Đông Phong đã tới, chỉ đợi Phong Vân Kiếp. Chương 739, Đông Phong đã tới, chỉ đợi Phong Vân Kiếp. Núi rừng bên trong, cây khô giao thoa, thân cảnh rậm rạp, hàng trăm hàng ngàn cổ mục rắc rối khó gỡ, chiếm cứ cùng một chỗ, nhìn qua tầng tầng như dòng nước mưa, nguồn bực giống như đám mây, chặt răng như lão nha chi xảo, gặp lại giống như rắn mãng xà thế. Tốt một tòa hiểm ác cánh rừng. Trên người Mạc Minh Quang Khải Đỗ Phục Y một ngựa đi đầu, dưới hắn cưỡi một thất toàn thân đen nhánh thiết giáp cao lớn chiến mã, chậm rãi đi tại đội ngũ phía trước nhất. Mặc dù hắn cũng không học qua cái gì binh pháp, nhưng dù sao cũng là trải qua xa trường hạ tướng, nhiều năm qua sớm đã là tại tự mình trong thực tiễn tổng kết ra các loại hành quân đánh trận đạo lý. Gặp rừng thì đừng vào đạo lý, Đỗ Phục Y tự nhiên là hiểu được. Có thể mà lại hai cái kia tiểu tặc liền cất giấu trong rừng này, nếu là thật sự để bọn họ chạy trốn, bỏ lỡ cái này trưởng sinh quyết cùng Dương Công Bảo khố bực này cơ duyên to lớn, chẳng phải là muốn thương tiếc cả đời. Đỗ Phục Vy mặt trầm như nước, hai mắt phiếm hồng giống như bó đuốc như lửa, không ngừng dò xét trong rừng cảnh vật, cấp thiết muốn tìm kiếm đến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người vết tích. Trầm mặc sau một lát, hắn cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, quyết định đối với sau lưng người trong bộ lạc hạ lệnh, toàn thể đều có xuống ngựa vào rừng. Hôm nay nếu không bắt hai cái kia tiểu tặc, chúng ta thể không trở về. Đỗ Phục Vy tại Giang Hoài quân bên trong có quyền uy tuyệt đối, không người dám tại ngỗ nghịch. Tuân mệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 112 tên giáp doanh tinh nhuệ nhộn nhịp xuống ngựa, đem chiến mã buộc tại nguyên chỗ, lập tức chuẩn bị đi bộ tiến lên. Tại Đỗ Phục Uy dẫn dắt phía dưới, mọi người rốt cục là bước vào cái tòa này hiểm ác rừng rậm bên trong. Mà theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng là bọn hắn bước vào Khấu Trọng đám người vòng mai phục bước đầu tiên. Cũng chính là bắt đầu từ nơi này, bọn họ dần dần bước lên một đầu có đi không về không đường về. Rừng rậm nơi trung tâm nhất, một viên ngàn năm cổ mục chi bên trên. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai huynh đệ giống như quỷ mị đồng dạng tiềm tàng tại bóng cây bên trong. Cái trước đứng chắc tay, thần sắc nghiêm túc, cảnh giới bao quanh bốn phía, mà cái sau thì là đóng chặt hai mắt, lấy thính giác cảm thụ được nơi xa truy binh không ngừng tới gần. Sau một khắc, Từ Tử Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt như có lãnh điện chợt lóe lên, nghiêm nghị quát, địch binh vào rừng. Nghe vậy, Khấu Trọng trong đôi mắt không khỏi hiện ra mấy phần ý mừng, vỗ tay cười to nói, con cá cuối cùng mắc câu rồi. Trọng thiếu, cũng đừng đắc ý quá sớm, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên mà thôi, như nghị kế hoạch thành công, chúng ta còn phải đem bọn gia hỏa này dẫn tới mất hồn trong cốc. Từ Tử Lăng trong miệng cái này mất hồn cốc, có thể là rất có lai lịch. Khấu Trọng chờ người sở dĩ tuyển chọn tại cái tòa này hiểm ác rừng rậm bên trong thực hiện kế hoạch, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ở chỗ cái tòa này rừng rậm bên trong đúng là cất giấu một tòa thâm cốc. Tại tiến hành một phen khảo sát sau đó, địch tiêu gọi thẳng đây là trời ban hiểm địa, cũng là thi hành phục sát Đỗ Phục Uy cái này kế hoạch đất lành nhất điểm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tại chế định tốt hành động kế hoạch về sau, Khấu Trọng đám người liền đem cái tòa này vô danh thâm cốc gọi mất hồn cốc, ý là Đỗ Phục Uy đám người mất hồn chi địa. Khấu Trọng sâu hút một khẩu khí, ánh mắt nhìn về phía cây khô về sau thâm cốc, tự lẩm bẩm, yên tâm đi, a tiểu kế hoạch vô cùng chu toàn, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Huống chi, tất nhiên Đỗ Phục Uy đã đi vào chỗ này trong rừng, cho dù là kế hoạch không được, chúng ta liều chết đánh cược một lần, cũng tuyệt không thể để hắn sống mà đi ra nơi này. Từ Tử Lăng vô vô Khấu Trọng bả vai, khẽ cười nói, yên tâm, vô luận phát sinh cái gì, Đỗ Phục Uy hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Nghe vậy, Khấu Trọng cười hắc hắc, hài hước nói, hiện tại cũng không chỉ là huynh đệ, còn nhiều a kiểu như thế một cái tỷ muội nha. Ngược lại cũng chưa hẳn là tỷ muội. Từ Tử Lăng mày kiếm vẩy một cái, trong mắt hiện ra mấy phần tiêu ý, trêu chọc nói, ha ha, ta nói trọng thiếu, dựa theo tiên sinh phía trước thuyết pháp, a kiểu có thể là cùng ngươi có chúng đích chú định nhân duyên, các ngươi hai cái mới là một đôi trời sinh a. Vừa nghe thấy lời ấy, Khấu Trọng lập tức nhíu đầu, vội vàng ngậm miệng, ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, tốt tốt, đừng ngồi tán gẫu. Ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi làm chuyện chính. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới Từ Tử Lăng trả lời, trực tiếp chính là lách mình mà xuống, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về Đỗ Phục Uy chờ đại quân vị trí nhảy vọt mà đi. Từ Tử Lăng thấy thế, nhịn không được lắc đầu, khẽ mỉm cười. Tiểu tử này, ha ha, tiên sinh chính là người trong chốn thần tiên, đã nói qua, không có không đáp, tiểu tử ngươi liền xem như muốn chạy, sợ cũng là chạy không thoát. Mà thôi, đoạn này nghiệt duyên, vẫn là chờ các ngươi hai cái người trong cuộc chính mình xử lý đi. Dứt lời, Từ Tử Lăng dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, âm thầm vận chuyển trường sinh quyết, nhấc lên một cái chân khí, sử dụng ra một thức hành không na gì khinh công thân pháp, hướng về phía trước Khấu Trọng thân ảnh truy đuổi mà đi. Lưỡng Long xuất động. Trận này kế hoạch thật lâu phục sát kế hoạch cũng coi là chính thức kéo lên màn mở đầu, ẩn giấu đi trong bóng tối hung thú, cũng đã là mơ hồ lộ ra nên bước. Nếu muốn trước khi nói là mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Mà bây giờ, Đông Phong đã đến, chỉ đợi Phong bất kiếp. Chương 740, Song Long hiện thân, chính diện giao phong. Chương 740, Song Long hiện thân, chính diện giao phong. Trung điệp rừng rậm bên trong, quang ảnh giao thoa, rừng cây hỗn tạp. Trên người mặc một bộ minh quang khải đỗ phục y nằm ở đội ngũ phía trước nhất, giờ phút này, chỉ thấy tay hắn cầm một thanh thon dài mạch đao, không ngừng đem phía trước tất cả ngăn cản bổ ra. Vô luận là cây khô, vẫn là dây leo, tại dưới đao của hắn, đều là như giấy mỏng đồng dạng, phản đối giả đều là nát. Xem như một quân chủ tướng, đích thân xem như đội ngũ tiên phong mở đường. Có thể nghĩ, vị chủ tướng này bưu hắn chỗ. Dù sao, Đỗ Phục Uy cũng là thân kinh bách chiến, từ tầng dưới chót nhất từng bước một bò lên tiêu hùng, mặc dù tính cách ché lấp, nhưng một thân khí thế hùng dũng máu lượn nhưng xưa nay không thua ở người. Mà tại đội ngũ khác một bên, Phu Công Thạch thì là thần sắc nghiêm túc, hai mắt âm trầm, không ngừng đối với thủ hạ các binh sĩ lớn tiếng quát lớn, đều đem con mắt trợn to chút, một khi phát hiện cái gì vết tích, lập tức hướng ta báo cáo. Cái tòa này cánh rừng hiểm ác cực kỳ, ngàn vạn lần đừng có tụt lại phía sau. Xem như Giang Hoài quân bên trong cùng loại với quân sư nhân vật Phụ Công Thạch, luôn luôn lấy chú ý cẩn thận sừng, lần này nếu không phải là Đỗ Phục Uy quyết định, hắn sợ là nhất định sẽ không theo tử. Nhưng lần này, Trường Sinh quyết cùng Dương Công Bảo khố dụ hoặc thực sự là quá lớn, quá lớn. Ở đây đợi cực hạn dụ hoặc phía dưới, không gọi là để luôn luôn lấy chú ý cẩn thận sừng Phụ Công Thạch cũng có chút áp chế không nổi nội tâm khát vọng cùng kích động, lại không có ngày xưa tỉnh táo, lại cũng là theo Đỗ Phục Uy cùng nhau thâm nhập trong rừng, tính toán đích thân xuất thủ. Lấy ta cùng đại ca thực lực của hai người, lại thêm hơn 120 tên toàn bộ vũ trang giáp doanh sĩ tốt, đừng nói là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái này tiểu bối, sợ là liền ba đại tông sư cũng có sức đánh một trận. Ta cũng không tin hai cái này tiểu tặc lần này còn có thể trốn được chúng ta vây quét. Trời xanh có mắt, lần này Dương Công bảo khố cùng Trường Sinh Quyết đều muốn trở thành chúng ta vật trong túi. Ha ha ha. Vừa nghĩ tới đó, Phù Công Thạch trong hai con ngươi không khỏi nổi lên một loại trước nay chưa từng có vẻ mừng như điên. Đến lúc đó, đừng nói là một cái nho nhỏ ra ngoài, liền xem như toàn bộ thiên hạ, ta cùng đại ca cũng có tư cách đi giành giật một hồi. Liền luôn luôn tỉnh táo Phù Công Thạch, giờ phút này đều biến thành bộ dáng này. Có thể nghĩ, vốn là tính cách cuồng vọng tự đại Đỗ Phục Uy nên sẽ như thế nào. Hiện tại Đỗ Phục Uy thậm chí đã đem mình làm chân long thiên tử, đem Trường Sinh Quyết cùng Dương Công bảo khố coi là thượng thiên ban cho hắn đại cơ duyên. Ngày cho không lấy, phản chịu tội lỗi. Cái này chính là thượng thiên sở bàn tặng ta Đỗ Phục Uy tốt nhất cơ hội, thiên hạ này các đại môn phiệt tranh đến, các lộ phản vương cũng tranh đến, chẳng lẽ ta Đỗ Phục Uy tranh không được. Đợi ta tu thành Trường Sinh Quyết, lại lấy ra Dương Công bảo khố bên trong tài phú, đến lúc đó, phóng nhãn thiên hạ, ta xem ai còn là ta Đỗ Phục Uy đối thủ. Ha ha ha, thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ là ta Đỗ Phục Uy vật trong bàn tay. Mà liên tại Đỗ Phục Uy thỏa thích mặc sức tưởng tượng chính mình quân lâm thiên hạ tương lai thời điểm, một tiếng cực kỳ đột một tiếng tạch tạch đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo cự đại âm ảnh ầm vang đệm xuống. "Ben, đây là vật gì?" Đỗ Phục Uy không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng giơ lên trong tay mạch đao, hướng về phía trước mạnh mẽ một bổ, một trận tự lực lập tức bắn ngược mà đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại. Nguyên lai đạo này cự đại âm ảnh không phải vật sống, mà là một viên trường dài hơn 10 trượng cự mục. Nhìn xem cái này một khỏa đột nhiên đập về phía chính mình cự mục, Đỗ Phục Uy ánh mắt ngưng lại, cánh tay đột nhiên phát lực, gầm thét một tiếng, hét lớn, "Cho ta phá!" Theo hét lớn một tiếng, Đỗ Phục Uy chân khí bộc phát, đúng là một đao đem cái này chừng 10 trượng dài hơn khổng lồ cây khô miễn cưỡng chém thành hai khúc. Hung hãn trình độ, có thể thấy được chút ít, quả thực giống như trong núi mãnh hổ dọa người. Mà tại giải quyết phiền toái trước mắt về sau, Đỗ Phục Uy cũng không có trầm tĩnh lại, mà là mặt trầm như nước, hai mắt giống như lãnh điện đồng dạng quét về phía chỗ rừng sâu. Mà tại nơi đó, hai đạo thẳng tắp mạnh mẽ thân ảnh, ngay tại chậm rãi cất bước mà ra. Cái này hai thân ảnh, một cái gầy gò tú, một cái cường tráng oai hùng. Cái trước trên người mặc một bộ thắng màu trắng đạo bào, trên đầu kéo búi tóc, nghiêng cắm vào một chiếc chân gỗ, tay áo bào rộng, theo gió tung bay, càng có vẻ hắn phiêu giật xuất trần, tựa như trong núi giá hạc đồng dạng tiêu sái, chính là Từ Tử Lăng. Mà cái sau thì là trên người mặc một bộ trang phục màu đen, nổi bật ra cường tráng oai hùng dáng người, nhìn qua không giống như là một thiếu niên, càng giống là một vị anh vũ đại tướng quân, khỏe mắt đuôi lông mày ở giữa tràn đầy kiêu căng khó thuần, nhất là một đôi mắt càng là giống như cất giấu mãnh hổ đồng dạng, khiến người không dám nhìn thẳng, chính là khấu trọng. Mà giờ khắc này, Song Long Cương vừa hiện thân, chính là mỉm cười mà đứng. Tựa hồ là đối Đỗ Phục Uy cùng với giới trướng bộ hạ người không sợ hãi chút nào, ngược lại là cười đùa tí từng treo chọc nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại tiền qua đường. Đỗ Phục Uy mặc dù chưa từng thấy qua Song Long, nhưng tại nhìn thấy trước mắt chuyện này đối với thiếu niên ngay lập tức, hắn cũng đã xác nhận. Hai cái này nhìn qua liền không giống bình thường thiếu niên, chính là những ngày này, hắn đau khổ truy tìm thật lâu Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Đỗ Phục Uy hai mắt phiếm hồng, lạnh lùng chất vấn, các ngươi chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Song Long cười nhạt một tiếng, cùng kêu lên đáp đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chúng ta chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, cũng là giết người dưới trướng mấy trăm tên chó săn Giang Hoài Song Long. Nghe vậy, Đỗ Phục Uy đầu tiên là thoáng có chút trầm mặc, lập tức giữ tợn cười một tiếng, nghiêm nghị nói, "Tốt, tốt rất. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Lao tử tìm các ngươi lâu như vậy đều không có tìm đến, không nghĩ tới các ngươi hai cái tiểu tặc cái này sẽ ngược lại là đưa mình tới cửa. Hôm nay nếu không bắt sống các ngươi hai cái tiểu tặc, ta Đỗ Phục Uy danh tự viết ngược lại." Đối mặt với Đỗ Phục Uy thả ra lời hung ác, Song Long không sợ hãi chút nào, ngược lại là cười lạnh một tiếng, chế giễu lại. Chỉ thấy Khấu Trọng hai tay vòng ở trước ngực, một đôi mắt hổ trung lưu lộ ra mấy phần khinh thường chi ý, ngạo nghễ nói, "Ha ha, Đỗ Phục Uy, chỉ bằng ngươi cùng thủ hạ ngươi cái này mấy đầu tỏi nát, muốn bắt ta cùng Lăng thiếu, sợ là còn phải trở về cùng ngươi sư nương lại nhiều luyện lên mấy năm." Từ Tử Lăng cũng là khẽ mỉm cười, đứng chắp tay, trầm trọng nói, "Thủ hạ ngươi đám này cá thối nát tôm, cầu phúc lão bách tính còn có thể, nghĩ đối minh đệ chúng ta xuất thủ, sợ là còn xa xa không đủ." Song Long xuất thân trợ bữa, nếu bàn về một mép cơ vu, bọn họ cũng không sợ bất luận kẻ nào. Mà Đỗ Phục Uy xem như Giang Hoài quân đại tổng quản, không những quyền cao chức trọng, dưới trướng càng là quản lý đại quân mấy vạn, ngày bình thường khởi cư bắt tọa, có thể nói là Giang Hoài vùng này thổ hoàng đế, nơi nào có người dám trêu chọc hắn. Giờ phút này, đối mặt với Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người trào phúng, hắn suýt nữa tức nổ phổi, một tấm giống như gang gương mặt tức giận đến biến thành màu đen, liền hô hấp đều thay đổi đến có chút nặng nề, giống như là nổi giận dã thú. Hai cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tặc, lão tử hôm nay liền muốn đập nát các ngươi hai cái miệng lưỡi răng, để tiết mối hận trong lòng ta. Chương 685, đều là đều vui vẻ. Suối chương 685, đều là đều vui vẻ. Suối không thể không nói, Tô Lưu hôm nay tâm tình sát thực rất tốt. Ý gì không những đem tư chất kỳ cao, có thể nói khí vận chi tử Song Long đưa vào dưới trướng, còn ngoại ý muốn được đến Trường Sinh Quyết cái môn này thần công, cho nên tiện tay nhận lấy địch tiểu cái này thêm đầu, cũng không có gì to tát. Về vốn chi, địch tiểu cũng không phải cái gì phế vật, mà là có kinh thương thiên phú buôn bán kỳ tài, nhận lấy như thế một cái nữ tài thần, cũng coi là niềm vui ngoại ý muốn. Ý mà giờ khắc này, khi nghe đến Tô Lưu lời nói về sau, địch tiểu hai mắt đống nhiên trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị cùng nồng đậm kinh hỉ chi ý, nhịn không được hoảng sợ nói, y cái gì? Ngài nói có thể là nghiêm túc? Ta Tô Lưu trừng mắt nhìn, giống như cười mà không phải cười nói, liền ngươi cảm thấy bần đạo giống như là tại đùa giỡn với ngươi sao? Hay là nói, ngươi không muốn? Tứ nguyện ý. Cửu ta làm sao sẽ không muốn, Địch Kiều thấy thế, vội vàng lắc đầu, mừng rỡ không thôi nói, đừng nói là có thể làm đệ tử của ngài, liền xem như để ta tại ngài môn hạ chỉ là một cái quét vậy tiểu tỷ, ta Địch Kiều cũng cam tâm tình nguyện. Nàng lời này cũng không phải tại nói đùa. Phóng nhãn thiên hạ giang hồ, chỉ cần có thể bảo Tô Lưu môn hạ, đừng nói là đệ tử, liền xem như nô tỳ, cũng là hàng ngàn hàng vạn người trong giang hồ tha thiết ước mơ, lại không thể được. Giống như là hôm nay bực này có thể trở thành Tô Lưu thân truyền đệ tử cơ hội, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Địch Kiều, thậm chí cả Tố Tố, bốn người này trở thành huyền chân đệ tử thông tin nếu lưu truyền sơ kỳ, tất nhiên sẽ manh động toàn bộ giang hồ, trở thành vô số người ghen tị đối tượng. Quá tốt rồi. Tiểu thư, ngươi cũng là tiên sinh đệ tử, về sau chúng ta chính là sư tỷ mới. Mà giờ khắc này, vui vẻ nhất chớ quá là Tố Tố. Nàng muốn cho rằng, về sau cùng tiểu thư nhà mình cơ hội gặp mặt, có thể cực kỳ mong manh, nhưng nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Địch Kiều lại cũng là bị tiên sinh thu nhập môn hạ. Lần này, các nàng chủ tớ hai về sau lại có thể ở cùng một chỗ. Mà Địch Kiều thì là cao hứng bừng bừng ôm lấy Tố Tố, gieo họ nói, đúng nha. Hi hi, từ nay về sau, ta nhưng là đến để ngươi Tố Tố sư tỷ á. Mà đúng lúc này, một bên Khấu Trọng đống nhiên cười hì hì mở miệng nói, hắc hắc, xú nha đầu, ngươi cũng đừng quên, bản thiếu gia có thể so với ngươi nhập môn sớm một khắc đồng hồ, ngươi cũng phải gọi ta sư minh tới, đến, kêu một tiếng sư minh nghe một chút, sư minh về sau bảo kê ngươi. Hừ, chẳng biết tại sao, Địch Kiều đối với Khấu Trọng, từ đầu đến cuối có một loại không hiểu cảm giác, cũng không nói tốt, dù sao chính là vừa nhìn thấy hắn, trong lòng liền tức giận, không lưu tình chút nào mắng, thịt chó lên không được bàn tiệc. Ngươi cái này thối tiểu tặc vận khí tốt, may mắn bị tiên sinh thu nhập môn hạ, nhưng ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, về sau ra ngoài làm việc giải chút não, bảo vệ tốt quý củ, chớ có ném tiên sinh mặt. Nghe xong lời này, Khấu Trọng lửa giận trong lòng lập tức liền không đánh một chỗ đến, bị tức giận đến cái mũi đều sai lệnh, đưa tay chỉ hướng Địch Kiều, cả giận nói, xú nha đầu, ngươi cũng xứng dạy dỗ ta. Ta có thể là sư minh ngươi. Địch Kiều hừ lạnh một tiếng, một cái kéo qua bên cạnh Tố Tố, ngạo nghễ nói, sư minh làm sao vậy? Tố Tố cũng là hai người các ngươi sư tỷ đâu. Thế nào, hai ngươi hai cái làm sư đệ, chẳng lẽ không nên cho sư tỷ hành lễ sao? Lúc này, Khấu Trọng trợn tròn mắt. Làm sao quên, cái này xú nha đầu bên người, còn có người trợ giúp, mà còn cái này giúp đỡ cũng không dễ trọng. Xem như lâu dài trà trộn trong phố xá tiểu lưu manh, không nói những cái khác, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh Khấu Trọng vẫn là tinh thông, vị này Tố Tố sư tỷ xem xét liền biết cùng sư phụ quan hệ không đơn giản. Nếu là trêu chọc phải nàng, chính mình nhất định không có quả ngon để ăn. Khấu Trọng quyết định thật nhanh, trực tiếp chính là lôi kéo Từ Từ Lăng cùng một chỗ, hướng về Tố Tố bái nói, gặp qua sư tỷ. Tố Tố phía trước bất quá chỉ là một cái tiểu nha hoàn mà thôi, nơi nào thấy qua loại này chẳng diện. Gặp Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng cho chính mình hành lý, nàng không khỏi có chút bối rối, theo bản năng nhìn về phía Tô Lưu. Tiên sinh. Mà Tô Lưu thì là cười không nói, hướng về nàng khẽ gật đầu. Chẳng biết tại sao, Tố Tố nguyên bản có chút bối rối tâm nháy mắt chính là yên ổn xuống dưới, chỉ thấy nàng mấp máy môi, hướng về Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hai người, ôn nhu tiếng nói, xin đứng lên đi, hai vị sư đệ. Ta dựa theo tiên sinh phân phó, cho các ngươi chuẩn bị một chút ăn, các ngươi vừa rồi dậy vò lâu như vậy, nhất định là đói chết, mau tới ăn chút gì không? Vừa nghe nói có đồ vật ăn, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Hai người bọn họ có thể là một mực đói bụng đâu. Nhất là kinh lịch vừa vặn là tẩy cân phạt tủy, càng là mệt mỏi không chịu nổi. Tiêu hao quá lớn, tiếp tục ăn bên dưới đại lượng đồ ăn đến bổ sung nguyên khí. Khấu Trọng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, hắc hắc, vậy liền đa tạ sư tỷ á. Từ Từ Lăng cũng làm mỉm cười cảm ơn. Đa tạ sư tỷ, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Tố Tố mím môi cười một tiếng, ôn nhu giống như nước, lập tức xoay người, từ cái kia to lớn hộp cơm bên trong lấy ra từng loại mùi thơm nước mũi đồ ăn, đồng thời kêu gọi bên cạnh Địch Kiều, ôn nhu nói, còn có tiểu thư, ngươi cũng đói chết đi. Những này thịt rừng đều là tiên sinh phía trước ở trên đường tiện tay săn đến, phân phó ta thu thập xong, các ngươi mau tới nếm thử thủ nghệ của ta. Chương 693, Thập Cường Võ buổi trưa dễ 73 đảo lân mong đợi lưu dễ người, thập phương vô địch. Chương 693, Thập Cường Võ buổi trưa dễ 73 đảo lân mong đợi lưu dễ người, thập phương vô địch. Tốt một cái thập cường võ đạo, đúng là tập hợp nhiều như thế cường đại võ học. Tại nhìn đến hệ thống liên quan tới cái này thập cường võ đạo giới thiệu về sau, Tô Lưu trong mắt cực kỳ hiếm thấy toát ra mấy phần kinh ngạc chi ý, một đao hai thương ba kiếm bốn kích năm côn sáu quyền bảy trưởng tám chân cựu chỉ thập trảo. Môn này thập cường võ đạo, cơ hồ là bao gồm tất cả võ học loại hình. Không nói đến cái kia có thể xưng là nội gia vô thượng võ học, uy lực thậm chí còn xa hơn tại Trường Sinh Quyết bên trên Huyền Vũ nội công, riêng là cái này 10 môn võ học bên trong tùy ý một môn võ công đơn sách đi ra, mỗi một môn liền đều là đủ để đạt tới thiên giai tầng thứ. Mà còn, đối với phong vân nguyên tắc cực kỳ thấu hiểu là Tô Lưu trong lòng rất rõ ràng. Môn võ học này cực hạn, cũng còn không ở chỗ này. Tại đem thập cường võ đạo cùng với Huyền Vũ nội công đều tu luyện đến đại thành về sau, liền có thể đem những này võ học dung hội quán thông, tiến tới lĩnh ngộ ra thập phương vô địch tuyệt sát. Năm đó, thập cường võ giả võ vô địch chính là bằng vào thập phương vô địch tuyệt sát, cuối cùng thất bại ngàn năm lão quái đế Thích Thiên, trở thành lúc đó phong vân đệ nhất cường giả. Có thể nghĩ, một bộ này huyền võ chân công lợi hại, uy lực của nó tuyệt đối đạt tới tạo hóa cấp bậc tầng thứ, sẽ không thua tại Tô Lưu trên thân bất luận cái gì một môn võ học, một khi tu thành, đủ để ngang dọc võ lâm, không đâu địch nổi. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Hồi tưởng đến phong vân nguyên tắc bên trong, liên quan tới thập cường võ giả võ vô địch tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó miêu tả, Tô Lưu khẽ miệng không khỏi nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên. Lần này thu đồ, quả thật là thu hoạch tràn đầy. Quả thật không phụ hắn như vậy dụng tâm nhận lấy mấy cái này đệ tử. Không nói đến cái kia đủ để duyên thọ 300 năm vương huyết, riêng là một bộ này huyền võ chân công, liền đủ để xưng là bảo vật vô giá, cả thế gian khó cầu. Sau đó, Tô Lưu lại đem ánh mắt nhìn về phía Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Địch Kiều, Tố Tố đám người, nói khẽ, thân là võ giả, hành tẩu giang hồ, không thiếu được muốn có một môn binh khí công phu trong người. Sư phụ mặc dù lấy kiếm đạo nghe tiếng tại giang hồ, nhưng đối với 18 binh khí, mặc dù không thể nói là mọi thứ tinh thông, nhưng cũng xưng được là có biết một hai, các ngươi nhưng có cái gì muốn học? Nghe vậy, Khấu Trọng hai mắt nháy mắt sáng lên. So với công phu quyền cước, hắn xác thực càng thêm thích binh khí. Khấu Trọng cười hắc hắc, tràn ngập chờ đợi nhìn về phía Tô Lưu, thành khẩn nói ra, tiên sinh, ta cả đời ưa thích dùng nhất đao, thẳng thắn thoải mái, đánh đâu thắng đó, đây mới thực sự là nam tử hán binh khí, ngài có thể chuyển ta một bộ đao pháp sao? Đao pháp sao? Thẳng thắn thoải mái, đánh đâu thắng đó, cũng là thích hợp ngươi. Tô Lưu khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, tốt à, sư phụ nơi này có một bộ vô nhị đao pháp, chính là thiên giai tầng thứ võ học, ngươi nếu có thể đem tu luyện đến đại thành, mặc dù không thể nói vô địch thiên hạ, nhưng chém giết một cái nho nhỏ vũ văn hóa cẩm, nhưng cũng không khó. Dứt lời, chỉ thấy Tô Lưu nhất chỉ tại Khấu Trọng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, đem cái môn này nguồn gốc từ thập cường võ đạo bên trong vô nhị đao pháp, không giữ lại chút nào truyền thụ cho Khấu Trọng. Mặc dù truyền thụ hệ thống tặng cho qua võ học, không cách nào lại lần phát động bạo kích trả về, nhưng lại có thể phát động hệ thống mặt khác một hạng công năng, chỉ cần Khấu Trọng cái này đệ tử tu luyện một ngày, liền tương đương với Tô Lưu tu luyện một bằng ngày. Loại này một vốn bốn lời mua bán, Tô Lưu tự nhiên là vui vẻ thanh nhàn. Sau đó, Tô Lưu lại đem ánh mắt nhìn về phía Từ Tử Lăng, mỉm cười nói ra, Tử Lăng, ta biết ngươi luôn luôn không thích sử dụng binh khí, nhưng thân là ta Tô Mỗ người đệ tử, làm sao có thể không học kiếm đâu? Ngươi có thể nguyện theo ta học kiếm? Thật sao? Tiên sinh, đệ tử thật có thể theo ngài học tập kiếm đạo sao? Lời vừa nói ra, Từ Tử Lăng hết sức vui mừng, kích động đến toàn thân run rẩy, thậm chí liền tiếng nói đều thay đổi đến có chút run rẩy. Liền Khấu Trọng người huynh đệ này cũng không nhịn được ghen tị đỏ trong mắt. Hoa, Lăng thiếu, ngươi lần này có thể là phát đạt nha. Phải biết, tiên sinh danh hiệu có thể là Tà Kiếm Tiên. Một thân võ đạo tự nhiên là lấy kiếm pháp là nhất, là không có bất kỳ cái gì nghi vấn thiên hạ đệ nhất kiếm khách, những cái kia cái gì cái gọi là kiếm thần, kiếm đế, tại tiên sinh trước mặt đều chẳng qua là một đống trò cười mà thôi. Nếu có thể học được Tô Lưu một thân kiếm đạo vững nhất, liền tuyệt đối đầy đủ Từ Tử Lăng ngang dọc thế gian. Nhìn vẻ mặt kích động Từ Tử Lăng, Tô Lưu khẽ mỉm cười, cũng là đối với những người còn lại giải thích nói, ta cũng không phải là lệ kẻ cổ lăng, mới giáo sư hắn kiếm đạo, chỉ là ta thoáng nhìn một vòng, các ngươi trong những đệ tử này, cũng chỉ có hắn có tu luyện kiếm đạo thiên phú. Nghe vậy, mọi người cái này mới thoải mái cun đứa trẻ nắm chặt óc vật sam ba vứt bỏ theo sam. Sau đó, Tô Lưu trực tiếp chính là bắt chước làm theo, lấy tinh thần lực trực tiếp ban cho võ học lạc ấn thủ pháp, đem thập cường võ đạo thiên mệnh kiếm đạo cũng truyền thụ cho Từ Tử Lăng. Tại về sau, liền đến Tiên Địch Kiều. Tiểu Kiều, ngươi đây, ngươi muốn học cái gì? Mà Địch Kiều cũng là vô cùng thông khoái, không có chút do dự nào, trực tiếp chính là lựa chọn nàng am hiểu nhất, cũng là yêu thích nhất thương pháp. Tiên sinh, đệ tử thở nhỏ liền tu hành thương pháp, đây cũng là ta duy nhất am hiểu, cầu ngài truyền thụ đệ tử thương pháp. Tốt, vậy vi sư liền truyền cho ngươi một môn lợi hại thương pháp. Tô Lưu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này liền là đem thập cường võ đạo vấn thiên thương quyết truyền thụ cho Địch Kiều. Chương 701, Ỷ Thiên Đồ Long, Chiến Thần Đồ Lục Chi Bí. Dụng cụ chương 701, Ỷ Thiên Đồ Long, Chiến Thần Đồ Lục Chi Bí. Dụng cụ đáng tiếc a, không thể được đến toàn bộ trường sinh quyết. Ba Tô Lưu trong mắt lóe lên mấy phần tiếc nuối chi ý, than nhẹ một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ loại này cảm xúc bên trong thoát khỏi, tự lẩm bẩm, bất quá, có lẽ còn có cơ hội để ngủ. Vô luận như thế nào, cái này trường sinh quyết bần đạo nhất định muốn thu vào tay, không chỉ là trường sinh quyết, tất nhiên ta đã là đi tới đại tùy cảnh nội, như vậy truyền thuyết này bên trong bốn đại thần công, ta liền đều muốn mở mang kiến thức một chút. Thiên hạ bốn đại thần công, theo thứ tự là Đạo Gia Tuyệt Học Trường Sinh Quyết, Phật Môn Tuyệt Học Từ Hàng Kiếm Điển, Ma Môn Vô Thượng Thánh Điển Tiên Ma Sách, cùng với chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đến nay không người biết được tâm tích của hắn vị trí chiến thần đồ lục. Cái này bốn môn thần công đều là nằm ở thiên giai thượng phẩm, thậm chí áp đảo thiên giai chi thượng tuyệt thế thần công, cơ hồ là đại biểu cho riêng phần mình môn phái trí cao võ học. Trong đó, Trường Sinh Quyết rơi xuống song long trong tay, mà Từ Hàng Kiếm Điển thì là giấu tại Phật Môn Thánh Địa một trong Từ Hàng Tĩnh Trai bên trong, xem như chỉ có các đời truyền nhân mới có thể tu luyện chí bảo đời đời truyền lại. Thiên Ma Sách bị phân tán là 10 quyển, rơi vào ma môn chi nhánh khác nhau trong tay, mà trong đó tinh hoa nhất bộ phận tên là Thiên Ma Bí, thì là dấu tại Âm Quý phái bên trong. Cái này ba môn thần công, mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng dù sao còn có dấu vết mà lần theo, nhưng nhất là bốn đại thần công đứng đầu chiến thần đổ lục, nhưng thủy chung là thần long kiến thủ bất kiến bí. Không có ai biết lai lịch, cũng không người nào biết bây giờ vị trí. Nhưng duy nhất có thể xác định là, từ giang hồ xuất hiện bốn đại thần công truyền ngôn thời điểm lên, chiến thần đổ lục chính là không thể nghi ngờ tứ đại kỳ thư đứng đầu. Đối với võ giả tầm thường, thậm chí cả trong giang hồ đông đảo anh hùng hào kiệt đến nói, tứ đại tuyệt học đều xưng là bảo vật vô giá, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ học cấp thần. Đừng nói là bọn họ, liền xem như đã từng thống trị giang hồ, danh xưng Tà Đế Hướng Vũ Điển, cũng chỉ là tu luyện Thiên Ma Sách bên trong đạo tâm chủng ma đại pháp mà thôi. Cuối cùng cả đời, Hướng Vũ Điển đều muốn đem tứ đại tuyệt học toàn bộ tập hợp đủ, có thể mãi đến hắn chết tại Tô Lưu trong tay thời điểm, cũng chưa từng thực hiện giấc mộng này. Liền Hướng Vũ Điển bực này, một đời võ lâm đế vương đều khó mà thành công tập hợp đủ tứ đại tuyệt học, có thể nghĩ, cái này bốn môn vô thượng tuyệt học đáng quý, quả thực khó mà diễn tả bằng ngôn từ. nhưng đối với biết do nguyên tắc kịch bản, lại võ công đã đạt tới thiên nhân chi cảnh Tô Lưu đến nói, thu thập được cái này bốn môn tuyệt học, kỳ thật có lẽ đồng thời không tính là cái gì việc khó. Trường Sinh Quyết bây giờ đã trên tay hắn. Mặc dù Tô Lưu chỉ là được đến trong đó Động Yên Tĩnh hai cuốn, nhưng cũng là lấy được tinh hoa nhất bộ phận, còn lại bộ phận có thể cầm tới tự nhiên càng tốt hơn, lấy không được kỳ thật cũng không có gì to tát. Đến mức Thiên Ma Sách, Tô Lưu thì là đã theo vẫn là hướng Vũ Điển trên thân được đến đạo tâm trùng ma đại pháp bí tịch. Mà rơi vào Âm Quý phái Thiên Ma bí, hắn nếu là muốn lấy, vị kia Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên còn ngăn không được hắn. Đồng thời, từ hàng kiếm trai từ hàng kiếm điện, cũng tương tự đã là bị Tô Lưu coi là vật trong bàn tay, sớm muộn đều sẽ mang tới nhìn qua. Chỉ cần Tô Lưu muốn, đừng nói là một cái nho nhỏ từ hàng tinh trai, liền xem như toàn bộ thiên hạ Phật môn đồng loạt xuất thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn. Duy nhất để Tô Lưu cảm thấy có chút đau đầu, chính là trong truyền thuyết kia thiên hạ bốn đại thần công đứng đầu, cũng là cái kia thần bí nhất chiến thần đồ lục môn này thần bí khó lường tuyệt học, cho dù là nhìn qua đại đường song long chuyện nguyên tắc Tô Lưu, cũng là không cách nào xác định cụ thể vị trí đến tuột cùng ở nơi nào. Chỉ là sơ lược biết, môn thần công này giấu ở một cái tên là Kinh Nhạn Cung chiến thần điện địa phương, trong điện còn một đầu trong truyền thuyết hung thú ma long ngày đêm thủ hộ. Người bình thường cho dù là đánh bậy đánh bạ tìm đến chiến thần cung, cũng chỉ có thể biến thành ma long điểm tâm. Cái này cái gọi là ma long, Tô Lưu ngược lại không rất để ý, hắn duy nhất cảm thấy nhức đầu, vẫn là cái này Kinh Nhạn Cung chiến thần điện cụ thể vị trí. Bởi vì dựa theo trong nguyên tắc miêu tả, cái tòa này thần bí khó lường Kinh Nhạn Cung, đúng là giống như có ý thức đồng dạng, lại không ngừng tại thiên hạ ở giữa di động, tìm kiếm lấy thích hợp kế thừa chiến thần đồ lục người thừa kế. Chờ chút, ta tựa như là quên đi cái gì. Mà đúng lúc này, Tô Lưu trong đầu đột nhiên thông suốt, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Lúc trước, tại Võ Đang Sơn đối phó sáu đại phái thời điểm, ta hình như nghe đến một chút liên quan tới Kinh Nhạn Cung chiến thần điện hạ lạc vị trí ạ. Tô Lưu một chút hồi tưởng, liền nhớ tới ngày đó lưu truyền rất rộng một cái truyền ngôn. Tại cái này phương tổng võ thế giới bên trong, bởi vì có rất nhiều thế giới võ hiệp trùng hợp, bởi vậy kịch bản sớm đã là phát sinh long trời lở đất đồng dạng biến hóa. Cho nên, căn cứ giang hồ truyền ngôn, lúc trước Lưu lại Ủy Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao cũng không phải là nguyên tắc bên trong Quách đại hiệp, mà là một vị thần bí khó lường cường giả tuyệt thế. Tục truyền, vị này cường giả tuyệt thế chỗ tu hành, chính là trong truyền thuyết chiến thần Đồ Lục. Lúc trước cũng chính là vị này cường giả tuyệt thế hành không xuất thế, lấy sức một mình ổn định một tràng đủ để nguy hiểm toàn bộ thiên hạ giang hồ bí khấu loạn. Mà tại ổn định làm loạn về sau, vị này cường giả bí ẩn liền biến mất ở giang hồ bên trong. Duy nhất lưu lại, liền chỉ có hắn lúc trước tùy thân binh khí, một là Ỷ Thiên Kiếm, một là Đồ Long Đao. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, người trong giang hồ nhộn nhịp suy đoán, có lẽ liền tại cái này hai thanh tuyệt thế thần binh bên trong, liền ẩn giấu đi có khả năng tìm tới chiến thần Đồ Lục manh mối trọng yếu. Chương 711, tương lai nữ ý tiên lần đầu làm nghề y y. Chương 711, tương lai nữ ý tiên lần đầu làm nghề y y. Từ cái này trễ quá về sau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai huynh đệ ác mộng liền bắt đầu. Sơ Tố Tố mặc dù được đến Tô Lưu ban cho Vũ Hoa Y thì kinh cùng với rất nhiều y thuật truyền thừa, nhưng ý đạo cùng võ đạo một dạng, tuyệt không phải cái gì một lần là xong sự tình. Theo cần phải dựa vào mài nước công phu đến ngao gia hòa hậu, mới có thể một cách chân chính trở thành một đời đại gia. Mà bây giờ Tố Tố, hiện nhiên chỉ là một cái vừa vặn nhập môn gà mở mà thôi, lại thêm bên cạnh còn có địch tiểu cái này tiểu ma nữ quấy rối. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thời gian có thể sống dễ chịu, mới có quỷ. Từ Tố Tố tiếp nhận về sau, hậu viện dược viên bên trong, liền thỉnh thoảng truyền đến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai huynh đệ kêu thảm tiếng kêu rên. A a a Tố Tố tỷ, ngươi xứng cái này tắm thuốc có phải là có cái gì sai lầm, làm sao ngâm đến ta vết thương càng ngày càng đau đớn? Ai ơi, không thích hợp. Trọng thiếu, trên người ta làm sao như thế nữa? Mà mỗi đến lúc này, Tố Tố luôn là sẽ vỗ chán một cái, một mặt ấy này nói ra, à, thật xin lỗi, tỷ tỷ vừa rồi tại rèn luyện hoa hồng lúc, ít thả một vị thảo dược. Tố Tố mặc dù y thuật không tinh, nhưng thắng tại người tỷ mỹ ôn nhu, phạm sai lầm vẫn còn không nhiều, mà không chịu nổi xem như giúp đỡ địch tiểu ở một bên cố ý quấy rối. A a a nha đầu chết tiệt, ngươi làm sao thiếu đến nước? Như thế nóng, là muốn thoái lông lợn sao? Khấu Trọng bị bỏng đến toàn thân đỏ bừng, nổi giận đùng đùng đối với địch tiểu hét lớn. Mà địch tiểu lại chỉ là hì hì cười một tiếng, ra vẻ ngượng ngùng nói xin lỗi, trời ơi, thật sự là ngượng ngùng đâu, nhân ra vừa rồi hỏa thiêu đến hơi một chút, bất quá cũng không có quan hệ, nước càng nóng, dược tính bay hơi liền càng nhanh, đây chính là Tố Tố tỷ nói. Nghe vậy, Từ Tử Lăng không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhịn không được nổ nước bọt nói, dược tính phát huy sát thực thực nhanh, có thể hai huynh đệ chúng ta cũng sắp bị đun sôi. Một bên Tố Tố thấy thế, theo mi hơi nhíu, vội vàng đối với địch tiểu phân phó nói, tiểu kiều, không nên ồn ào, nhanh cho hai người bọn hắn cái thêm chút nước lạnh. Tố Tố lời nói, địch tiểu vẫn là rất nghe. Hi hi, yên tâm đi, tiểu kiều tỷ, hai người bọn họ ra dày thịt béo, nhiều nấu một hồi, không có chuyện gì. Lời tuy như vậy, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn nhấc lên một trận nước lạnh, đổ vào song long thùng gỗ bên trong. Tố Tố thấy thế, nhịn không được lắc đầu, lại bắt đầu lật ra trong tay y kinh ghi chép, nghiêm túc nghiên cứu liên quan tới y thuật phương diện một chút tâm đắc. Cứ như vậy, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai huynh đệ tại Tô Lưu cái này không có lương sư tôn an bài phía dưới, cực kỳ vinh hạnh biến thành Tố Tố học tập y thuật tài liệu, cũng là nàng đích thân cứu chữa đôi thứ nhất bệnh nhân. Mặc dù cái này cứu chữa quá trình có chút mánh liệt, nhưng Tố Tố dù sao cũng coi là được đến Tô Lưu quán đỉnh chân truyền, song long mặc dù thời gian qua thảm rồi chút, nhưng thân thể nhưng là đang nhanh chóng khôi phục. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Tô Lưu thì là đắm chìm tại đối với Trường Sinh Quyết lĩnh hội bên trong. Môn thần công này, quả thật không thẹn cho đương thời tứ đại kỳ thư một trong đó chỗ trình bày liên quan tới luyện khí một chút đạo lý, có thể nói là huyền lại huyền. Dù cho võ đạo cao thâm như Tô Lưu, cũng tại trong đó cảm ngộ đến không ít lúc trước chưa hề coi trọng qua đồ vật, đối với luyện khí dưỡng sinh, tu thân dưỡng tính phương diện tu vi càng ngày càng thuần thục. Mà đổi thành một cái niềm vui ngoài ý muốn, chính là những ngày này tại Trường Sinh Quyết thanh tu bên dưới, cũng là đem Tô Lưu trước đó vài ngày trong hoàng cung dính vào sát phạt chi khí triệt để rửa sạch, để trên người hắn dần dần nhiều hơn mấy phần hư vô phiêu miểu, giống như tiên nhân đồng dạng xuất trần thanh tịnh chi khí. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái liền đi đến 3 ngày sau. Trải qua Tố Tố 3 ngày chẩn đoán điều trị, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai huynh đệ cái thương thế triệt để phục hồi như cũ, không những một lần nữa đứng lên, hơn nữa còn càng ngày càng sinh long hoạt hổ. Để người không thể không cảm khái, cái này hai huynh đệ quả thực chính là đánh bất tử tiểu cường. Tô Lưu ngồi tại trên ghế mây, ánh mắt ôn nhuận nhìn về phía Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, trong tay nâng một chiếc trà thơm, mỉm cười nói ra, ha ha, huynh đệ các ngươi cái này Trường Sinh Quyết thật đúng là không có phí công tu luyện, ít nhất tại bảo mệnh phương diện, xem như là có hùng hậu tiền vốn. Nghe vậy, Khấu Trọng gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, tiên sinh nói chính là, nếu là không có vươn người quyết bảo mệnh, hai huynh đệ chúng ta từ bước vào giang hồ về sau, liền không biết chết tiệt bên trên bao nhiêu lần. Tô Lưu khẽ gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tố Tố, khẽ cười nói, làm không tệ, so ta tưởng tượng còn muốn tốt một chút. Nghe đến Tô Lưu khích lệ, Tố Tố nguyên bản trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ nháy mắt một đỏ, hai cái trắng nõn nà tay nhỏ lắc lắc góc áo, giọng nói êm ái, không dám chịu tiên sinh khích lệ. Ta kỳ thật ra không ít sai, để Tiểu Trọng cùng Tiểu Lăng hai người bọn họ thụ nhiều không ít tội đấy. Nghe vậy, Khấu Trọng đội vàng nói bổ sung, cũng không phải Tố Tố tỷ sai. Dứt lời, dưới ánh mắt của hắn ý thức liếc nhìn một bên Địch Kiều, thư lạnh một tiếng, cả giận nói, nếu không phải người nào đó ở một bên làm trở ngại chứ không giúp gì, Tố Tố tỷ đã sớm đem chúng ta chữa khỏi, hỗ trợ, càng giúp càng bận rộn, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Lời vừa nói ra, Địch Kiều lập tức nổi giận, trừng hai mắt một cái, cũng là cả giận nói, ngươi nói ai giúp trở ngại? Cô nãi nãi cái này 3 ngày có thể là tận tâm tận lực đang chiếu cố hai huynh đệ các ngươi hai cái không có lương tâm, không nhớ ta ân tình thì cũng thôi đi, làm sao còn tại tiên sinh trước mặt nói xấu ta. Chương 713, Thương Bách Tính Cổ, Vong Bách Tính Cổ. Lâm chương 713, Thương Bách Tính Cổ, Vong Bách Tính Cổ. Lâm không thể không nói, Địch Kiều tuy là một giới nữ tử, nhưng lòng dạ cách cục lại còn muốn thắng qua thiên hạ đại đa số nam nhi. Sơn nhất là tại nội chính phương diện buôn bán nhắc quang, càng là cực kỳ nhạy cảm, cơ hội là một cái liền nhìn ra Đỗ Phục Uy chỗ thiếu sót. Lưu mà sự thật cũng xác thực như vậy. Ước Đỗ Phục Uy căn bản không gọi được cái gì kiêu hùng, nhiều lắm là chính là cái cắt cứ một phương quân phiệt mà thôi. Chiếm cứ lấy lớn như vậy ra ngoài, lại không có bất kỳ cái gì phát triển sách lược, chỉ lo một mặt cướp bóc bách tính, cướp đoạt tài phú, dẫn đến nguyên bản giàu có ra ngoài dân chúng lầm than. Tại tiếp tục như vậy, sợ rằng mảnh này ra ngoài chi địa, sớm muộn muốn hủy ở trong tay của hắn. Nghe xong Địch Tiểu lời nói về sau, Tô Lưu mày kiếm bút lên, trong mắt lơ đãng hiện lên mấy phần vẻ khen ngợi, lại nhẹ giọng hỏi, vậy theo ngươi nhìn, ra ngoài chi địa nên như thế nào quản lý? Lúc này Địch Tiểu cũng không còn phía trước cái kia luông chiều điêu ngoa răng rấp, mà là vẻ mặt thành thật suy tư sau một lát, mới nghiêm túc hồi đáp. Theo ta thấy, nơi này đường thủy tiện lợi, đường thủy bốn phương thông suốt, chính là làm ăn hành thương tốt nhất chỗ, nếu có thể bình tức chiến hỏa, thi hành nghỉ ngơi lấy sức sách lược, liền có thể tại cái này tập hợp bát phương thương nhân, từ đó đem cái này ra ngoài chi địa biến thành một cái buôn bán trọng địa, tập hợp thiên hạ tài phú. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là rơi vào trầm tư bên trong. Liên Khấu Trọng cũng không ngoại lệ, trong mắt hiện lên sâu sắc kinh ngạc chi ý nguyên lai, không phải chiếm cứ một phương, đánh xuống một khối đại địa bàn liền tính thành công, có khả năng quản lý tốt địa bàn của mình, nắm chặt dân tâm, mới xem như có khả năng đứng vững gót chân. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút đối Địch Tiểu lau mắt mà nhìn. Nguyên lai cái này mới nhìn qua giống như là cái hào môn đại tiểu thư điêu ngoa nha đầu, lại còn có cơ trí như vậy thông tuệ một mặt, quả thực tựa như là bình thư bên trong giảng những cái kia cầu đầu quân sư đồng dạng thông minh. Không chỉ là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cũng là như vậy quan điểm. Xem ra tiên sinh thật là pháp nhãn không sai. Nguyên bản Từ Tử Lăng cho rằng Địch Tiểu bất quá tiên sinh nhất thời hứng khởi, mới tiện tay nhận lấy một cái đệ tử, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng có như vậy thông tuệ đầu não, thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Mà giờ khắc này, Tô Lưu khẽ mỉm cười, nhẹ giọng khen, không sai, Tiểu Kiều phân tích rất có đạo lý. Giang Hoài chi địa, xác thực rất thích hợp làm một cái trung tâm thương nghiệp, tồn tại ở đại tùy cảnh nội, nhưng ngươi ý nghĩ còn có một cái lớn nhất lỗ thủng, ngươi biết là cái gì sao? Nghe vậy, Địch Tiểu trừng mắt nhìn, suy nghĩ sau một lát, cũng không có nghĩ ra Tô Lưu nói tới chỗ sơ hở này đến cùng là cái gì, liền nhịn không được hỏi, tiên sinh, đệ tử thực tế là nghĩ không ra đến, ngài nói chỗ sơ hở này đến cùng là cái gì? Tô Lưu khép cười một tiếng, thưởng thức một cái trà xanh, thản nhiên nói, ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng duy nhất quên một điểm chính là không có tính tới thiên hạ hôm nay thế cục. Bây giờ đại tùy đang đứng ở không ổn định bên trong, toàn bộ đế quốc đều lung lay sắp đổ, thiên hạ càng là bốn phương hảo cường đồng thời lên, các nơi quân phiệt săn sát, dạng này loạn thế, há lại ngươi có thể né tránh được? Lời vừa nói ra, Địch Kiều hai mắt đống nhiên trừng lớn. Tô Lưu lời nói tựa như một đạo thiểm điện, để nàng cả người sáng tỏ thông suốt. Đúng a, ta lại đem cái này điểm trọng yếu nhất quên, thật đáng chết. Tô Lưu thả ra trong tay chén trà, than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, các ngươi có lẽ nghĩ không ra, lần này loạn thế chính là đế quốc sụp đổ bắt đầu, 36 đường phản vương, 72 cỗ bụi mù đồng thời lên, thiên hạ này lại muốn loạn đi lên. Chỉ tiếp gánh chịu tất cả những thứ này, chung quy là tầng dưới chót đám người, thật đúng là ứng đối câu kia thi tử, thương bách tính khổ, vong bách tính khổ. Thương, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Một nghe được câu này, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai huynh đệ liền đồng thời toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một loại không hiểu oán giận từ lòng bàn chân thẳng trùng thiên linh tre. Tiên sinh câu nói này thực sự là quá đúng. Xem như hai cái từng sinh hoạt tại chợ bữa bên trong, dựa vào trộm vặt móc túi mà sống cô nhi, Song Long biết rõ tầng dưới chốt nhập môn đến tột cùng là trải qua như thế nào bi thảm sinh hoạt. Một khi loạn thế tiến đến, loại này bi thảm thời gian sẽ chỉ thay đổi đến càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó, thiên hạ chiến hỏa lộn xộn lên, thây nằm trăm vạn, máu chảy ngàn dặm, nhân gian sẽ biến thành địa ngục. Vừa nghĩ tới đó, cho dù là gan lớn như Song Long, cũng không nhịn được lông tơ dựng thẳng lên, khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy trong lồng ngực bi vẫn không hiểu, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể hồng hai mắt, thở dài một tiếng. Mà đúng lúc này, Tô Lưu âm thanh bỗng nhiên tại Song Long bên tai vang lên. Thế nào? Vừa nghĩ tới loạn thế sắp tới cảnh tượng, sợ sao? Ta không sợ loạn thế, cũng không sợ đánh trận. Khấu Trọng lắc đầu, cực kỳ hiếm thấy yên tĩnh trở lại, mắt hổ bên trong lệ quang lập lòe, nói khẽ, ta chỉ thì không muốn thấy mọi người không có chút ý nghĩa nào chết đi. Ta từng đang nghe Bình Thư lúc nghe kể chuyện tiên sinh nói qua, đại trượng phu sinh không ngũ đỉnh ăn, chết chính là ngũ đỉnh nấu. Có thể những cái kia người cùng khổ bọn họ đồng thời không muốn trở thành đại trượng phu, bọn họ chỉ muốn thật tốt sống sót, bọn họ cũng không có làm gì sai, lại phải thừa nhận loạn thế đến đại giới. Nói đến đây, Khấu Trọng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tô Lưu, trầm giọng nói, tiên sinh, cái này không công bằng. Chương 732, vạn lần bạo kích, trả về thánh tâm quyết. Tư chương 732, vạn lần bạo kích, trả về thánh tâm quyết. Tư tại giang hồ bên trong, đối với bất kỳ một cái nào môn phái đến nói, truyền thừa đều là quan trọng nhất. Lăng nhất là một cái môn phái chân phái võ học, càng là tuyệt đối không thể lưu truyền đi ra. Vật mà giống như là Di Hoa cung loại này ẩn thế môn phái, càng là như vậy. Mà còn, Địch Tiểu còn từng nghe tới, Di Hoa cung chính là một cái đơn thuần từ nữ tử tạo thành môn phái, đối với nam tử cực kỳ chán ghét, cũng chưa từng cùng ngoại giới sinh ra bất cứ liên hệ gì. Tiên sinh là thế nào đem Minh Ngọc công đoạt tới tay? Chẳng lẽ nói tiên sinh từng cùng Di Hoa cung quan hệ không cạn? Địch Tiêu mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy bắt quái cùng tò mò chờ đợi Tô Lưu trả lời. Mà Tô Lưu lại chỉ là đứng chắp tay, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời dần dần sinh khí mặt trời mới mọc, trong mắt hiện ra mấy phần hồi ức màu sắc, cười yếu ớt nói: "Sư phụ xác thực chưa từng đi Di Hoa cung, nhưng ta cùng Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt quan hệ không tệ." Yêu Nguyệt? Vừa nghe đến cái tên này, Địch Tiêu lập tức liền hứng thú, hào hứng nói ra: "Hoa, vị này Yêu Nguyệt cung chủ, có thể là danh xưng đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân đây. Tiên sinh, nàng thật trong truyền thuyết đẹp như vậy sao?" Nghe đến Địch Tiểu lời nói về sau, Tô Lưu trong đầu cũng không nhịn được hiện ra cái kia giống như nữ thần đồng dạng phong hoa nữ thay mặt hoàn mỹ thân ảnh, khẽ cười nói, truyền thuyết là có thật, nàng đúng là khó gặp mỹ nhân. Đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân cái tên này, nàng xác thực gánh chịu nổi. Nghe vậy, Địch Tiểu trong lòng không khỏi đối vị này đại danh đỉnh đỉnh Yêu Nguyệt cung chủ càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng rất rõ ràng, nhà mình tiên sinh nhãn quang cao lạ thường, bình thường mỹ nhân căn bản vào không được mắt của hắn, có thể được đến hắn một câu ca ngợi, liền đã là khó như lên trời. Mà giống như là đối với Yêu Nguyệt bực này biết bao keo kiệt ca ngợi, càng là gần như không tồn tại. Có thể nghĩ, vị này Yêu Nguyệt cung chủ, tất nhiên là một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại gia nhân. Mà nàng cùng tiên sinh quan hệ, cũng nhất định là có chút thâm hậu. Nghĩ đến cái này, Địch Tiêu trong mắt không khỏi nhất chuyện, cười hì hì hỏi, "Hì hì, tiên sinh, ngài cùng vị kia Yêu Nguyệt cung chủ có phải là..." "Ai ôi, thật là đau, ngài đánh ta làm gì?" Nàng chỉ nói đến một nửa, Tô Lưu liền không lưu tình chút nào trên đầu nàng đến hung hăng đập một cái. "Sư phụ sự tình, còn chưa tới phiên ngươi như thế cái tiểu nha đầu tới hỏi. Mau ngậm miệng, hoặc là liền lăn trứng." Địch Tiêu vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng trong lòng lại là như cũ suy nghĩ thần phi. Tự nhận thức Tô Lưu đến nay, nàng còn chưa bao giờ thấy qua tiên sinh giống như vậy tình thế thời điểm. Xem ra vị này Yêu Nguyệt cung chủ cùng tiên sinh tất nhiên quan hệ không cạn. Chẳng lẽ nàng chính là chúng ta sư đương? Địch Tiêu trừng mắt nhìn, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sớm muộn nhất định muốn gặp một lần vị này Yêu Nguyệt cung chủ, cũng đẹp mắt nhìn cho rõ ràng là dạng gì nữ tử, có thể được đến tiên sinh ái mộ. Mà giờ khắc này, Tô Hồng Bung cũng từ truyền thừa bên trong tỉnh lại, triệt để tiếp thu Tô Lưu tại trong đầu truyền thừa võ học là ấn, đối với môn này trong truyền thuyết Minh Ngọc công cũng có cơ sở hiểu rõ. Thật là lợi hại võ công. Tô Hồng Bung ánh mắt kích động, một đôi bàn tay trắng non nắm chặt thành quyền, tự lẩm bẩm, nếu có thể đem tu tới đỉnh phong, ta cũng có thể trở thành giống đêm qua cái kia hai vị nhỏ ca ca lợi hại đại hiệp, liền có thể bảo vệ mẫu thân đi. Nghe vậy, Tô Lưu nhịn không được cười to nói, ha ha ha, đứa nhỏ ngốc, ngươi cái kia hai vị sư mình kỳ thật không nên thân vô cùng, tiểu Hồng Bung ngươi thật tốt tu luyện, ngày sau tranh thủ vượt qua hai người bọn họ. A, Tô Hồng Bung cùng Thẩm Đan Nương hai mẫu nữ không khỏi đều có chút mắt trợn tròn. Tối hôm qua cái kia hai vị thiếu hiệp lấy hai người lực lượng, thuần thục liền đánh bại mấy chục tên cường đạo, thủ đoạn cao minh, võ công lợi hại, quả thực vượt qua mẫu nữ các nàng tưởng tượng. Có thể loại này bản sự, tại tiên sinh môn hạ, cũng chỉ có thể coi là không nên thân. Trời ạ, ta đây là bái nhập một cái như thế nào môn phái? Nhìn vẻ mặt rung động hai mẫu nữ, Tô Lưu khẽ mỉm cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là quay đầu, đối với Thẩm Đan Nương nhẹ giọng phân phó nói, từ nay về sau, hai mẫu nữ các ngươi liền lưu tại trong đạo quan, Hồng Phất đi theo ta học võ, ngươi liền tạm thời đi theo Tố Tố bên người, trợ giúp nàng xử lý việc nhà, trồng trọt thảo dược, tạm thời an thân. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, nguyện ý. Thẩm Đan Nương kích động không thôi, hai hàng nhiệt lệ theo trắng non gương mặt xinh đẹp trượt tuyết lạc, liên tục hướng về Tô Lưu dập đầu, tựa hồ không dạng này liền không đủ để biểu đạt trong lòng nàng đối Tô Lưu lòng cảm kích. Mà Tô Lưu thì là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, sử dụng ra một cỗ sao kình, đem quỷ giảm xuống đất Tô Hồng Bung cùng Thẩm Đan Nương hai mẫu nữ nhẹ nhàng nâng lên, thản nhiên nói, đứng lên đi. Tố Tố, ngươi đi mang mẫu nữ các nàng hai cái dàn xếp lại. Là, tiên sinh. Tố Tố dịu dàng cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đi tới Tô Hồng Hùng bên người, ôn nhu nói, tiểu sư muội, Thẩm Thím, đi theo ta. Lập tức, nàng mang theo Thẩm Đan Nương mẫu nữ hướng bể dược viên mà đi. Mà đúng lúc này, Tô Lưu trong đầu cũng đúng lúc vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ký chủ tặng cho môn hạ đệ tử Tô Hồng Hùng thiên giai trung phẩm tuyệt học Minh Ngọc công phát động vạn lần bạo kích, trả về ký chủ tạo hóa cấp võ học thánh tâm quyết. Chương 739, Đông Phong đã tới, chỉ đợi Phong Vân Kiếp. Tám chương 739, Đông Phong đã tới, chỉ đợi Phong Vân Kiếp. Tám núi rừng bên trong, cây khô giao thoa, thân cảnh rậm rạp. Hàng trăm hàng ngàn cổ mục rắc rối khó gỡ, chiếm cứ cùng một chỗ, nhìn qua tầm tầm như dòng nước mưa, nguồn bực giống như đám mây, chặt răng như lão nha chi xảo, gặp lại giống như rắn mãng xà thế. Tư tốt một tòa hiểm ác cánh rừng. Lân trên người mặc minh quang khải đỗ phục y một ngựa đi đầu, dưới hắn cưỡi một thất toàn thân đen nhánh thiết giáp cao lớn chiến mã, chậm rãi đi tại đội ngũ phía trước nhất. Ô mặc dù hắn cũng không học qua cái gì binh pháp, nhưng dù sao cũng là trải qua sa trường hán tướng, nhiều năm qua sớm đã là tại tự mình trong thực tiễn tổng kết ra các loại hành quân đánh trận đạo lý. Gặp rừng thì đừng vào đạo lý, Đỗ Phục Y tự nhiên là hiểu được. Có thể mà lại hai cái kia tiểu tặc liền cất giấu trong rừng này, nếu là thật sự để bọn họ chạy trốn, bỏ lỡ cái này trưởng sinh quyết cùng Dương Công Bảo khố bực này cơ duyên to lớn, chẳng phải là muốn thương tiếc cả đời. Đỗ Phục Y mặt trầm như nước, hai mắt phiếm hồng giống như bó đuốc như lửa, không ngừng dò xét trong rừng cảnh vật, cấp bách muốn tìm kiếm đến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người vết tích. Thứ 472 tiết trầm mặc sau một lát, hắn cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, quyết định đối với sau lưng người trong bộ lạc hạ lệnh, toàn thể đều có xuống ngựa vào rừng. Hôm nay nếu không bắt hai cái kia tiểu tặc, chúng ta thể không trở về. Đỗ Phục Y tại Giang Hoài quân bên trong có quyền uy tuyệt đối, không người dám tại ngỗ nghịch. Tuân mệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 112 tên giáp doanh tinh nhuệ nhộn nhịp xuống ngựa, đem chiến mã buộc tại nguyên chỗ, lập tức chuẩn bị đi bộ tiến lên. Tại Đỗ Phục Y dẫn dắt phía dưới, mọi người rốt cục là bước vào cái tòa này hiểm ác rừng rậm bên trong. Mà theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng là bọn hắn bước vào Khấu Trọng đám người vòng mai phục bước đầu tiên. Cũng chính là bắt đầu từ nơi này, bọn họ dần dần bước lên một đầu có đi không về không đường về. Rừng rậm nơi trung tâm nhất, một viên ngàn năm cổ mục chi bên trên. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai huynh đệ giống như quỷ mị đồng dạng tiềm tàng tại bóng cây bên trong. Cái trước đứng chắc tay, thần sắc nghiêm túc, cảnh giới bao quanh bốn phía, mà cái sau thì là đóng chặt hai mắt, lấy thính giác cảm thụ được nơi xa truy binh không ngừng tới gần. Sau một khắc, Từ Tử Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt như có lãnh điện chợt lóe lên, nghiêm nghị quát, địch binh vào rừng. Nghe vậy, Khấu Trọng trong đôi mắt không khỏi hiện ra mấy phần ý mừng, vỗ tay cười to nói, con cá cuối cùng mắc câu rồi. Trọng thiếu, cũng đừng đắc ý quá sớm, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên mà thôi, như nghị kế hoạch thành công, chúng ta còn phải đem bọn gia hỏa này dẫn tới mất hồn trong cốc. Từ Tử Lăng trong miệng cái này mất hồn cốc có thể là rất có lai lịch. Khấu Trọng chờ người sở dĩ tuyển chọn tại cái tòa này hiểm ác rừng rậm bên trong thực hiện kế hoạch, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ở chỗ cái tòa này rừng rậm bên trong đúng là cất giấu một tòa thâm cốc. Tại tiến hành một phen khảo sát sau đó, địch tiêu gọi thẳng đây là trời ban hiểm địa, cũng là thi hành phục sát Đỗ Phục Y cái này kế hoạch đất lành nhất điểm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tại chế định tốt hành động kế hoạch về sau, Khấu Trọng đám người liền đem cái tòa này vô danh thâm cốc gọi mất hồn cốc, ý là Đỗ Phục Y đám người mất hồn chi địa. Khấu Trọng sâu hút một khẩu khí, ánh mắt nhìn về phía cây khô về sau thâm cốc, tự lẩm bẩm, yên tâm đi, A Kiều kế hoạch vô cùng chu toàn, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Huống chi, tất nhiên Đỗ Phục Y đã đi vào chỗ này trong rừng, cho dù là kế hoạch không được, chúng ta liều chết đánh cược một lần, cũng tuyệt không thể để hắn sống mà đi ra nơi này. Từ Tử Lăng vô vô Khấu Trọng bả vai, khẽ cười nói, yên tâm. Vô luận phát sinh cái gì, Đỗ Phục Y hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Nghe vậy, Khấu Trọng cười hắc hắc, hài hước nói, hiện tại cũng không chỉ là huynh đệ, còn nhiều A Kiều như thế một cái tỉ muội nha. Ngược lại cũng chưa hẳn là tỉ muội. Từ Tử Lăng mày kiếm vẩy một cái, trong mắt hiện ra mấy phần tiêu ý, trêu chọc nói, ha ha, ta nói trọng thiếu, dựa theo tiên sinh phía trước thuyết pháp, A Kiều có thể là cùng ngươi có chúng đích chú định nhân duyên, các ngươi hai cái mới là một đôi trời sinh a. Vừa nghe thấy lời ấy, Khấu Trọng lập tức nhíu đầu, vội vàng ngậm miệng, ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, tốt tốt, đừng ngồi tán gẫu. Ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi làm chuyện chính. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới Từ Tử Lăng trả lời, trực tiếp chính là lách mình mà xuống, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về Đỗ Phục Y chờ đại quân vị trí nhảy vọt mà đi. Từ Tử Lăng thấy thế, nhịn không được lắc đầu, khẽ mỉm cười. Tiểu tử này, ha ha, tiên sinh chính là người trong chốn thần tiên, đã nói qua, không có không đáp, tiểu tử ngươi liền xem như muốn chạy, sợ cũng là chạy không thoát. Mà thôi, đoạn này nghiệt duyên, vẫn là chờ các ngươi hai cái người trong cuộc chính mình xử lý đi. Dứt lời, Từ Tử Lăng dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, âm thầm vận chuyển trường sinh quyết, nhấc lên một cái chân khí, sử dụng ra một thức hành không na di khinh công thân pháp, hướng về phía trước Khấu Trọng thân ảnh truy đuổi mà đi. Lưỡng Long xuất động. Trận này kế hoạch thật lâu phục sát kế hoạch cũng coi là chính thức kéo lên màn mở đầu, ẩn giấu đi trong bóng tối hung thú, cũng đã là mơ hồ lộ ra nên bước. Nếu muốn trước khi nói là mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Mà bây giờ, Đông Phong đã đến, chỉ đợi Phong Vân Kiếp. Chương 741, vui quá hóa buồn Đỗ Phục Uy. Chương 741, vui quá hóa buồn Đỗ Phục Uy. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Đỗ Phục Uy ống tay áo đột nhiên hất lên, hai viên mài rũa ánh sáng đồng viên nháy mắt gào thét mà ra. Bắn ra mà ra đồng viên giống như hai viên lưu tinh cuốn theo bàng bạc kinh lực, hướng về Khấu Trọng hai người đánh tới. Đỗ Phục Uy người giang hồ xưng tụ Lý Càn Khôn, lấy tay bên trên công phu nghe tiếng khắp thiên hạ, một thân bản lĩnh khá không tệ, cho dù là đặt ở toàn bộ đại tùy giang hồ bên trong, đều coi là một tay hảo thủ. Hắn lâu dài lấy hai viên đặc chế, từ tử đồng lăn lộn lấy tinh kim đúc thành mã thành đồng viên đến tôi luyện trên tay công phu. Cái này đồng viên cực kỳ nặng nghề, bộ dáng mặc dù nhìn như cùng bình thường thiết đạm mới vừa không kém bao nhiêu, nhưng kỳ thực sát thực có đặc thù tài liệu đúc thành mã thành, mỗi một cái đều chừng hơn 30 cân nặng. Nhưng như vậy nặng sự vật, Đỗ Phục Uy lại có thể đem tùy tiện đặt ở trong tay thưởng thức. Thậm chí lúc cần thiết, còn có thể làm ám khí đánh lén. Có thể nghĩ, lực tay của bố. Liên như thế khắc, Đỗ Phục Uy đột nhiên làm loạn. Chỗ kích phát ra hai cái đồng biên bên trên ẩn chứa gần như cuồng bạo lực lượng, vạch qua hư không thời khắc, đúng là bộc phát ra một trận quỷ khóc sói tru thanh âm, nghe đến người trong lòng run sợ. Mà mọi người ở đây đều biết rõ, một khi bị cái này hai viên đồng biên cho bắn chúng, đừng nội nói là cái gì huyết nhục chi khu, cho dù là mỏm núi đá ỷ sĩ dạ đến bị tại chỗ đánh ra cái lô lớn. Có thể khấu trọng cùng từ từ lăng minh hai, lúc này có thể là thật nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hai người bọn họ không những liền một tia muốn tránh né suy nghĩ đều không có, ngược lại là muốn vượt khó tiến lên, lấy bản lĩnh thật sự ngạnh kháng trụ Đỗ Phục Uy đột nhiên tập kích. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên theo còn có một tiếng tựa như long ngâm tiếng kiếm reo. Chỉ là hai viên đồng biên mà thôi, nhìn ta một kiếm phá. Hét vang âm thanh bên trong, chỉ thấy Từ Tử Lăng rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo bóng ánh như nguyệt hoa kiếm quang đột nhiên rơi xuống, nháy mắt liền đem hai viên gào thét mà đến đồng biên chém thất linh bát lạc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ Đỗ Phục Uy đột nhiên xuất thủ đánh lén, đến Từ Tử Lăng rút kiếm chống đỡ, kiếm trong tay ngăn lại đối phương công kích. Những này nói đến mặc dù phức tạp, nhưng chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, có thể nói là hiểm lại càng hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành đại họa. Nhưng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người lại không sợ chút nào. Hai minh đệ bọn họ tựa hồ là sớm có dự liệu đồng dạng, tại chặn lại Đỗ Phục Uy công thế về sau, không có bất kỳ cái gì tức giận cùng nghĩ mà sợ, ngược lại là rất có dư lực, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không có phí khí lực gì, thậm chí còn có tâm tư cơ cố ý mở miệng châm biếm Đỗ Phục Uy vài câu. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ha ha, vậy nhưng thật là làm cho huynh đệ chúng ta thất vọng a. Luôn luôn trầm ổn, đại khí Từ Tử Lăng giờ phút này lại thái độ khác thường, cầm trong tay trường kiếm, mặt lộ mỉa mai màu sắc, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không phải danh xưng tụ Lý Càn Khôn sao? Ha ha, thật là lớn tên tuổi, nhưng hôm nay xem ra, giang hồ truyền ngôn sợ là có nhiều sai lầm, giang hoài Đỗ Phục Uy, bất quá chỉ là một cái nhuyễn đản mà thôi. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Từ Tử Lăng mặc dù ngày bình thường yêu thích tiến tĩnh, nhưng dù sao cũng là tại trong phố xá lớn lên, lại cùng Khấu Trọng cái này tên dở hơi sớm chiều ở chung, mồm mép công phu tự nhiên không có khả năng yếu. Bất quá là ngắn ngủi mấy câu mà thôi, liền tức giận đến Đỗ Phục Uy một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, gần như cả người đều muốn nổ. Chỉ thấy hắn mặt đỏ tới mang tai, nổi gân xanh, liền hai mắt bên trong đều nổi lên khát máu hừng hăng, gắt gao nhìn qua Từ Tử Lăng cùng bên cạnh hắn Khấu Trọng, gần như muốn đem răng hàm đều cắn nát, trong lòng hận ý càng là tột đỉnh. Hảo tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta, ta giết ngươi. Đang lúc nói chuyện, Đỗ Phục Uy chính là chợt đạp lên mặt đất, cả người tựa như đạn pháo gào thét mà ra, giống như là một đầu khát máu đã lâu hồng hoang hung thú mở dạng, thẳng hướng Khấu Trọng hai người gào thét mà đi. Đại ca, không muốn, Phù Công Thạch thấy thế, trong lòng lập tức giật mình, đuổi đội vàng chuyển người đi, theo bản năng hoảng sợ nói, không tốt, sợ hai cái kia tiểu tặc có trá, ngài vẫn là suy nghĩ thêm một chút, ngàn vạn lần đừng có một người tiến đến đuổi theo. Nhưng mà cái này sẽ mới mở miệng nhắc nhở, sợ là thì đã trễ. Bởi vì Đỗ Phục Uy không ngờ như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, đi tới Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người bên người. Ha ha ha, tiểu tặc, các ngươi cũng có hôm nay. Các ngươi hai cái tiểu khốn nạn lúc này cuối cùng là rơi vào trên tay của ta. Đỗ Phục Uy hai mắt phím hồng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, nhưng động tác trên tay lại không có nửa phần ngừng. Một đôi bàn tay lớn như hổ trảo, lại như mỏ ưng đồng dạng, chạy thẳng tới Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người xương bả vai bắt đi. Hắn từng tu hành quá cùng loại với phân cân thác cốt thủ một loại võ công, mà còn tại cái này một đạo bên trên rất có tạo nghệ. Chỉ cần có thể bắt lấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái này tiểu tặc, liền có thể trong thời gian cực ngắn tháo bỏ xuống hai người bọn họ trên thân xương cốt, để hai người bọn họ triệt để mất đi sức chiến đấu. Ha ha, các ngươi là ta á? Còn có cái kia Trường Sinh Quyết cùng Dương Công Bảo Khố cũng đều là ta Đỗ Phục Uy rồi. Nhìn xem gần trong gang tấc Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Đỗ Phục Uy hai mắt phím hồng, nhịn không được nết miệng cười to, lộ ra một câu sâm bạch rằng, cả người nhìn qua giống như điên cuồng. Nhưng mà vui vô cùng cũng có khả năng sẽ sinh buồn. Tựa như hiện tại, lưu tại Đỗ Phục Uy sắp bắt lấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người một máy mắt. Ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Chương 742, bản cải tiến phích lịch thần hỏa đạn. Chương 742, bản cải tiến phích lịch thần hỏa đạn. Mắt thấy Đỗ Phục Uy bàn tay lớn sắp bắt đến trên người mình, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lại không sợ hãi chút nào, hai huynh đệ ngược lại là cười ha ha, tựa hồ là có chút hưng phấn, hiện tại phát sinh tất cả đều sớm tại trong dự liệu. Ngu xuẩn, để nguyên nếm thử cái này tư vị. Khấu Trọng cười hắc hắc, lập tức từ trong tay áo lấy ra một vật, đột nhiên hướng về Đỗ Phục Uy trên đầu đập tới. Đỗ Phục Uy thấy thế, lập tức trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Khấu Trọng là ném ra lợi hại gì ám khí, liền theo bản năng thi triển ra một tức tụ Lý Càn Khôn tuyệt kỹ. Chỉ thấy hắn tay áo đông đưa, tựa như trong truyền thuyết thần thoại đầu gió túi đồng dạng bắn ra một cỗ tựa như gió lốc kinh lực, đem Khấu Trọng chỗ ném ra đổ bật nháy mắt cuốn vào tay áo dài bên trong. Đỗ Phục Uy tụ Lý Càn Khôn tuyệt kỹ, có thể nói là thiên hạ các loại ám khí trời sinh khắc tinh, một khi thi triển, tựa như cuồng phong phồng lên, có thể thu nạp thiên hạ tất cả ám khí. Nhưng mà lần này Đỗ Phục Uy nhưng là sai được rồi, bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới, Khấu Trọng vừa vặn ném ra tới đồ vật, căn bản cũng không phải là cái gì ám khí, mà là một cái từ địch tiểu tự tay chế thành đại hào phích lực đạn. Đây cũng là địch tiểu, khấu trọng, từ từ lăng đám người cho Đỗ Phục Uy dâng lên phần thứ nhất lễ gặp mặt. Vâng. Còn chưa chờ Đỗ Phục Uy kịp phản ứng, hắn trong tay hào phích lực đạn liền đã là nháy mắt bộc phát. Nóng bỏng ánh lửa cùng bắn ra nhiệt lượng nháy mắt liền đem Đỗ Phục Uy càn quét đi vào, phản phất đem đốt thành một cái hỏa trụ. Ba ngày phía trước, tại Tô Lưu chỉ điểm phía dưới, địch tiểu thành công cải tiến nguyên bản phích lực đạn phối phương, sáng tạo tính ở trong đó gia nhập rất nhiều hỏa liệt dầu cùng bạch lân, đem tại bạo tạc đồng thời cũng có thể bộc phát ra đạn lửa hiệu quả. Mà loại này cải tiến qua phích lịch đạn cũng bị địch tiểu mệnh danh là phích lịch thần hỏa đạn, chính là cái trước tiến giai bản 4. Uy lực của nó trực tiếp chợt tăng không chỉ gấp đôi. Mà Đỗ Phục Uy liền chính là thế giới này bên trên cái thứ nhất đích thân thưởng thức được đạn lửa tư bị người. Đương nhiên, loại này tư bị cảm thụ không được tốt cho lắm. Giờ khắc này, chỉ thấy Đỗ Phục Uy trên thân bao trùm lấy một loại quỷ dị khó lường hỏa diễm, đem toàn thân đều thiêu đốt trong đó. Có lẽ là bởi vì thừa nhận thống khổ cực lớn, một cô giống như dã thú đáng sợ tiếng gào thét liên tiếp không ngừng vang lên. Đau a. Không, không, ta còn không thể ngã xuống. Nhớ tới ở đây, Đỗ Phục Uy cố nén trên thân đau đớn, phấn khởi toàn lực, đem mặc trên người mình quàng khải giật xuống. Quân mã theo áo giáp tản đi khắp nơi rơi xuống đất, bám vào tại trên khải giáp dầu hỏa cũng bị bùn đất che giấu. Đỗ Phục Uy cái này mới xem như từ vô tận tra tấn bên trong được đến giải thoát. Tuy nhiên dù vậy, tại vừa vặn ngoài ý muốn bên trong, Đỗ Phục Uy cũng là ăn hắn cả đời lớn nhất một cái thiệt thòi. Hắn giờ phút này, tóc bị đốt điểm hơn phân nửa, thân thể toàn thân trên dưới khắp nơi đều là tổn thương, liền trên mặt đều bị hỏa diễm thiêu đốt phải có chút dữ tợn, nhìn qua chật vật không chịu nổi, gần như tựa như là một cái tên ăn mày đồng dạng đáng thương. Nghĩ hắn Đỗ Phục Uy chinh chiến xa trường nhiều năm, đã từng phóng ngựa huyết chiến hơn trăm tràng, nửa đời trước phần lớn trôi qua là đao kiếm đổ máu, trong đống người chết lăn lộn thời gian. Rút nhưng dù vậy, nhưng cũng còn chưa hề nhận qua bực này thương thế nghiêm trọng, quả thực tựa như ném đi nửa cái mạng đồng dạng thống khổ. Cứu ta muốn mạng của các ngươi, ta muốn mạng của các ngươi. Cảm thụ được thân thể từng cái bộ vị truyền lại đến kịch liệt đau, Đỗ Phục Uy hai mắt càng ngày càng đỏ tươi, gần như muốn khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, chỉ muốn hủy diệt hết thảy trước mắt. Bắt chết tiệt hôn trướng, ta nhất định phải để cho các ngươi hai cái tiểu tặc chết không có chỗ chôn. Linh chương 743, đao kiếm đều lấy ra, song lòng phong mũi nhọn. Tư chương 743, đao kiếm đều lấy ra, song lòng phong mũi nhọn. Từ giờ khắc này, Đỗ Phục Uy lửa giận trong lồng ngực quả thực đủ để thiêu cháy tất cả. Thương thế trên người chỉ là phụ, càng làm hắn hơn khó mà dễ dàng tha thứ là trên tinh thần quất đủ. Nô xem như một phương tiêu hùng, Đỗ Phục Uy chinh chiến mấy chục năm, mặc dù trong đó cũng từng có chiến bại thời khắc, nhưng còn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Mà còn lần này, hắn vẫn là cắm ở hai cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử trên tay. Chuyện hôm nay nếu là lưu truyền đi ra, chắc chắn sẽ chọc cho người trong thiên hạ chế nhạo. Vô luận như thế nào, hôm nay hai tiểu tử này phải chết. Đương nhiên, mặc dù rơi vào cuồng nộ bên trong, nhưng Đỗ Phục Uy trong lòng vẫn như cũng là còn tồn lưu một chút lý trí. Nhất định phải là muốn tại được đến liên quan tới Trường Sinh Quyết cùng Dương Công Bảo Khố tình báo về sau, mới có thể đem hai người bọn họ nghiền xương thành tro, để tiết mối hận trong lòng. Thứ 474 tiết sau một khắc, chỉ thấy Đỗ Phục Uy ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân chân khí bộc phát, giống như hổ khiếu sơn lâm đồng dạng quyết đoán mười phần, thương thế trên người mặc dù nhìn qua chật vật một chút, nhưng tựa hồ chưa từng thương tổn đến chỗ yếu hại của hắn. Giết! Theo một tiếng tựa như kinh hãi lôi phích lịch vào to, Đỗ Phục Uy thân ảnh phản phất hóa thành một đoàn gió mạnh, lấy một loại nhanh đến không hợp tối thường tốc độ, đột nhiên nhào về phía Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng. Lần này, hắn không tại lưu thủ, hoàn toàn lấy ra chính mình thực lực chân chính, đem nằm ở tông sư đỉnh phong chiến lực hiện ra không bỏ sót. Dù là Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đã trong lòng có chuẩn bị, có thể tại nhìn đến trên thân hoặc là máu thịt bé bé, hoặc là một mảnh đen kịt, nhìn qua giống như ác quỷ đồng dạng Đỗ Phục Uy đánh giết mà đến thời điểm, trong lòng vẫn không tự chủ được sinh ra một ít lộ vẻ xúc động chi ý, nhưng tốt tại, bọn họ từng cùng tiên nhân cảnh vô thượng cường giả Tô Lưu sớm chiều chung đụng 7 ngày lâu. Tất nhiên đã từng gặp qua trên 9 tầng trời thần long, há lại sẽ sợ hãi bên trên rắn cỏ. Song Long quyết định thật nhanh, đánh, nhất định phải dẫn tới Đỗ Phục Uy phát cuồng, triệt để mất lý trí, mới có thể có cơ hội đem hắn dẫn vào thâm cốc bên trong, nếu không chính là có thể đánh bại hắn, cũng tuyệt đối chạy không ra những này toàn bộ vũ trang binh sĩ vây giết. Đã quyết định, cặp kia long liền không do dự nữa ô khóc bắt linh khí chạy yêu, trực tiếp toàn lực xuất kích. Chỉ thấy Khấu Trọng hét lớn một tiếng, trong mắt hình như có ánh lửa chớp động, chẳng biết lúc nào, linh huyết trường đao đã là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó một thức giống như kinh lôi nghiêng bộ đột nhiên chém ra. Vô nhị đao pháp, rút đao cắt nước. Một chiêu này, nhưng không phàm tục chiêu thức, chính là Tô Lưu sở bàn tặng hắn vô nhị đao pháp bên trong tuyệt sát một trong. Môn này vô nhị đao pháp xuất từ thập cường võ giả sáng tạo huyền võ chân công, có thể nói là huyền diệu vô cùng, bá đạo vô cùng, hoàn toàn chừng thiên giai tầng thứ. Nếu không phải Tô Lưu dùng võ học lạc ấn hình thức đem truyền thụ cho Khấu Trọng, riêng lấy Khấu Trọng tư chất, không có 3 năm công phu, tuyệt đối không sử dụng ra được như thế một thức bá đạo lăng lệ đao pháp. Mà tại bên kia, Từ Từ Lăng cũng không cam chịu là hậu. Chỉ thấy hắn thương vân kiếm tại tay, trong mắt hình như có điện quang chớp động, tẩn chứa hùng hồn chân khí trường kiếm hướng về phía trước đột nhiên một đâm, tính ra hàng trăm lăng lệ kiếm khí lập tức nô lên mà ra, giống như tháng 6 phi tuyết, liên miên bất tuyệt. Thiên mệnh kiếm đạo chi kiếm Hà Tuyết Dũng, cùng Khấu Trọng một dạng, Từ Từ Lăng võ đạo, cũng là từ Tô Lưu đích thân ban cho võ học lạc ấn truyền thụ. Bởi vậy tại kiếm pháp bên trên tiến cảnh nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một thức này kiếm Hà Tuyết Tuân, mang phải là lăng lệ vô cùng, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại tùy giang hồ, cùng thế hệ bên trong, có thể chính diện đón lấy một kiếm này, sợ là chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Song Long võ đạo đều là từ Tô Lưu truyền thụ, mà nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ võ học phong cách cũng là chuyển thừa từ Tô Lưu, không động thì thôi, động như lôi đỉnh. Giờ khắc này, hai người xuất thủ chính là sát chiêu. Đỗ Phục Uy nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trước mắt hai cái này nhìn qua bất quá 16-17 tuổi trai trai hài tử, vậy mà lại nắm giữ một thân xuất chúng như thế võ công. Chiêu thức lăng lệ, sát ý xí liệt, chân khí ba đạo đều vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cái này sao có thể? Hắn không khỏi có chút choáng váng. Không phải nói, hai tiểu tử này là gần nhất mới được đến trường sinh quyết, phía trước chưa hề tu luyện qua võ công sao? Làm sao mới tu luyện tầm 5-3 tháng, liền luyện thành như thế một thân khó lường bản lĩnh? Chẳng lẽ trường sinh quyết thật sự có như vậy rất cao? Nhưng giờ phút này, tên tại trên dây, không phát không được, đã dung không được Đỗ Phục Uy lại làm suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ có thể khẽ quát một tiếng, ứng ép chiêu thức biến đổi, hai tay hóa trảo thành trường, chiêu thức càng là từ phân cân thắt cốt thủ hóa thành hắn đắc ý nhất tụ lý càn khôn thủ đoạn. Tiểu tặc, cút xuống cho ta. Tại hùng hồn chân khí ra chỉ phía dưới, Đỗ Phục Uy hai cái tay áo dài phảng phất hóa thành hai mảnh khổng lồ mây đen, hướng về Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người bao phủ xuống. Mà đối mặt với đối thủ cường hành bá đạo chiêu thức, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lại không có nửa phần e ngại, ngược lại là hai mắt bên trong thần thái sáng láng, kích động, muốn cùng nó một trận chiến. Đỗ Phục Uy dĩ nhiên võ công rất cao, đắc ý ký tụ lý càn khôn cũng xưng được là thiên hạ ít có tuyệt kỹ. Nhưng cũng đừng quên, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng càng là từ tuyệt đại kiếm tiên Tô Lưu đích thân dạy dỗ ra đệ tử. Võ học nội tình thâm hậu, cầm thần binh sắc bén, sát phạt thủ đoạn lăng lệ, tuyệt không lại làm đợi bất luận cái gì môn phái đệ tử phía dưới, ngược lại là bỏ xa bọn họ không biết bao nhiêu. Chương 744, thần điêu hiện thân, thần binh trên trời rơi xuống. Chương 744, thần điêu hiện thân, thần binh trên trời rơi xuống. Bèn, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chỗ thi triển ra ánh đao màu đỏ ngòm cùng tuyết hoa kiếm ảnh đan vào một chỗ, phản phất hội tụ thành một mảnh huyết sắc phong bạo, cùng Đỗ Phục Uy chỗ thi triển ra tụ lý càn khôn ầm vang chạm vào nhau. Hai cố cường đại kinh lực đụng thẳng vào nhau, phản phất là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đúng là bộc phát ra một trận tựa như vòng xoáy đồng dạng chân khí phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng tản mắt ra. Song Long mặc dù võ công hơi kém Đỗ Phục Uy một bậc, nhưng là thiên hạ ít có võ học kỳ tài. Mà trọng yếu nhất chính là, hai người bọn họ đều là từ Tô Lưu đích thân dạy bảo ra anh tài, sở tu võ công cũng là trường sinh quyết cùng thập cường võ đạo bực này bất thế gia tuyệt học. Lại thêm Đỗ Phục Uy vừa vặn bị phích lịch thần hỏa đạn chỗ an toán, trên thân nhận không nhỏ ngoại thương. Bởi vậy Khấu Trọng Từ Tử Lăng hai người mặc dù chỉ là tiên tiên đỉnh phong chiến lực, nhưng tại huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới, đúng là cùng Đỗ Phục Uy cái này tông sư cấp bậc cường giả đánh cái cân sức ngang tài. Giờ phút này, chỉ thấy Khấu Trọng cầm trong tay lịch huyết trường đao, Từ Tử Lăng nhấc ngang thương vân cổ kiếm, hai người hợp lực cùng Đỗ Phục Uy tay áo dài rằng co tại một chỗ, đúng là ai cũng không làm gì được ai. Cảm thụ được một đao kia một kiếm bên trên chỗ bộc phát ra cường hoành lực lượng, Đỗ Phục Uy ánh mắt càng ngưng trọng thêm, trong lòng càng là không khỏi sinh ra mấy phần khó có thể tin kinh hãi chi ý, hai cái này tiểu tặc lại có bực này võ đạo. Hai người liên thủ, đúng là khó khăn lắm có thể cùng một nhà nào đó một trận chiến. Khó trách bọn hắn có thể liên tiếp chọn lấy ta Giang Hoài Quân 17 tòa doanh địa, còn chém giết ta cấp dưới mấy trăm tên. Chết tiệt. Hai cái này tiểu quỷ nhìn qua mặt mỏng vô cùng, dáng dấp cũng liền 16-17 tuổi mà thôi, làm sao sẽ có như thế một thân cường hành võ đạo? Chẳng lẽ trường sinh quyết thật có như vậy thần kỳ, vẹn vẹn dần dần tầm 5-3 tháng, liền có thể bù đắp được người bình thường cuộc đời khổ tu? Mà liên tại Đỗ Phục Uy trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng thời điểm, hét dài một tiếng đông nhiên tại phía sau vang lên. Đại ca chớ hoảng sợ, tiểu đệ đến vậy. Lời còn chưa dứt, liền gặp một thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng xuyên biệt hư không mà đến. Chính là Đỗ Phục Uy kết bái huynh đệ, Giang Hoài Quân nhị đương gia, người xương phụ bá phụ công thạch. Hắn gặp Đỗ Phục Uy tại cùng Song Long giao phong bên trong đầu tiên là ăn thua thiệt ngầm, bây giờ lại rằng co không xong, liền quyết đoán kịp thời, quyết định xuất thủ giúp Đỗ Phục Uy một chút sức lực. Đại ca, chớ có trì hoãn được nữa, mau chóng bắt sống hai cái này tiểu tặc, chậm thì phát sinh biến cố. Trong tiếng quát khẽ, chỉ thấy phụ công thạch lớn người mà lên, thân hình linh động như chuột hoang, trong khoảnh khắc liền đã là đi tới Khấu Trọng, Từ Tử Lăng phía trước hai người, đưa tay chính là một trường, hướng về Song Long công tới. Phụ công thạch xuất hiện, nháy mắt phá vỡ Song Long cùng Đỗ Phục Uy ở giữa rằng có không xong chiến cuộc. Xem như Đỗ Phục Uy kết bái huynh đệ, Giang Hoài Quân bên trong nhị đương gia, phụ công thạch có thể võ công vẹn vẹn so Đỗ Phục Uy yếu hơn một đường mà thôi, cũng có được tông sư cấp bậc sức chiến đấu. Một đòn toàn lực của hắn, cho dù là Song Long cũng không dám không nhịn, vội vàng thu hồi đao kiếm, lách mình tránh né phụ công thạch tập kích. Ha ha ha, đến tốt. Phụ công thạch đến, cũng để cho Đỗ Phục Uy áp lực giảm nhiều, không khỏi cất tiếng cười to. Tiểu tặc, lúc này nhìn các ngươi hai cái còn có thể chạy trốn nơi đâu? Nhe răng cười âm thanh bên trong, chỉ thấy Đỗ Phục Uy tay háo hất lên, giống như hai đôi cự mãng đồng dạng hướng về Khấu Trọng hai người phần eo quấn quanh mà đến. Hắn cái này hai cái tay háo dài chính là từ tinh kim nhào nặn thành sợi tơ lăn lộn lấy thiên tầm ti biên chế mà thành. Bởi vậy đao thương bất nhập, thủy hỏa khó thương, tuy là kỳ môn binh khí, nhưng cũng không thua gì trong giang hồ các loại thần binh lợi nhận. Một khi bị quấn chặt lấy, sợ là liền rốt cuộc khó mà thoát khỏi, tất nhiên biến thành Đỗ Phục Uy tù binh. Phía trước có Đỗ Phục Uy truy sát, sau có phụ công thạch chặn đường, trong lúc nhất thời, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đúng là rơi vào đối phương mê công, nhìn qua lên trời không đường, xuống đất không cửa, rơi vào không đường có thể trốn tuyệt cảnh bên trong. Nhưng thẳng đến lúc này, Song Long trên mặt như cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, bởi vì bọn họ cũng có hậu viện. Đúng lúc này, một tiếng xuyên vân động tiêu chim kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Đỗ Phục Uy cùng phụ công thạch hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một cái to lớn kim điêu đúng là vỗ cánh mà đến, từ trên trời giáng xuống. Đỗ Phục Uy cùng phụ công Thạch tuy là một phương tiêu hùng, nhưng dù sao cũng vẫn là chỉ là phàm phu tục tử mà thôi, chỗ nào từng trải qua bực này thần cầm. Lập tức rơi vào ngốc trệ bên trong, liền thế công đều vì đó mà ngừng lại, nhịn không được hoảng sợ nói, cái này, đây là cái gì? Nhưng mà, liền sau đó một khắc, hét dài một tiếng đông nhiên như xuân lôi băng lên. Đều cút ngay cho ta. Thuấn ngay sau đó, một đạo mạnh mẽ thân ảnh tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng từ cự điêu phần lưng nhảy xuống. Nhỏ chính là Mai Phục thật lâu đi kiểu. A mà nàng sở dĩ có thể từ trên trời giáng xuống, thì là thiếu không được thần điêu trợ giúp. Tại hành động bắt đầu phía trước, Địch Tiểu mang theo Tố Tố cùng một chỗ, hướng về Tô Lưu máy giày đòi hỏi bản điều kiện, nói hết lời, cuối cùng là cầu tới thần điêu cái này trợ lực. Chín mượn nhờ thần điêu trợ giúp, Địch Tiểu cái này mới có thể giống như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng đột nhiên hiện thân. Còn lo lắng cái gì? Cùng tiến lên. Nộ mà giờ khắc này, Địch Tiểu tại sau khi rơi xuống đất, gần như không dừng lại chút nào hoặc là do dự, trực tiếp chính là gia nhập chiến cuộc bên trong, một cây trường thương giống như du long hướng về Đỗ Phục Uy phụ công Thạch quét ngang mà ra. 8 chương 745, thần điêu phát uy, gây ông đập lưng ông. Dừng chương 745, thần điêu phát uy, gậy ông đập lưng ông. Dừng đối với cái này đột nhiên hiện thân, như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng gia nhập chiến trường ngang ngược thiếu nữ cùng với một con kia to lớn kim điêu, Đỗ Phục Uy cùng phụ công Thạch không thể nghi ngờ là một mặt mộng bị. Trời có mắt rồi, bọn họ mặc dù đã từng nam chinh bắc chiến, cũng được cho là kiến thức rộng rãi, còn chưa bao giờ thấy qua bực này quỷ dị ly kỳ sự tình. Nhưng giờ phút này, tình huống càng ngày càng nguy cấp, đã dung không được hai người bọn họ lại làm suy nghĩ nhiều, Lịch Tiêu trong tay bản lòng đại thương, đã như dao xà xuất động đồng dạng hướng về hai người quét ngang mà đến. Vũ mà tại phía trên, theo một tiếng to rõ chim kêu tiếng vang lên, khổng lồ thần điêu cũng đột nhiên chấn động một đôi kim quang lóng lánh cự dực, hướng về Đỗ Phục Uy phụ công Thạch hai người ra sức đánh giết mà xuống. Theo thần điêu cùng Địch Tiểu hai cái này cường lực viện quân gia nhập chiến cuộc, chiến trường hình thức nháy mắt đảo ngược, khấu trọng đám người bắt đầu chiếm thượng phong, mà Đỗ Phục Uy phụ công Thạch thì là rơi vào tình thế nguy hiểm bên trong. Cảm thụ được đối phương thế như trẻ che thế công, Đỗ Phục Uy mặt trầm như nước, mắt hiện huyết quang, hung tợn thấp giọng mắng một câu: "Chết tiệt!" Lập tức hắn một mặt toàn lực thi triển ra tụ lý cản khôn thủ đoạn chống cự đối phương liên miên bất tuyệt thế công, bên kia thì là nghiêm nghị chào hỏi sau lưng giáp doanh tinh nhuệ bọn họ. Các người đám này hôn trướng, còn lo lắng cái gì? Toàn thể đều có, đều lên cường nỗ, đem cái kia đại điêu bắn cho ta xuống. Thứ 475 tiếp theo Đỗ Phục Uy ra lệnh một tiếng, một đám các binh sĩ cái này mới như mộng lần đầu tỉnh, vội vàng từ phía sau lưng gỡ xuống đặc chế cường nỗ, thuần thục tốt nhất tên nỏ, lập tức hướng về thần điêu cùng nhau phong tới. Hiu hiu hiu. Theo từng tiếng lò xo tiếng vang lên, tính ra hàng trăm tinh cương mũi tên hội tụ ở một chỗ, tựa như hóa thành một đóa mây đen, hướng về thần điêu giả thiên tế nhật tầm ầm mà xuống. Những này cường nỗ đều là Đỗ Phục Uy hoa giá tiền rất lớn, mới từ Đại Tần Đế quốc mua sắm mà đến Đại Tần nỏ, chính là đương thời nhất là hoàn mỹ tên nỏ, mỗi một cái mũi tên đều đủ để xuyên qua mấy tầng thiết giáp, có thể nói uy lực vô cùng. Phân phối Đại Tần nỏ giáp danh, một khi nhận được mệnh lệnh, có thể không tiếc đại giới toàn lực tề sạc, thậm chí đủ để đem một cái ngàn đại quân người miễn cưỡng xé rách, trực tiếp tàn sát hầu như không còn. Uy lực của nó có thể nghĩ. Liên cấu trọng từ lăng địch tiểu ba người, vừa bắt đầu cũng chính bởi vì kiềng kỵ đại quân vây quét cùng với tên nọ tề sạn, cái này mới không thể không phí hết sức tâm lực bố trí cái này phục sát kế hoạch. Nhưng dù vậy, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là gặp phải kiêng kỵ nhất tên nọ tề sạn. Nhưng tốt tại bọn họ cũng không phải là một mình phân chiến. Yên lặng thật lâu thần điêu, tại cái này một khắc rốt cục là đại hiện thần uy. Chỉ thấy cái này toàn thân bao trùm lấy màu vàng lông vũ, tựa như thần cầm đồng dạng cự điêu thét dài một tiếng, đột nhiên huy động to lớn song xí, đúng là vô căn cứ bộc phát ra từng đợt giống như phong bạo luồng khí xoáy. Trong lúc đó, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Nguyên bản gào thét mà đến vô số mũi tên, tại cái này từng tầng một luồng khí xoáy ngăn trở phía dưới, đúng là bị quét trệch hướng nguyên bản phương hướng, hướng về bốn phương tám hướng bị lệ. Ngay sau đó, thần điêu chấn động song xí, sắc bén trong hai con ngươi phảng phất lóe ra điện quang, khổng lồ thân hình chợt văng lên, hóa thành một đoàn màu vàng gió lốc, đem phía trước phóng tới mũi tên toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ. Uy thế cỡ này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là đã thấy choáng mắt Đỗ Phục Uy, phụ công Thạch, thậm chí cả một đám giáp doanh các binh sĩ, liền Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không nhịn được có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây con mẹ nó cũng quá không hợp lý chút. Này chỗ nào vẫn là cái gì kim điêu, rõ ràng liền cùng trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng điều không xê xích bao nhiêu. Tại tận mắt nhìn thấy cái kia thần điêu đại hiện thần uy, đem mưa tên toàn bộ dọn sạch hiện hách thần uy về sau, Khấu Trọng chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt, khó có thể tin mà hỏi: "A Kiều, ngươi là từ đâu làm đến như thế một cái thần điêu?" Địch Tiêu ngẩng đầu đỡ ngực, cười đáp ý nói: "Giống như thần điêu bực này dị chủng thần thú, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có tiên sinh mới có thể hạ phục, ta tự nhiên là trước sinh trô nào mà tới." Nghe vậy, Khấu Trọng không khỏi hết sức vui mừng, vỗ tay cười to nói: "Quá tốt rồi. Sớm biết có bực này thần thú, chúng ta còn phí khí lực lớn như vậy mưu đồ cái gì, trực tiếp giết đi vào, xử lý Đỗ Phục Uy cái này lao hôn đản không phải." Ngu xuẩn. Địch Tiêu nhếch miệng, không lưu tình chút nào mắng chửi nói: "Ngươi lại nghĩ chuyện đẹp gì? Ta có thể là cầu xin tiên sinh rất lâu, mới nói động hắn đem cái này thần điêu cấp cho ta, bất quá ta chỉ có thể điều động nó một lần, vừa rồi đã dùng qua. Không có tiên sinh mệnh lệnh, cái này cái đại gia hỏa ai nói cũng không nghe." Nghe thấy lời ấy, nguyên bản cao hứng bừng bừng Khấu Trọng nháy mắt hiệu xỉu xuống, nhưng rất nhanh hắn liền lại tỉnh lại lên, ánh mắt đầu hàng cách đó không xa Đỗ Phục Y cùng phụ công Thạch, cười hắc hắc nói: "Bất quá cũng tốt, nếu là toàn bộ nhờ cái này thần điêu, vậy chúng ta kế hoạch không phải lãng phí một cách vô ích. Xem ra đây là ông trời chú định, muốn ba người chúng ta bằng vào chính mình lực lượng, xử lý Đỗ Phục Y cái này lao hỗn đản, kế tiếp còn là dựa theo kế hoạch làm việc, tất cả như cũ. Từ Tử Lăng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, vô thanh vô tức nhấc lên trong tay thương vân kiếm. Mà Địch Kiều thì là khẽ mỉm cười, tay cầm trường thương, ánh mắt nhưng là nhìn về phía nơi xa nút ở rừng chỗ sâu ẩn nấp sân cốc, khóe miệng nhấc lên một tia lạnh lẽo tiêu ý tiếp xuống, liền nên biểu diễn gậy ông đập lưng ông. Chương 746, bực này thần cầm, há lại phàm nhân có thể khống chế. Chương 746, bực này thần cầm, há lại phàm nhân có thể khống chế. Núi rừng bên trong, giờ phút này, nhưng gặp thần điêu vỗ cánh, kim vũ bay lên, lợi trảo như câu, hai mắt như đuốc, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại tôn quý lộng lẫy vương giả chi phong, thậm chí để người không dám nhìn thẳng. Chết tiệt, thứ này rốt cuộc là thứ gì, ta nhìn nó làm sao càng xem càng giống là trong truyền thuyết gạ dù ạ thần điểu. Giờ khắc này, nhìn qua cái kia kim quang long lánh cự điêu, cho dù là lấy Đỗ Phục Y lòng dạ, cũng không nhịn được hoảng sợ biến sắc, một đôi mắt hổ trung lưu lộ ra sâu sắc lộ vẻ xúc động chi ý, hoảng sợ nói, bực này thần cầm, há lại phàm nhân có thể khống chế được. Sợ là cùng trong truyền thuyết thần thoại kim sĩ đại bằng so sánh, đều không thua bao nhiêu đi. Mà tại bên kia, Phù Công Thạch càng lá sắc mặt đột biến, vốn là hẹp dài trong đôi mắt hiện ra sâu sắc ý hoảng sợ, thậm chí liên thủ trưởng đều tại run nhẹ nhẹ. Đây con mẹ nó đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Làm sao liền đại tần nỏ chỗ phân phối tinh cương tên nỏ đều không có cách nào đi dạo? Trong lòng hắn rất rõ ràng, lấy cái này thần cầm vừa vận triển lộ ra cường đại chiến lực, sợ là hoàn toàn đủ để đối kháng toàn bộ giáp doanh hơn 100 tên tinh nhuệ sĩ tốt. Mà cái bộ dáng này, khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái kia tiểu tặc, cùng với cái kia đột nhiên toát ra nữ tặc, hiển nhiên cùng cái này thần cầm quan hệ không cạn. Hôm nay, sợ là chọc lên phiền phức. Mà liền tại Đỗ Phục Y đám người tê cả da đầu, bị thần điêu chi uy tinh phục, nhưng lại không biết nên làm sao đối phó cái này to lớn thần cầm thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy thần điêu đột nhiên kêu khẽ một tiếng, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, lập tức chấn động song xí, bay cao mà đi, rất nhanh liền trốn vào tầng mây bên trong, biến mất tại mọi người năm trước. Nhìn thấy cái này có chút ly kỳ một màn, Giang Hoài Quân mọi người không khỏi lại là có chút không thể tưởng tượng. Cái này, chuyện này là sao nữa? Cái này vàng lớn điêu khắc, làm sao vừa bận còn tại đại hiện thần uy, cái này lại đột nhiên lại chạy? Đừng nói là bọn họ những này bình thường sĩ tốt, liên Đỗ Phục Y cùng Phụ Công Thạch hai cái này Giang Hoài Quân đại đương gia cùng nhị đương gia cũng là làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao cái này kim điêu vì sao muốn đột nhiên rời sân? Chẳng lẽ nói mới vừa rồi là chúng ta nghĩ sai, cái này thần điêu cũng không phải là nhận biết hai cái này cường đạo, chỉ là đơn thuần đi qua. Mà loại này không thể tưởng tượng ý nghĩ, rất nhanh liền bị Đỗ Phục Y chính mình bắt bỏ. Không, không có khả năng. Rất hiển nhiên, hôm nay hai cái này tiểu tặc là sớm có dự mưu, đặc biệt ở chỗ này bố trí mai phục, muốn ám sát ta. Mà nữ tử này cùng cái này to lớn thần điêu, chính là cái này cái gọi là mai phục, cũng là sau cùng sát chiêu. Đỗ Phục Y dù sao cũng là một vị thân kinh bách chiến thủ lĩnh, tại lấy lại tinh thần về sau, thoáng một lần nghĩ, liền có thể phát giác được hôm nay tại bắt lấy xong long trận này hành động bên trong phát sinh đủ loại chỗ của quái. Gần như không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng đã có khả năng xác định. Song Long muốn hạ thủ cuối cùng mục tiêu chính là hắn. Ngày hôm nay cuộc động loạn này thì chính là nhằm vào hắn Đỗ Phục Y sợ thiết hạ một bàn cờ. Đáng tiếc a, Đỗ Phục Y tại tự nhận đã phát giác được hành động của đối phương kế hoạch về sau, liền tại cũng không nhịn được, cười nhạo nói, tiểu tử, các ngươi kế hoạch không sai, muốn lợi dụng cái này cường hãn hung thú tới đối phó lao tử. Ha ha, chỉ tiếc a, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, lấy các ngươi mấy cái thực lực bây giờ, sợ là căn bản khống chế không được bực này tiêu căng khó thuần thần điểu. Ha ha, tiểu tặc, lúc này ta nhìn ngươi còn có thể hướng bên trong chạy, lại có ai sẽ đến cứu ngươi? Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Đỗ Phục Y đạp chân xuống, cả người đột nhiên đằng không, tại quần quận chân khí ra chỉ phía dưới, tựa như hóa thành một cái xuyên việt ở trong màn đêm giặc kiêu, chạy thẳng tới Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đánh tới. Mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thì là đao kiếm đều lấy ra, hợp lực đem xông quan mà đến Đỗ Phục Y bất lui. Mọi người còn lo lắng cái gì? Cùng tiến lên, bắt sống, chỉ cần có thể bắt lấy tùy ý một người, bản tướng liền tiền thưởng tiên kim, quan thăng cấp 3. Tại Đỗ Phục Y a khiến phía dưới, 120 tên tinh nhuệ giáp doanh láo tốt bọn họ nhộn nhịp rút ra trong tay trường đao, hướng về Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Địch Tiểu ba người nhìn chằm chằm vây giết mà đến. Khấu Trọng thấy thế, nhịn không được khỏe miệng có chút co rúm, ở trong lòng kích động hét lớn, kế hoạch bước đầu tiên đã thành. Mà giờ khắc này, Khấu Trọng mặt ngoài nhìn qua vẫn như cũng là mặt trầm như nước, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, nhưng không có người biết, nhưng trong lòng của hắn đã là nhưng trong bụng nở hoa. Đỗ Phục Y ra hỏa này, nhìn qua thô hào xúc động, nhưng trên thực tế nhưng là một cái vô cùng có đuổi chủ kiến lao hồ ly. Nhưng lúc này tại đột nhiên xuất hiện nguy cơ cùng ngoài ý liệu kinh hỉ lặp đi lặp lại đả kích phía dưới, hắn cuối cùng là dần dần đánh mất lý trí, bắt đầu chủ động tăng câu. Nhớ tới ở đây, Khấu Trọng nhịn không được cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhấc lên một tia lạnh lùng độ cong, tự lẩm bẩm là thời điểm bắt đầu hành động. Nghệ thuật dứt lời, chỉ thấy hắn hai mắt bên trong tựa như điện điểm, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, sử dụng ra một thức cửu âm chân kinh bên trong ghi lại truyền âm vào bí thủ đoạn, lặng yên không tiếng động đối với bên cạnh Từ Tử Lăng cùng Địch Tiểu nói ra, chúng ta chia ra chạy mau, tận có khả năng đem bọn họ toàn bộ đều dẫn vào thâm cốc bên trong, sau đó chúng ta tại mất hồn cốc tập hợp. Ba chương 747, trời sinh vương giả, song long cấu trọng. Linh chương 747, trời sinh vương giả, song long cấu trọng. Linh cấu trọng người này mặc dù ngày bình thường tùy tiện, tính cách lại xúc động dễ giận, nhưng trên thân lại trời sinh tự mang một loại lãnh tụ khí độ. Mặc dù hắn luận trí tuệ không bằng Địch Tiểu, võ công cũng cùng Từ Tử Lăng ở vào sàn sàn với nhau, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng là rất tự nhiên trở thành ba người tiểu đội người dẫn đầu. Mà còn, trọng yếu nhất chính là không những làm huynh đệ từ lăng nguyện ý nghe theo, liền luôn luôn cùng hắn không hợp nhau được điều, cũng chưa từng làm trái quá Khấu Trọng lời nói. Sáu có lẽ, tựa như Tô Lưu nói như vậy, Khấu Trọng bản thân chính là một vị trời sinh vương giả, trên thân tự có một cốt là vương khí độ, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã là hiện ra một loại tài hoa xuất chúng chi tướng. Theo liền như thế khắc, theo Khấu Trọng ra lệnh một tiếng, ba người tiểu đội nháy mắt hành động. Động thủ. Từ lăng không có chút nào do dự, hai mắt sắc bén như kiếm, quyết định thật nhanh, thân hình chớp động, phảng phất hóa thành một sợi khói xanh, chạy thẳng tới đông phương mà đi. Mà địch tiểu thì là đem trường thương trong tay hất lên, đem trước mắt địch binh bước lui, lập tức thân hình chớp động, hướng về phương tây phương hướng chạy trốn. Khấu Trọng xem như ba người tiểu đội người dẫn đầu, thì là nằm ở đội ngũ sau cùng, xem như cuối cùng một đạo ngăn cản, đến là Khấu Trọng cùng địch tiểu hai người tranh thủ một chút thời gian. Cái này là nhất trọng yếu nhiệm vụ, cũng là toàn bộ kế hoạch bên trong nhất là gian khổ nhiệm vụ. Khấu Trọng chủ động xin đi, yêu cầu gánh chịu đoạn hậu kế hoạch. Có lẽ, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể tin phục luôn luôn tâm cao khí ngạo địch tiểu, để cái này tiêu căng khó thuần đại tiểu thư cam tâm tình nguyện nghe theo sắp xếp của hắn. Giờ khắc này, chỉ thấy Khấu Trọng tay cầm trường đao, lĩnh thiên lập địa, hào khí bay thẳng vào tiêu, lẻ loi một mình ngăn tại Đỗ Phục Uy, phụ công Thạch cái này hai tên hán tướng, cùng với hơn trăm tên tinh nhuệ sắt giáp sĩ tốt trước người. Thứ 476 tiết hắn đem huyết đao gánh tại bà bay, không tính tuấn lãng mang trên mặt hôn vui lòng tiểu ý, đối mặt với số lượng đông đảo quân địch lại không có nửa phần e ngại, cao giọng cười to nói, ha ha ha, Đỗ Phục Uy, ngươi không phải là muốn trường sinh quyết cùng Dương Công bảo khổ sao? Chỉ cần ngươi có thể cầm xuống ta, hai thứ này bảo bối liền đều là ngươi. Nghe vậy, Đỗ Phục Uy mặt trầm như nước. Hắn chính là chinh chiến nhiều năm hán tướng, sao lại như thế dễ như trở bàn tay liền tin tưởng Khấu Trọng lời nói? Chắc hẳn gia hỏa này là muốn trì hoãn thời gian, để cho vừa rồi hai cái kia tiểu quỷ mượn cơ hội chạy trốn. Nói không chừng, hai cái kia tiểu tặc trên thân liền cất giấu trường sinh quyết cùng Dương Công bảo khố bí mật. Không được, ba người này hôm nay một cái đều không thể bỏ qua. Nhớ tới ở đây, Đỗ Phục Uy mắt hổ phím hồng, nghiêm nghị quát, phụ công Thạch, cái này tiểu tặc giao cho ta, ngươi mang theo một nhóm nhân mã, cần phải cho ta bắt còn lại hai cái kia tiểu tặc. Nếu là không được, quân pháp dân thân. Vâng. Phu công Thạch cái này sẽ cũng là sốt ruột không thôi. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu là trường sinh quyết cùng Dương Công bảo khố có mất, vậy coi như là bắt trước mắt cái này tiểu tặc cũng là không làm nên chuyện gì, cái này ba cái tiểu tặc, một cái cũng không thể thả chạy. Các ngươi mấy cái, theo ta đi. Phu công Thạch hướng về sau lưng chào hỏi một tiếng, lập tức liền muốn nhún người nhảy lên, hướng về từ lăng, địch tiểu hai người vừa vặn biến mất phương hướng truy sát mà đi. Nhưng Khấu Trọng còn ở đây, sao lại trơ mắt nhìn bọn họ rời đi? Chỉ nghe một tiếng tựa như hổ tiếu gầm thét vang lên, một đạo mạnh mẽ thân ảnh giống như hổ con đồng dạng lách mình mà đến, ngăn cản tại phụ công Thạch đám người trước mặt. Các ngươi đối thủ là ta. Nếu muốn từ đây quá, hỏi trước một chút ta Khấu Trọng đao trong tay có đáp ứng hay không. Phụ công Thạch thấy thế, trong lòng khó thở, mắt thấy hai cái kia tiểu tặc vết tích sắp biến mất tại rừng rậm bên trong, hắn nhịn không được nổi giận mắng, chết tiệt tiểu tặc, cút ngay cho ta. Lời còn chưa dứt, chính là một cái thiết trưởng hướng về hư không đánh ra, một đạo giống như giải lụa chân khí lập tức phía trước gào thét mà ra. Nhưng Khấu Trọng cũng không phải gì đó tầm thường, đưa tay chính là một thức vô nhị đao pháp bên trong rút đao cắt nước, nhưng gặp đao quang lóe lên, nháy mắt liền đem cái này trưởng kính chém làm hai đoạn. Để ngươi cũng nếm thử tiểu gia đao. Sau đó, Khấu Trọng đúng lý không thang người, gần như không có bất kỳ cái gì dừng lại, theo một tiếng gầm thét vang lên, nhấc đao chém liền, huyết sắc đao phong nhắm thẳng vào phụ công Thạch. Khấu Trọng sở tu chính là thập cường võ đạo bên trong vô nhị đao pháp. Cái môn này đao pháp, coi trọng chính là một cái quả quyết huyết dũng, nếu là thiếu phần này thẳng tiến không lùi hào khí, ngược lại là uy lực không đạt tới cao nhất. Mà vừa lúc Khấu Trọng trên thân chưa từng thiếu dũng khí cùng huyết dũng, ông huyết đao rung động, sát khí phun trào. Khấu Trọng một đao lại một đao, liên tiếp không ngừng vùng chém mà ra, huyết sắc đao phong gạch qua hư không, bắn ra lăng lệ đao khí, hướng về phụ công Thạch gào thét mà đi. Bằng vào vô nhị đao pháp cường hành cùng một thân cường hành khí huyết, trong lúc nhất thời, thân là tông sư phụ công Thạch, đúng là bị chỉ có tiên tiên đỉnh phong Khấu Trọng miễn cưỡng bước lui mấy bước, không thể không né tránh. Hảo tiểu tử, phụ công Thạch không khỏi là vừa kinh vừa sợ, lúc này liền muốn sử dụng ra đắc ý thủ đoạn đến cùng Khấu Trọng chém giết một tràng. Mà đúng lúc này, một tiếng giống như mãnh hổ gào to đột nhiên vang lên. Phu công Thạch chớ có cùng hắn lại làm dây dưa, hắn là tại cố ý trì hoãn thời gian. Cái này tiểu quỷ ta đích thân giải quyết, ngươi tranh thủ thời gian đi truy còn lại hai cái kia tiểu quỷ. Chương 748, hổ gây giá cẩu, há có thể địch nổi chân long. Chương 748, hổ gây giá cẩu, há có thể địch nổi chân long. Lời còn chưa dứt, Khấu Trọng liền chỉ cảm thấy bên thai kình phong gào thét. Không tốt. Hắn theo bản năng ngừng lại bước chân, bằng vào tại hư ảo không gian bên trong luyện thành kinh nghiệm chiến đấu, thân thể lăn khỏi chỗ, cái này mới tại trong gang tấc tránh thoát Đỗ Phục Uy tập kích. Nhưng cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đỗ Phục Uy chinh chiến nhiều năm, chém giết kinh nghiệm sao mà phong phú. Mặc dù những năm gần đây hiếm khi cùng người đấu thủ, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền quên lãng những này chiến đấu kỹ xảo. Một chiêu không được, một chiêu khác sau đó liền đến. Đỗ Phục Uy hai cái rộng lớn ống tay áo tựa như cự mãng đồng dạng bộc phát ra khiến người sợ hãi lực lượng, lại như sóng cuồng đồng dạng hướng về Khấu Trọng một đợt lại một đợt công tới đi. Mỗi một lần xuất thủ đều vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn đủ để đánh nát một khỏa cự mục. Khấu Trọng không dám đón đỡ, chỉ có thể sử dụng ra cựu âm trong lúc khiếp sợ chố ghi chép xả hành ly phiên chi thuật, tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn né tránh, để tránh mở Đỗ Phục Uy giống như sóng cuồng đồng dạng liên tục ra chiêu. Chết tiệt, lại tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta nhất định phải lại ngăn lại phụ công Thạch giá hỏa này một đoạn thời gian, cho Lăng Thiếu cùng A Kiều sáng tạo ra phong thích giá thú cơ hội. Khấu Trọng cắn răng, một đôi hổ trong mắt lóe lên mấy phần điên cuồng chi ý, quát khẽ nói, "Mẹ hắn, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm, liều mạng." Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, không né nữa, mà là trực tiếp thẳng tắp thân thể, đem trên thân cùng với bị dư kình xé rách quần áo giật xuống, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt. Bất diệt kim thân, mở ra. Tiếng thét dài bên trong, chỉ thấy Khấu Trọng thân thể bên trên tách ra lấm ta lấm tấm kim sắc quang mang, thân thể phản phất hóa thành vàng nóng màu vàng, tựa hồ là từ kim thiết đúc thành mà thành. Chính là Tô Lưu đích thân truyền thụ cho hắn đoán thể tuyệt kỹ, bất diệt kim thân. Cái môn này võ học, nhưng không phàm phẩm, có thể nói đương thời tối cường đoán thể tuyệt kỹ một trong, không thua kém một chút nào kim cương bất hoại thần công, chính là phong vân thế giới bên trong tuyệt vô thần chiêu bài tuyệt kỹ. Mà Khấu Trọng thì là thông qua Tô Lưu sở bàn tặng võ học là ấn, rất nhanh liền tại cái này cửa bất diệt kim thân bên trên nhập môn, nhưng dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi, lại tiêu hao càng là có thể nói khủng bố. Bởi vậy, nếu không phải gặp phải nguy cơ sinh tử, Khấu Trọng là không muốn sử dụng ra môn tuyệt học này. Nhưng giờ phút này, đã là đến sinh tử tồn vong bước ngoặt nguy hiểm, Khấu Trọng cũng nhất định phải bắt đầu sử dụng ra tất cả con bài chưa lật, hết sức liều chết nhất bác. Đỗ Phục Uy, Phu Công Thạch, các ngươi hai cái cùng lên đi. Ta Khấu Trọng lại có sợ gì? Khấu Trọng đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, toàn thân mạ vàng, tựa như một tôn chiến thần, uy phong lẫm liệt, căn bản khó có thể tưởng tượng. Nửa bụi y, 8, khắc kỳ y năm phía trước, hắn vẫn chỉ là thành Dương Châu bên trong một cái tiểu lưu manh. Tại Tô Lưu bất quá ngắn ngủi 7 ngày dạy bảo phía dưới, đúng là trực tiếp đem Khấu Trọng tạo thành một cái đương thời ít có thiếu niên anh hùng. Giờ khắc này, Khấu Trọng trên thân uy thế, vậy mà mơ hồ đã lấn át số lượng gấp trăm lần tại đối thủ của hắn. Dù là Đỗ Phục Uy cùng Phụ Công Thạch trải qua xa trường, cũng còn chưa bao giờ thấy qua loại này không muốn mạng trẻ con miệng còn hôi sữa, không khỏi có chút trong lòng run sợ, hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều là sinh ra một ít hậu sinh khả úy cảm khái. Nhưng tương tự, trong lòng bọn họ đối với Khấu Trọng đám người sắc ý, cũng càng ngày càng thâm hậu. Tuổi như vậy, liền có thể nắm giữ đảm thức như vậy cùng chiến lực, hơn nữa còn người mang Dương Công bảo khố cùng Trường Sinh quyết bực này đủ để tranh bá thiên hạ chí bảo, một khi để hắn còn sống rời đi, ngày sau tất nhiên là một cái họa lớn trong lòng. Đỗ Phục Uy cùng Phụ Công Thạch liếc nhau một cái, lập tức liền quyết định, hôm nay vô luận như thế nào, cũng nhất định muốn cầm xuống tiểu tử này. Cho dù là lấy không được Trường Sinh quyết cùng Dương Công bảo khố, cũng nhất định phải đem cái này hậu hoạn giải quyết, nếu không ngày sau tiểu tử này tất nhiên là cái đại phiền toái. Quyết định về sau, Phụ Công Thạch cũng từ bỏ tiến đến truy sát tử lăng cùng tiểu. Dù sao, chỉ cần có thể bắt một cái, liền xem như để mặt khác hai cái chạy mất, cũng nhất định có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng lại bắt còn lại hai cái. Chẳng qua là muốn nhiều hao phí chút tâm lực mà thôi. Đỗ Phục Uy mặt trầm như nước, một đôi giống như chim ưng sắc bén hai mắt nhìn chòng chọc vào Khấu Trọng, hắn không thể đem phái thi vạn đoan, quát lên, đậu thủ. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã là thả người mà ra, thân hình chớp động thời khắc, một đôi tay hào giống như thương long đồng dạng hướng về Khấu Trọng càn quét mà đi. Lần này, hắn không có ý định có bất kỳ lưu thủ, nhất định phải mau chóng hàng phục cái này tiểu tặc. Vũ Mã cùng lúc đó, tại bên kia, gặp Đỗ Phục Uy đã xuất thủ, Phù Công Thạch cũng không cam chịu lạc hậu, thân hình phiêu giật như gió, thả người đi tới Khấu Trọng sau lưng, vừa ra tay chính là đắc ý sát chiêu, một đôi thiết thủ tựa như hóa thành lợi trảo, thẳng đến Khấu Trọng hậu tâm. Nhất lần này, nếu là móc chúng, đừng đội nói nhục thân phàm thai, cho dù là thiết nhân, trên thân cũng phải là nhiều ra năm cái trong suốt lỗ thủng. Đủ nhưng mà, đối mặt với Đỗ Phục Uy cùng với Phù Công Thạch hai người vây công, Khấu Trọng lại không sợ hãi chút nào. Đập chỉ thấy hắn ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt dâng trào, cất tiếng cười to, giống như một tôn tân sinh vương giả, mặc dù còn non nớt, cũng đã hiển lộ ra chân long chỉ tướng. Ba một cái hổ gầy, một đầu chó hoang, các ngươi căn bản không đáng sợ. Hôm nay, tiểu gia liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân long chi uy. L chương 749, bất diệt kim thân, trưởng gia Hàn Long. Y chương 749, bất diệt kim thân, trưởng gia Hàn Long. Y lời còn chưa dứt, chỉ thấy Khấu Trọng thét dài một tiếng, giống như long ngâm gào thét, đem Trường Sinh quyết vận chuyển tới cực hạn, Trường Sinh chân khí tại trong cơ thể tùy ý trào lên, uy thế càng tăng lên 3 phần. N hắn cùng Tử Lăng mặc dù chưa từng giống trong nguyên tắc như vậy được đến hòa thị bích cải tạo, nhưng tại dưới cơ duyên xảo hợp đã lệ Tô Lưu sư phụ, ngoài ý muốn được đến long tức đoán thể, không những toàn thân kinh lạc được đến cực lớn phát triển, chân khí càng là so người cùng thế hệ mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Dê đây cũng là Khấu Trọng vì sao dám lấy sức một mình, ngăn cản hai tôn tông sư cường giả sức mạnh. Bày cho ta phá. Liễu giờ khắc này, chỉ thấy Khấu Trọng ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy tóc rối bời rối tung, giống như một đầu ấu long ngay tại gào thét, một đôi vàng óng ánh bàn tay trong hư không kéo ra một đường cong tròn, chợt đột nhiên đánh ra. Ý gì hàng long thập bát trưởng, kháng long hữu hối. Tại xuất trưởng một máy mắt, lập tức có to rõ tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Cái môn này từng bị gọi cái bang trấn bang tuyệt học, bí mật bất truyền, danh xưng thiên hạ đệ nhất dương cương trưởng pháp hàng long thập bát trưởng, cuối cùng tại Khấu Trọng trong tay thi triển mà ra. Kháng long hữu hối, trưởng ra hàng long. Giống, theo một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, một đầu khổng lồ màu vàng long ảnh từ Khấu Trọng hai bàn tay bên trong bắn ra, giống như chân long thăng thiên đồng dạng uy không thể làm. Cái gì tụ lý can khôn, cái gì toái tâm trảo, tại cái này hàng long thập bát trưởng trước mặt, đều chẳng qua là khoa chân múa tay trang ra kỹ năng. Thứ 477 tiết nhất là tại bất diệt kim thân gia chỉ phía dưới, Khấu Trọng một thân cường hành như kim thiết đục thân, càng đem cương mãnh lăng lệ, không gì không phá tám chữ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cho ta phá. Vẹn vẹn một trường mà thôi, liền miễn cưỡng đem Đỗ Phục Uy giống như cự mãng hai tay hào đánh bay liên đối Đỗ Phục Uy bản thân đều hướng về sau liền đẩy mấy bước, trên mặt đất lưu lại từng cái dấu chân thật sâu. Người cũng cút ngay cho ta. Ngay sau đó, Khấu Trọng không dừng lại chút nào, đột nhiên thu tay thời khắc, vừa đúng sử dụng ra một thức thần long bãi vĩ. Cái gì? Theo lại một tiếng long ngâm vang lên, Phù Công Thạch thậm chí vẫn không thể kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy ngực đau xót, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, cả người bay ngược mà ra. Phốc phốc, khấu trọng cái này điệp ra bất diệt kim thân một thức hàng long trường pháp, trực tiếp đem Phù Công Thạch một trường đánh bay. Trong khoảnh khắc, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Ở đây một đám các binh sĩ thậm chí đều không thể thấy rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ có thấy được khấu trọng hóa thân thành kim thân chiến thần, liên tiếp đánh ra hai trường. Về sau, chính là Đỗ Phục Uy bước chân lảo đảo lùi về phía sau lại mấy bước, mà Phụ Công Thạch càng là bị một trường đánh bay, miệng phun máu tươi, ngửa đầu mới ngã xuống đất. Cái này sao có thể? Người này mới bao nhiêu lớn như kỷ, vậy mà một người liền đánh lui lại đừng ra, còn tiện thể đánh bay nhị đừng ra, hắn võ công phải có cao bao nhiêu? Chơi ạ, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Tại những này giáp doanh sĩ tốt trong mắt, Đỗ Phục Uy cùng Phụ Công Thạch không thể nghi ngờ chính là trên đời này cao thủ lợi hại nhất một trong. Phóng nhãn toàn bộ Giang Hoài quân bên trong, cũng không có thể cùng hai vị tổng quản so chiêu người. Nhưng bây giờ, như thế một cái nhìn qua nhiều lắm là 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử, vậy mà là lấy sức một mình, liên chiến hai vị đừng ra, không những không có ăn thiệt thòi, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Cái này thật sự là có chút khó tin, bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi con mắt của mình. Có thể sự thật liền bày ở trước mặt. Đỗ Phục Y ánh mắt kinh nghi, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Mà Phụ Công Thạch càng là khỏe miệng mang máu, lảo đảo từ dưới đất bò dậy thần đến, khuôn mặt tái nhợt bên trên tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Vừa rồi nếu không phải hắn có tông sư cấp bậc cương khí hộ thể, sợ là ít nhất phải bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn, tính mạch cũng phải nhận đến tổn hại cực lớn, mất đi hơn phân nửa chiến lực. Có thể dù là như vậy, hắn cũng là nhịn không được miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tại vừa rồi đối đầu bên trong bị thua thiệt không nhỏ. "Lão nhị, ngươi không sao chứ?" Đỗ Phục Y mặt trầm như nước, ánh mắt rơi vào Phụ Công Thạch trên thân. Bị thất thế, nhưng không có gì đáng ngại. Mà Phụ Công Thạch thì là lắc đầu, đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, một đôi mắt bên trong tràn đầy bán động, nhìn chòng chọc vào Khấu Trọng, cắn răng nói: "Đại ca, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, tiểu tử này trên thân trừ trường sinh quyết bên ngoài, nhất định còn có dấu không ít cao giai võ học, nhất là vừa vặn cái kia một thức trừ pháp, càng là cực kỳ lợi hại, sợ là phải có thiên giai tầng thứ." Nghe vậy, Đỗ Phục Y sắc mặt càng âm trầm, một đôi mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng ghen ghét. "Cách lao tử, như thế một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, trên thân vậy mà có dấu nhiều như vậy giá trị liên thành thiên giai võ học, đây quả thực là lao thiên gia mắt bị mù. Cái này tiểu tặc đến tuột cùng có tài đứa gì, vậy mà có thể được đến loại này trời ban đại cơ duyên." Quân Cửu rút cưu bắt linh tư Ngô Đỗ Phục Y liếm môi một cái, một đôi mắt hổ bên trong tham lam cùng oán độc không che giấu chút nào, hận không thể trực tiếp đem Khấu Trọng cho ăn sống nuốt tươi. "Trời xanh có mắt, ta lão Đỗ nếu là có thể bắt sống cái này tiểu tặc, lại ép hỏi trừ bỏ những này cao đẳng võ học cùng với Dương Công bảo khố vị trí, lo gì đại sự hay sao? Liền xem như cái này đại tùy giang sơn, ta cũng có nắm chắc giành giật một hồi." Chương 750, nọ mạnh hết đà, liều chết đánh cược một lần. Chương 750, nọ mạnh hết đà, liều chết đánh cược một lần. "Mọi người, cùng tiến lên, nhất thiết phải bắt tiểu tử này." Đỗ Phục Y hai mắt phiếm hồng, triệt để điên cuồng, hận không thể trực tiếp đem Khấu Trọng ăn sống nuốt tươi. Đối với một đám giáp doanh các binh sĩ nghiêm nghị quát to: "Hôm nay nếu có thể bắt người này, ta Đỗ Phục Y thề với trời, nguyện cùng các ngươi cùng hưởng vinh hoa phú quý." Bực này hào ngôn, xác thực là rung động lòng người. Trọng thưởng phía dưới, nhất định có dũng phu. Huống chi những này giáp doanh lao tốt bọn họ vốn là lâu dài chinh chiến, liếm máu trên lưới đao kẻ liều mạng, đối với liều chết đánh cược một lần, sớm đã là chuyện thường ngày. Nguyện vì đem chủ quên mình phục vụ. Tại được đến Đỗ Phục Y hứa hẹn về sau, 120 tên giáp doanh các binh sĩ nhộn nhịp lấy tay bên trong chiến đao đập chính mình hung giáp, như đàn sói đồng dạng quát to. Chư tướng sĩ nghe lệnh, theo bản tướng cùng một chỗ, bắt kẻ này. Đỗ Phục Y bày trận tại phía trước, một lần nữa nhấc lên một thanh sáng như tuyết trảm mã đao, xông vào đội ngũ phía trước nhất, xuất lĩnh lấy 120 tên tinh nhuệ nhất cấp dưới, hướng về Khấu Trọng của tới. Giết! Cái này 120 người có thể cũng không phải là cái gì bình thường sĩ tốt, mà là Giang Hoài quân bên trong tinh nhuệ nhất giám chiến chi sĩ, mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến lao tốt. Giờ phút này, tại Đỗ Phục Y chỉ huy phía dưới, nhanh chóng kết thành ngư lân trận. Nhưng gặp đội hình nghiêm chỉnh uy vũ, cẩn thận tỉ mỉ, sáng loáng mạch đao phản xạ thái dương quang huy, đen nhánh chiến giáp bên trên lóe ra kim loại rực rỡ. Tuy chỉ có hơn 120 người, nhưng uy thế đúng là không thua gì thiên quân bản mã. Đại quân công kích, sát khí ngút trời. Vây quanh hắn, theo Đỗ Phục Y ra lệnh một tiếng, đã kết thành ngư lân trận giáp doanh thần tốc biến ảo trận hình, rất nhanh liền đem Khấu Trọng một mực vây quanh trong đó. Tính ra hàng trăm sáng như tuyết đao phòng, đều là chỉ hướng trong trận tên kia mai hùng thiếu niên. Thế cục nháy mắt đảo ngược. Vừa vặn còn xuất tận danh tiếng, giống như chiến thần đồng dạng Khấu Trọng, thoáng qua ở giữa liền lâm vào trùng điệp quân địch vây quanh bên trong, thế cục thay đổi đến dị thường nguy cấp. Nhưng Khấu Trọng nhìn qua lại không có nửa phần e ngại, ngược lại là thần thái sáng láng, một mặt tự tin. Chỉ bất quá, chuyện nhà mình biết. Hắn hiện tại tình hình, so mặt ngoài nhìn qua, còn muốn càng hỏng bét một chút. Phải biết, bất diệt kim thân cùng với hàng long thập bát trưởng, đều là thiên giai tầng thứ võ học, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tương tự, tiêu hao chân khí cũng tuyệt đối xương được là khủng bố. Tại vừa vặn bất diệt kim thân, cùng với một thức hàng long trưởng pháp về sau, Khấu Trọng chân khí trong đan điền dự trữ đã tiếp cận trống rỗng, rốt cuộc bất lực thi triển trừ bỏ cùng loại vừa rồi tuyệt sát. Nói một cách khác, hiện tại Khấu Trọng chẳng qua là miễn cưỡng duy trì lấy bất diệt kim thân dùng để uy hiếp địch nhân, trên thực tế đã là đạt tới nỏ mạnh hết đà, chỉ bằng mượn một lời huyết dũng chống đỡ lấy. nhưng chính là bộ này hung hãn không sợ chết, không sợ hãi giáng dấp, ngược lại là chấn nhiếp một đám các quân địch. Cho dù là có phong phú ban thưởng xem như khích lệ, nhưng một đám các binh sĩ vẫn như cũng là chậm rãi đẩy tới trận hình, không dám hành động thiếu suy nghĩ chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Nhưng cấu trọng bộ dáng này, lừa quá một đám quân tốt, nhưng không gạt được trải qua xa trường Đỗ Phục Uy. Xem như một vị có phong phú kinh nghiệm chiến đấu lão tướng, Đỗ Phục Uy một cái liền nhìn ra, hiện tại khấu trọng chẳng qua là cái tốt mã rẻ đuổi, trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Cực lớn sát suất đã là chân khí khô kiệt, lại khó mà thi triển ra vừa rồi sát chiêu. Nhưng làm một cái đa mưu tốc trí lao hồ ly, Đỗ Phục Uy cũng không tính đích thân mạo hiểm, dù sao vừa vặn khấu trọng một trưởng đánh bay phụ công Thạch Thần Uy còn rõ mồn một trước mắt. Ngựa lao thất, mang theo ngươi huynh đệ xem như tiên phòng, cho ta cầm xuống tiểu tử này. Đỗ Phục Uy sắc mặt dữ tợn, đối với thủ hạ tinh nhuệ nhất hán tướng ra lệnh. Tiểu tử kia đã đến nỏ mạnh hết đà, các ngươi đừng sợ, chỉ cần có thể bắt lấy hắn, các ngươi chính là công đầu, nửa đời sau vinh hoa phú quý, thưởng thụ không hết. Quân lệnh như núi. Ngựa lao thất đi theo Đỗ Phục Uy nhiều năm, biết rõ nhà mình đem chủ tính tỉnh, nào dám chối tử. Cho dù là trong lòng có e rẻ, nhưng hắn vẫn là kiên trì, mang theo thủ hạ hơn 20 người huynh đệ, xem như tiên phong thẳng hướng cấu trọng. Các huynh đệ, theo ta lên. Nửa đời sau vinh hoa phú quý, liền bày ở trước mắt các ngươi. Che sông lên a. Một hơn 20 người hai mắt đỏ thẫm, giống như ác lang đồng dạng tinh nhuệ sĩ tốt, tay cầm sáng loáng thon dài mạch đao, trực tiếp hướng về khấu trọng sát tướng mà đi. Bước bỏ mắt thấy quân địch xung phong mà đến, khấu trọng không khỏi có chút nhức đầu. Bắt cho dù là đặt ở phía trước hắn thời kỳ toàn thịnh, đối phó cái này hơn 20 người toàn bộ vũ trang tinh nhuệ sắt giáp sĩ tốt, cũng phải khá phí chút sức lực. Về vùng chi, hắn hiện tại đã là tại nọ mạnh hết đà. Ý nhưng đến loại này tình trạng, đã không để ý tới rất nhiều. Ý hiện tại khấu trọng có thể làm, liền chỉ cần liều chết đánh cược một lần, hết sức trì hoãn thời gian, đợi đến địch tiểu cùng từ từ lăng trở về, mới có một chút hy vọng sống. Ý mẹ hắn, xem ra là đến nên liều mạng thời điểm a. SLR khắc này, khấu trọng nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt dần dần thay đổi đến nghiêm túc dữ tợn, một đôi mắt hổ chỗ sâu dần dần nổi lên lấm ta lấm tấm điên cuồng chi ý, yên lặng tại hắn trong xương bên trong ngang ngược cùng sát ý dần dần sôi trào. Y muốn giết ta. Tiểu gia ngược lại muốn xem, chúng ta người nào chết trước. N chương 751, sát quyền chu tâm, bên bờ sinh tử. D chương 751, sát quyền chu tâm, bên bờ sinh tử. D khấu trọng cùng từ từ lăng hai người mặc dù xuất thân bình thường, thân thế đáng thương, nhưng có lẽ là bởi vì thượng thiên yêu quý, bọn họ chú định không phải là cái gì người bình thường. Chúng đích nhất định là muốn quấy loạn thiên hạ phong vân. Kỳ mà càng thêm thú vị là hai người mặc dù thân như minh đệ, nhưng bản tính nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lưu cùng trời tính thích điên tĩnh, trầm ổn đại khí, trời sinh vật tâm đạo cốt từ từ lằng so sánh, khấu trọng trong xương bên trong ẩn giấu một loại điên cuồng cùng tâm huyết. Ý gì ở đây cũng không phải là cái gì thiếu sót, ngược lại là đủ để cho hắn trở thành vương giả tư chất. Tô Lưu từng đối Song Long làm ra quá chính mình đánh giá. Từ từ lăng là trời sinh người tu đạo, mà khấu trọng thì là trời sinh bá giả, nắm giữ là vương khí độ. Bởi vì cái gọi là kim lân há là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long, mà như vậy khắc như vậy sinh tử tồn vong bước ngoặt nguy hiểm, một mực ẩn giấu khấu trọng trong xương bên trong kiệt ngạo bá đạo bản tính lặng yên tỉnh lại liên đối một loại quân lâm thiên hạ phẫn nộ bộc phát ra. Các ngươi tất nhiên muốn ta chết, vậy ta liền lôi kéo các ngươi cùng một chỗ. Thứ 478 tiết nhìn xem chúng ta đến cùng người nào trước ra đồng ngục. Mắt thấy cầm trong tay mạch đao ngựa lao thất dẫn theo một đám mạch đao doanh các binh sĩ lao vụt tới, sáng như tuyết đao phong lóe ra lăng liệt hàn mang, khấu trọng trong lòng không có một tia e ngại, ngược lại là hiện ra một loại khó nói lên lời hưng phấn chi ý đến. An tiểu ra một quyền. Sau một khắc, chỉ thấy khấu trọng ngửa mặt lên trời thét dài, năm ngón tay khép lại thành quyền, đem trong cơ thể còn sót lại trường sinh chân khí cùng với một thân lạnh thấu xương sát ý toàn bộ hội tụ đến trên nắm tay. Sát quyền đệ nhất thức, sát tâm. Tại nổi giận cùng hung lệ thôi động phía dưới, khấu trọng bạo phát ra sau cùng lực lượng, đem Tô Lưu chỗ chuyển cho hắn ba môn tiên giai tuyệt học bên trong cuối cùng một môn sát quyền toàn lực thi triển mà ra. Giết. Theo một tiếng rung trời gầm thét vang lên, khấu trọng một thân sát ý triệt để bộc phát, huyết sắc quyền kính giống như độc long đồng dạng từ nắm đấm của hắn bên trên nô lên mà ra. Bang, một quyền. Vẹn vẹn chỉ có một quyền, lại bạo phát ra giống như núi kêu biển gầm khí khái. Một sát na này, ngựa lao thất đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đỏ, phản phất có một đầu huyết sắc cự mãng hướng về bọn họ gào thét mà đến, ngay sau đó liền đã là bị huyết quang thôn vệ, liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, thân thể liền đã là bị chấn nát thành từng đoàn huyết đủ. Bang vào một thức này có thể nói tàn bạo khủng bố sát quyền, khấu trọng đúng là trực tiếp đem hơn 20 người giáp doanh mạch đao đội tinh nhuệ bọn họ toàn bộ chu sát hầu như không còn. Đối với tiên thiên võ giả đến nói, đây quả thực là một cái khó có thể tưởng tượng đáng sợ chiến tích. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Bao gồm Đỗ Phục Uy ở bên trong, một đám còn sót lại các binh sĩ đều là kinh ngạc ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí liền thân đều không tự chủ được hơi sợ run. Quá kinh khủng. Đối diện tiểu tử này vẹn vẹn chỉ đánh một quyền, liền đem hơn 20 cái thân thể khỏe mạnh, có thể nói chiến trường tinh nhuệ mạch đao hảo thủ miễn cưỡng đánh nổ. Người này, đến cùng là cái dạng gì quái vật? Đừng nói là bình thường sĩ tốt, liền Đỗ Phục Uy cũng không khỏi âm thầm có chút trong lòng run sợ. Tiểu tử này, thật chỉ là một cái tiên thiên võ giả sao? Cho dù là hắn đích thân xuất thủ, muốn giải quyết nguyên một đội mạch đao tay, sợ cũng muốn hao phí một chút công phu, tuyệt đối không có khả năng một chiêu chiến thắng. Tiểu tử này là làm sao làm được? Vừa rồi cái kia một thức quyền pháp, đúng là so lúc trước bộ kia trưởng pháp còn muốn càng đáng sợ mấy phần. Đỗ Phục Uy theo bản năng nhìn về phía khấu trọng, trong ánh mắt tràn đầy lộ vẻ xúc động, tự lẩm bẩm, quái vật, thật là một cái quái vật. Trên người hắn, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu cường đại võ học, đầu tiên là Trường Sinh Quyết, phía sau là Hàng Long Trưởng, bây giờ lại tăng thêm một bộ đáng sợ như vậy quyền pháp. Cái này nhỏ tử ngọ theo lên sẹo khác khí loại nội tình, sợ là so cả một cái danh môn đại phái còn muốn đáng sợ nhiều. Nhưng cùng lúc, khấu trọng trên thân chỗ hiện ra nội tình càng phong phú, Đỗ Phục Y sự hoan hỉ trong lòng cũng là càng nhiều một điểm liên đối sát niệm cũng theo đó tăng gọn. Dạng này một cái thượng thiên ban cho võ học gói quà lớn, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Huống chi, tiểu tử này tại cái này niên kỷ, liền có thể nắm giữ đáng sợ như vậy chiến lực, nếu là thật sự thả hổ về rừng, để hắn lại tu luyện cái 3 năm năm, đến lúc đó, sợ là liền phiền phức lớn hơn rồi. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, cũng nhất định muốn ở chỗ này giải quyết tiểu tử này. Đỗ Phục Y một đôi hiện ra huyết quang ưng mâu lạnh lùng nhìn về phía khấu trọng. Hắn nhìn ra được, vừa vặn một quyền kia, chính là tiểu tử này sau cùng bạo phát. Hắn hiện tại, tuyệt đối lại không dư lực tái chiến, mắt thấy lung lay sắp đổ, dù cho không tự mình ra tay, hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Mà sự thật cũng đúng như Đỗ Phục Y đoán. Hiện tại khấu trọng, đúng là đã đến nỏ mạnh hết đà, thậm chí là so nỏ mạnh hết đà càng thê thảm hơn hoàn cảnh, chỉ là dựa vào một khẩu khí chống đỡ lấy thân thể, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Phốc phốc, nhưng cuối cùng, khấu trọng vẫn là không nhịn được phun ra một cái tụ huyết, sắc mặt tạm đạm như giấy vàng, thân thể càng là lung lay sắp đổ, toàn bộ nhờ trong tay lịch huyết đao chống đỡ, mới không có ngã xuống. Hắn cắn chặt răng, chú đao mà đứng, thân thể lung lay sắp đổ, ánh mắt lại như cũ sáng tỏ, cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, ta đã không chịu nổi. Lăng thiếu, A Kiều, tiếp xuống, liền dựa vào các ngươi. Chương 752, khấu trọng, nhà ta tiên sinh danh tự, ngươi đến quỳ nghe. Chương 752, khấu trọng, nhà ta tiên sinh danh tự, ngươi đến quỳ nghe. Dứt lời, khấu trọng chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, trước mắt đen kịt một màu, suýt nữa liền muốn té lăn trên đất. Hắn cắn chặt răng, phấn khởi tia khí lực cuối cùng, dựa vào một cỗ quật cường ngạo khí, đem trong tay lịch huyết đao nghiêng cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy hắn không chịu ngã xuống, dùng trong tay trường đao duy trì lấy chính mình bệ nghệ phong thái. Đỗ Phục Y thấy thế, nháy mắt hết sức vui mừng, trong lòng biết khấu trọng đã đến nỏ mạnh hết đà, căn bản bất lực tái chiến, nhịn không được cất tiếng cười to nói, ha ha ha, tiểu tặc, ngươi bản lĩnh không phải rất lớn sao? Hiện tại vì sao ngay cả đứng cũng không vững? Bản tướng quân đã sớm cùng ngươi nói qua, người trẻ tuổi muốn quá cuồng vọng. Đối mặt với Đỗ Phục Y niệm ai, khấu trọng chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt trung lưu lộ ra mấy phần khinh miệt xem thường chi ý, cười nhạo nói, không cuồng vọng còn kêu cái gì người trẻ tuổi? Ha ha, nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, vệ nghệ bốn phương anh hùng đạo lý, liền xem như cùng ngươi nói, ngươi loại này già ô quy cũng sẽ không hiểu. Nói đến câu nói sau cùng lúc, khấu trọng đã cực độ suy yếu, nhưng ngạo khí lại không giảm điểm hảo, đem biệt ngạo, buông thả vai hùng tư thái hiện ra không thể nghi ngờ. Liền xem như đối thủ Đỗ Phục Uy cũng không thể không cảm khái. Giang hồ sóng sau đè sóng trước, tiểu tử này nếu là hôm nay bất tử, ngày sau tất thành đại khí, liền xem như có thể tranh bá thiên hạ, thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại cũng không kỳ lạ. Đỗ Phục Uy tại trên người thiếu niên này, xác thực nhìn thấy một loại là vương bá khí. Chỉ tiếc, từ xưa đến nay, trong thiên hạ thiên tiêu nhân kiệt nhiều vô số kể, nhưng chỉ có sống sót, đồng thời thành tựu cuối cùng một phen sự nghiệp vĩ đại mới xem như anh hùng, mà nửa đường chết yểu hoặc là kẻ thất bại, cũng chỉ có thể biến thành bụi đất, cuối cùng đổi lấy người khác một câu cảm khái mà thôi. Nhớ tới ở đây, Đỗ Phục Y không khỏi thở dài một tiếng, đồng nhiên đưa ánh mắt về phía khấu trọng, trong ánh mắt hiện ra mấy phần vẻ tán thưởng, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nếu chịu đầu nhập dưới trướng của ta, đem trên thân các loại võ học cùng với Dương Công Bảo Khố bí mật nói thẳng ra, ta liền thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi xem coi thế nào? Đợi ta lấy được thiên hạ, ngươi ta phụ tử cùng một chỗ ngồi giang sơn, cùng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đỗ Phục Y lời này nửa thật nửa giả, hắn xác thực đối cái này tài hoa xuất chúng, tiêu căng khó thuần thiếu niên sinh ra mấy phần vẻ tán thưởng, nhưng càng nhiều vẫn là vì từ khấu trọng trên thân này ra Trường Sinh Quyết cùng với Dương Công Bảo Khố bí mật. Bất quá, nếu là khấu trọng nguyện ý phối hợp, nhận lấy hắn làm cái nghĩa tử, cũng là tính toán một kiện chuyện tốt. Đến mức cùng một chỗ ngồi giang sơn, cùng hưởng thụ vinh hoa phú quý loại này chuyện ma quỷ, Đỗ Phục Y đời này nói không biết bao nhiêu lần, liền chính hắn cũng không nhớ rõ. Mà tại nghe đến Đỗ Phục Y lời nói về sau, khấu trọng cơ hồ là bị miễn cưỡng tức giận cười, tựa như là nghe đến cái gì thế giới buồn cười nhất cho cười đồng dạng, tùy ý cười lớn. Ha 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 ha. Cuối cùng, khấu trọng dứt khoát ngồi dưới đất, dựa vào một cây đại thụ bên cạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường chi ý, lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Phục Uy, cười nhạo nói, Đỗ lao quỷ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thu tiểu gia làm nghĩa tử, liền ngươi cũng xứng? Ngươi có biết tiểu gia ta là đệ tử của ai? Dứt lời, khấu trọng không để ý Đỗ Phục Uy muốn ăn thịt người đồng dạng ánh mắt, tiếp tục nói ra, rõ ràng nói cho ngươi, nếu không phải tiểu gia ta hiện tại còn chưa xuất sư, không dám báo ra nhà ta tiên sinh danh tự, sợ hãi có nhục sư môn lời nói, chỉ cần ta bây giờ nói ra nhà ta tiên sinh tên tuổi, ngươi lão quỷ này liền phải bị dọa đến sợ chết khiếp, lúc này quỳ xuống đất đầu hàng, ngươi có tin hay là không? Đang nói ra lời nói này lúc, khấu trọng ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo vô cùng, liền thương thế bên trong cơ thể tựa hồ cũng vì đó chợt nhẹ, không có một tia dừng lại, giống như là nhấc lên hắn cả đời vinh quang. Mà Đỗ Phục Y lại chỉ là cười lạnh, coi như khấu trọng tại nội điên, căn bản không có hắn lời nói coi là thật. Kỳ thật Đỗ Phục Y cũng nhìn ra được, khấu trọng cái này một thân võ công, tất nhiên là có chỗ truyền thừa, hắn sư tôn cũng tất nhiên là một vị khó lường đại cao thủ. Ta có thể vậy thì thế nào? Dễ chỉ cần ta còn chấp trưởng Giang Hoài Quân, dù cho là giống Ninh Đạo Ký như thế, có thể nói là đương thời hiếm có tuyệt đỉnh cao thủ, ta Đỗ Phục Y lại có sợ gì? Thế bởi vậy, khấu trọng lời nói, hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ coi là tiểu hài tử trước khi chết vọng ngữ. Đáng tiếc, ta vốn là muốn cho ngươi một cái cơ hội khi 3, 5, dương 9,
3, 6X.
Đỗ Phục Uy than nhẹ một tiếng, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, cuối cùng vẫn là quyết định, không tại trì hoãn thời gian, tính toán tự tay bắt Khấu Trọng. Xem ra hiện tại ta chỉ có thể dùng biện pháp khác đến cậy mở miệng của ngươi, lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Đỗ Phục Uy thả người mà ra, tựa như hóa thành một đoàn gió lốc, nháy mắt liền đi đến Khấu Trọng trước người, một cái giống như ương chảo bàn tay lớn, chạy thẳng tới Khấu Trọng xương tỷ bà chảo đi. Thế lần này nếu là bắt thực, Khấu Trọng xương tỷ bà nháy mắt liền sẽ bị chảo lực xuyên thủng, đến lúc đó, hắn một thân bản lĩnh, liền tính bị phế sạch. Lúc nhưng giờ phút này Khấu Trọng đã là suy yếu tới cực điểm, đừng nói là phản kháng, liền cơ bản nhất trốn tránh đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Phục Uy hướng về chính mình đánh tới. "Một xin lỗi, Lang thiếu, xem ra huynh đệ ta lúc này phải đi trước một bước. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta báo thủ, xử lý cái này ngôn đàn a." Chương 753, người này tuyệt không phải vật trong ao. Chương 753, người này tuyệt không phải vật trong ao. Mà liền tại Khấu Trọng lên trời không đường, xuống đất không cửa, rơi vào sắp chết tuyệt cảnh bên trong thời điểm, một tiếng xuyên vân động tiêu tiếng thét dài đột nhiên vang lên. "Đỗ Phục Uy, ngươi dám?" Cái này hét dài một tiếng tráng hoài kích liệt, tích chứa trong đó vô tận tức giận cùng sợ hãi, mơ hồ còn toát ra mấy phần băng lãnh sát ý thấu xương. Nhưng đối với Thôi Tản Mị Cựu Linh, 7, 9 Khấu Trọng đến nói, lại không thua gì âm thanh tiên nhiên thanh âm. Bởi vì hắn đối cái này thanh âm chủ nhân không thể quen thuộc hơn được, chính là hắn đồng sinh cộng tử huynh đệ Tử Tử Lăng. "Lăng thiếu." Khấu Trọng hai mắt sáng lên, vốn đã trong sự tuyệt vọng lập tức hiện ra mấy phần kinh hỉ chi ý, tất nhiên là Tử Tử Lăng dẫn đầu hoàn thành hắn nhiệm vụ, trở về chi biệt ta, liền nhịn không được cao giọng nói, "Lăng thiếu, mau tới kéo huynh đệ một cái." Kỳ thật căn bản không cần hắn nói, một bộ đã bảo, phiêu giật xuất trần Tử Tử Lăng liền đã như xuyên vân tiễn đồng dạng, lấy một loại nhanh đến cực điểm tốc độ không ngừng qua lại hư không bên trong, cấp bách muốn cứu viện Tử Tử Lăng. Gặp tình hình này, Đỗ Phục Y không khỏi trong lòng hoảng hốt. Thứ 479 tiết một cái tiểu tặc đều khó đối phó như vậy, nếu là hai cái hội tụ vào một chỗ, còn đến mức nào? Tổn thương thứ nhất chỉ, không bằng đoạn thứ năm chỉ. Thừa dịp tiểu tử này trạng thái đang thiếu, vẫn là trước phế bỏ hắn tương đối thỏa đáng. "Tiểu tử, đừng có trách ta xuất thủ hung ác, đây đều là ngươi tự tìm." Nhớ tới ở đây, Đỗ Phục Uy hai mắt lập tức lạnh lẽo, quyết định thật nhanh, xuất thủ càng nhanh chóng ba phần. Chỉ thấy hắn một đôi tựa như ưng chảo giữ tận móng vuốt, nháy mắt thay đổi phương hướng, không tại chạy Khấu Trọng xương tỷ bà, mà là chạy thẳng tới Khấu Trọng đan điền mà đi. Đỗ Phục Uy mục đích rất rõ ràng, mỗi lần xuất thủ chính là muốn trực tiếp đánh tan Khấu Trọng đan điền khí hải, để phế bỏ hắn một thân võ công. Nếu là đan điền khí hải thật bị kích phá, cho dù là bất tử, Khấu Trọng ngày sau cũng chỉ có thể biến thành một cái cũng không thể tu luyện nội công phế nhân. Đối với Khấu Trọng cái này ham võ như mạng võ si đến nói, đây không thể nghi ngờ là so tử vong còn muốn càng thêm thống khổ nhiều lắm. Mà liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc bước ngoặt nguy hiểm, chỉ thấy một đạo lưu quang đống nhiên từ đằng xa vạch qua hư không, gào thét mà tới, kèm theo cái này một thanh trường kiếm cùng nhau lan tràn mà đến, còn có từng tầng sám trắng quỷ dị lực lượng. Theo trường kiếm gần sát Khấu Trọng cùng Đỗ Phục Y vị trí trong vòng ba thước, tầng tầng lớp lớp sám trắng lĩnh vực nháy mắt bộc phát, phản phát xương mù dày đặc đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Mà tại sám trắng lĩnh vực liên lụy đến phạm vi bên trong, bao gồm Khấu Trọng cùng Đỗ Phục Uy ở bên trong tất cả sự vật, tốc độ kia đều là bị thả đẩy gần như gấp 10. Đỗ Phục Uy nguyên bản nhanh như thiểm điện, sắp phế bỏ Khấu Trọng một chảo, cứ như vậy lưu lại ở giữa không trung bên trong, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái, chậm rãi hướng về Khấu Trọng đánh tới. Mà Khấu Trọng càng là vô cùng ngạc nhiên, trơ mắt nhìn đối phương hướng về chính mình công tới, mặc dù vẫn như cũng là bất lực, nhưng trong lòng hắn nhưng là cực kỳ yên ổn, thậm chí là có chút mừng thầm. Bởi vì hắn biết, nhà mình huynh đệ đã chạy tới, mà chỉ có Tử Tử Lăng tại, Khấu Trọng liền không khả năng có việc. Một đời người, hai huynh đệ câu này thường nói có thể không phải chỉ là nói xuông. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Còn tốt thiên điệu thất sắc lĩnh vực, vừa vặn có thể bao trùm ba trượng phạm vi. Mà còn tại mấy trượng bên ngoài Tử Tử Lăng, tại nhìn đến bị sám trắng lĩnh vực bao phủ hai người về sau, cuối cùng là lỏng ra một khẩu khí, trong mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ chi ý vừa vặn. Tại nhìn đến Đỗ Phục Y tính toán phế bỏ Khấu Trọng thời điểm, Tử Tử Lăng tại cực đoan kinh sợ phía dưới cùng với không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể hết sức thử một lần. Hắn đem trường kiếm trong tay ném ra, đồng thời đem hết toàn lực đem trường sinh chân khí rót tại Thương Vân kiếm bên trên, cuối cùng hắn lấy Thương Vân kiếm xem như tín vật, đem thiên địa thất sắc lĩnh vực thành công mở rộng, từ đó tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, thành công ngăn cản Đỗ Phục Uy, cứu Khấu Trọng. Giống như Tử Tử Lăng vừa vặn như vậy tại sống chết trước mắt chỗ hiện ra lý trí, tỉnh táo, cùng với kiên quyết, có thể nói hoàn mỹ, cho dù là Tô Lưu ở đây, cũng không thể không khoa trương bên trên một câu, người này tuyệt không phải vật trong ao. Mà giờ khắc này, Tử Tử Lăng lại cũng không dám lười biếng. Thiên địa thất sắc môn tuyệt kỹ này dĩ nhiên rất cao, nhưng đối với chân khí tiêu hao cũng có thể nói khủng bố, thậm chí so bất diệt kim thân còn càng lợi hại hơn mấy phần. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh Tử Tử Lăng cũng duy trì không được bao lâu, huống chi hiện tại vẫn là bằng vào Thương Vân kiếm xem như trung chuyện, cách không thi triển. Lại thêm, Đỗ Phục Uy cũng không phải cái gì người tầm thường, bằng vào hắn tông sư cấp bậc võ đạo, thiên địa thất sắc lĩnh vực, sợ là giữ không nổi hắn bao lâu. Nguyên nhân chính là như vậy, Tử Tử Lăng không dám có chần chờ chút nào, vội vàng đem một thân thi triển khinh công đến cực hạn, giống như một cơn gió mát lướt về phía Khấu Trọng cùng Đỗ Phục Uy vị trí phương hướng. Mà sự thật cũng đúng như Tử Tử Lăng đoán. Cũng chính là vừa mới đi qua 3 năm cái hô hấp công phu, liền chỉ nghe hét dài một tiếng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Đỗ Phục Uy ngửa mặt lên trời thét dài, ống tay áo bay lên, đầu đầy tóc rối bời theo phong cuồn múa, đem một thân tông sư đỉnh phong cấp bậc chân khí vận chuyển tới cực hạn, thật là xông phá thiên địa thất sắc gò bó, lần nữa khôi phục tự do. Mà tại khôi phục tự do về sau, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là lại lần nữa hướng về Khấu Trọng Đan điền đấm tới một quyền, lần này, hắn thế tất yếu phế bỏ cái này tiểu tặc một thân võ công. Chương 754, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Chương 754, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Mà liên tại Đỗ Phục Y song chảo sắp đụng chạm lấy Khấu Trọng một mấy mắt, một thanh lạnh tấu xương như sương tuyết trường kiếm liền đã giống như quỷ mị trống rông xuất hiện tại trước mặt hắn. Xuất kiếm người từ không cần phải nói, tự nhiên là Từ Tử Lăng. Mà hắn sở dĩ có thể tại trong một nhịp hít thở liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, chỗ ý lại chính là Tô Lưu truyền thụ cho hắn đạo gia tuyệt học cẩn giận. Hoa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, chạm này giống như hoặc tồn. Cũng chính là bằng vào cái môn này huyền diệu vô cùng thân pháp, hắn mới có thể như thần bình trên trời rơi xuống đồng dạng ngăn tại Đỗ Phục Y trước mặt, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc cứu minh đệ của mình Khấu Trọng. Mà giờ khắc này, cuối cùng đuổi đến chiến trường Từ Tử Lăng cũng không có đi ngăn cản Đỗ Phục Y thế công, mà là quyết định thật nhanh, đem mũi kiếm nhất chuyển, cuốn theo lệnh thấu xương hàn mang, trực tiếp đâm về Đỗ Phục Y cái cổ. Vây ngụy cứu triệu. Nếu như Đỗ Phục Y như cũ khư khư cố chấp, còn muốn công hướng Khấu Trọng lời nói, vậy hắn cuối cùng tất nhiên muốn mất mạng tại Từ Tử Lăng một kiếm này phía dưới. Mà giống Đỗ Phục Y dạng này tham sống sợ chết lao hồ ly, há lại sẽ áp dụng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức. Cảm nhận được cái cổ ở giữa đột ngột hiện lên ý lạnh, hắn nháy mắt biến sắc, trong mắt tuy là hiện lên mấy phần không cam lòng chi ý, nhưng thân thể nhưng là cực kỳ quả quyết lùi về phía sau lại mà đi, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, tại Hào Phú Ly ở giữa né tránh Từ Tử Lăng mũi kiếm. Nhưng dù vậy, Thương Vân kiếm lạnh tấu xương như xương tuyết kiếm khí vẫn như cũng là tại Đỗ Phục Y trên tầm mặt qua, tuy là không thể thành công thương tổn đến lao hồ ly này, nhưng đem hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo một cái râu dài tận gốc cắt đứt. Có thể nghĩ, Từ Tử Lăng một kiếm này lăng lệ, hoàn toàn chính là vì muốn giết chết Đỗ Phục Y mà ra, nếu là Đỗ Phục Y lại do dự mảy may, sợ là bất tử, cũng phải trọng thương. Đương nhiên, nếu như dạng này, Khấu Trọng cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Chỉ có thể nói, tất cả những thứ này đều tại Từ Tử Lăng tinh kế bên trong. Đi một bước, nhìn ba bước. Mặc dù đi theo Tô Lưu thời gian tôn sùng không tính dài, nhưng thiên tính thông minh, một thân đạo cốt Từ Tử Lăng thật đúng là từ Tô Lưu trên thân học được mấy phần tuyệt thế kiếm tiên phong thái. Chết tiệt. Nhìn qua trước mắt phiêu linh tán loạn từng cây và cần, Đỗ Phục Y hô hấp dồn dập, hai mắt bên trong cực kỳ hiếm thấy hiện ra mấy phần nghĩ mà sợ chi ý vừa rồi, ví như là hắn lại do dự một cái trước mắt, cái kia đối diện một kiếm bạch phá có lẽ liền không chỉ là hắn sợi râu, mà là cái cổ. Vừa nghĩ tới đó, dù là Đỗ Phục Y đời này trải qua không ít cực kỳ nguy hiểm đại chiến, nhưng vẫn không khỏi sinh ra mấy phần nghĩ mà sợ chi ý, nhìn về phía Từ Tử Lăng ánh mắt cũng càng ngày càng kiên kỵ. Tiểu tử này, thật ác độc thủ đoạn, tựa hồ so vừa bạn cái kia còn muốn khó đối phó hơn một chút ta. Mà tại bên kia, Từ Tử Lăng thì là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đỗ Phục Y một cái, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Khấu Trọng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng chi ý, gấp giọng nói, "Trọng thiếu, ngươi không sao chứ?" Hắn cùng Khấu Trọng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng Khấu Trọng thân thể thủy chung là muốn so hắn cường tráng nhiều, hai người cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều mạo hiểm, nhưng hắn còn chưa bao giờ thấy qua Khấu Trọng nhận qua như vậy thương thế nghiêm trọng. Mà Khấu Trọng thì là cười hắc hắc, Từ Tử Lăng đến, tựa hồ là để hắn khôi phục mấy phần khí lực, dùng trong tay lịch huyết đao giáng chống đỡ đứng dậy, chẳng hề để ý nói ra, "Còn tốt ngươi tới nhanh, không phải vậy ta vừa vặn thật là liền muốn bàn giao tại cái nhà này băng trên tay." "Đúng rồi, ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành rồi sao?" Từ Tử Lăng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Đều giải quyết. Hiện tại chỉ chờ A Kiều xuất thủ, liền có thể trình diễn mới ra chân chính trò hay. Cái kia xú nha đầu luôn luôn thích lèm mà lèm mề, lúc này sợ là còn phải chờ hắn một hồi, ta hiện tại chỉ sợ là không giúp đỡ được cái gì, Lăng thiếu, hiện tại toàn bộ nhờ ngươi." Khấu Trọng trụ đao mà đứng, nháy mắt ra hiệu, cười hắc hắc, nhưng rất nhanh liền lại là liên lụy đến vết thương, không khỏi đau đến nghe răng trợn mắt, vai khiếu liên tục. Từ Tử Lăng thấy thế, nhìn không được lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, bị thương nặng như vậy, liền ngồi đàng hoàng nghỉ ngơi không tốt sao? Yên tâm đi, tất cả có ta, tuyệt đối có thể chống đến Á Kiều bên kia giải quyết. A, đúng rồi. Nói đến một nửa, Từ Tử Lăng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ ném cho Khấu Trọng, khẽ cười nói, đây là Tố Tố tỷ mới nhất phối trí ra hồi xuân đan, nghe nói đối nội thương ngoại thương đều có rất tốt hiệu quả trị bệnh, là tiền sinh truyền thụ cho nàng phối phương một trong, ngươi thử xem. Quá tốt rồi, ta phải ăn nhiều mấy viên, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, ta có thể không muốn bỏ qua trận này cuối cùng đại quyết chiến. Khấu Trọng đội vàng tiếp nhận bình ngọc, mở ra cái nắp về sau, giống như là ăn hạt đậu một dạng, đem nguyên một bình mười mấy hạt đan dược một mạch toàn bộ đều rót vào trong miệng. Sau khi ăn xong, Khấu Trọng nhịn không được ở một cái, ngay sau đó, một cỗ lửa nóng năng lượng từ trong bụng thần tốc tuôn hướng hắn kỳ kinh bắt mạch. Lăng thiếu, cái này liền giao cho ngươi, ta phải nhanh vận công chữa thương. Nộ dứt lời, Khấu Trọng sắc mặt càng đỏ lên, trong cơ thể càng là giống như núi lửa bộc phát, hắn không kịp nói thêm gì nữa, liền vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết, không ngừng tiêu hóa hồi xuân đan dược lực lấy chữa trị chính mình tổn hại thân thể. Áo chương 755, ba lần khiêu chiến, tiểu kiếm tiên phong thái. Khí chương 755, ba lần khiêu chiến, tiểu kiếm tiên phong thái. Khí yên tâm đi, Trọng thiếu. Ngươi vừa rồi làm đã rất khá, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Đào nhìn xem ngồi xếp bằng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng khẽ mỉm cười, lập tức hắn ánh mắt lặng yên chuyển sang lạnh lẽo, phảng phất có được đầy trời phong tuyết hội tụ ở trong đó, lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Phục Uy, lạnh lùng nói, "Lâm tại hạ Từ Tử Lăng, còn mời các hạ chỉ giáo." Thê Từ Tử Lăng. Lưu Đỗ Phục Uy ở trong lòng lặng yên đọc một lần Từ Tử Lăng danh tự, một đôi như chim ưng sắc bén hai mắt bên trong chưa phát giác toát ra mấy phần hậu sinh khả úy cảm khái chi ý, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận. Trước mặt hai cái này tên là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tiểu tử, quả thật không phụ song long chi danh, từ võ công đến chí mưu lại đến phẩm tính, đều là xưng được là nhân trung chi long. Nhớ tới ở đây, Đỗ Phục Uy ánh mắt ngưng trọng, một mặt cảm khái nhìn về phía Từ Tử Lăng, thấp giọng nói, ta nguyên lai tưởng rằng Khấu Trọng tiểu tử liền đã coi là tuyệt thế kỳ tài, không nghĩ tới ngươi còn muốn so hắn càng hơn một bậc, khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là phương nào cao nhân, mới có thể dạy bảo ra các ngươi đệ tử như vậy. Thầy ta chi danh, há lại ngươi cái này bọn chuột nhắt xứng nghe. Chẳng biết tại sao, khi nghe đến Từ Tử Lăng lời nói về sau, Đỗ Phục Uy trong lòng đống nhiên run lên, một loại khó nói lên lời hàn ý từ nội tâm hắn hiện lên mà ra. Vừa vặn Khấu Trọng tựa hồ cũng đã nói lời tương tự. Chẳng lẽ, hai tiểu tử này sư phụ, thật là có thể so với Ninh Đạo Kỳ chờ ba đại cao thủ hàng ngũ cường giả tuyệt thế. Một hoặc là nói, có thể so Ninh Đạo Kỳ bọn họ càng cường đại hơn. Vừa nghĩ tới đó, dù là Đỗ Phục Y trải qua xa trường, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần thấp thỏm lo âu, nhìn về phía Từ Tử Lăng ánh mắt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay, vô luận như thế nào, cũng nhất định muốn đem hai tiểu tử này bắt. Nếu không, ngày sau tất thành họa lớn. Không nói đến hai người bọn họ có hay không có như thế một vị khó lường đại cao thủ sư phụ, riêng là hai người bọn họ tiểu tử bản thân cũng đã là đầy đủ Đỗ Phục Y nhức đầu. Đỗ Phục Y sâu hút một khẩu khí, một đôi hơi có vẻ hẹp dài ưng mâu bên trong bộc phát ra sắc bén hàn mang, gắt gao nhìn về phía Từ Tử Lăng, trong đó hàn ý quả thực không cần nói cũng biết. Khấu Trọng đã mất đi sức chiến đấu, trong thời gian ngắn tuyệt khó khôi phục. Như vậy, hiện tại duy nhất ngăn cản chính là trước mắt cái này tên là Từ Tử Lăng tiểu quỷ. Thứ 480 tiết hắn thủ đoạn mặc dù rất cao, nhưng vẫn là chiếm cứ một cái kỳ chữ mà thôi. Nếu là chính diện giao phong, liều mạng tranh đấu, Đỗ Phục Uy có tuyệt đối đem ta có thể đánh bại Từ Tử Lăng. Huống chi, còn sót lại hơn 100 tên giáp doanh sĩ tốt, còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nói tóm lại, đối Đỗ Phục Uy đến nói, liền một câu, ưu thế tại ta. Mà Từ Tử Lăng thì là cầm kiếm mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt tựa như hai mắt đầm sâu đồng dạng bình tĩnh đú ám, tựa hồ là không có nửa phần e ngại, đạo bao nhẹ nhàng tung bay thời khắc, tựa như một tôn phiêu giật xuất trần tiên nhân. Nếu là Tố Tố, địch tiểu chờ quen thuộc người ở đây, chắc chắn phát giác Từ Tử Lăng bộ này tư thái, hoàn toàn chính là đang bắt chước Tô Lưu luôn hành cử chỉ. Mặc dù còn thoáng có chút non nớt, nhưng đã là học được Tô Lưu ba phần phong thái. Đợi một thời gian, có lẽ tương lai Huyền Chân phái sẽ lại xuất hiện một vị nhỏ ta kiếm tiên cũng chưa biết chừng. Hắn bộ này tư thái, không chỉ là đối bản lãnh của mình cảm thấy tự tin, càng là đối với hôm nay trận này trùng cực quyết đấu đã tính trước. Gian nan nhất nhiệm vụ đã là bị Khấu Trọng đánh hạ. Tiếp xuống, hắn muốn làm chính là lần thứ hai chỉ hoãn thời gian, mãi đến chờ đợi địch tiểu đốt lên thuốc phát khối lỗi, xua đuổi bách thú, tạo thành thú triều, đem lần này tác chiến kế hoạch đẩy hướng đỉnh cao nhất. Nhớ tới ở đây, Từ Tử Lăng tâm tính càng lạnh nhạt, khẽ mỉm cười, lập tức nhấc lên trường kiếm trong tay, sáng như tuyết mũi kiếm nhắm thẳng vào Đỗ Phục Uy, thản nhiên nói, Đỗ tổng quản, xin chỉ giáo. Lại lần nữa khiêu chiến. Mà lần này, Từ Tử Lăng so lúc trước càng ngày càng tự tin, trầm ổn, không sợ hãi, nhất là một đôi trong mắt, càng là sáng lạn như tinh thần, quả thực để người không dám nhìn thẳng. Đỗ Phục Uy hơi có do dự. Tiểu tử này mặc dù thủ đoạn cao minh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái tiên thiên đỉnh phong võ giả mà thôi, hắn đến cùng có cái gì tự tin, dám khiêu chiến với ta? Càng đến bước ngoặt nguy hiểm, Đỗ Phục Uy cái lao hổ ly này tham sống sợ chết bản tính liền bại lộ càng nhiều. Nhưng cuối cùng, còn là bởi vì Từ Tử Lăng lúc trước một kiếm kia, thực sự là mang cho Đỗ Phục Uy không nhỏ rung động, mặc dù một kiếm kia chưa thể chân chính thương tổn đến Đỗ Phục Uy, nhưng là tại cái lao hổ ly này trong lòng đâm vào một cái tên là kiên kỵ tứ. Để hắn không giờ khắc nào không tại hoài nghi, trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi trẻ có chút quá đáng tiểu đạo sĩ, là có hay không có bản lĩnh có thể giết chết hắn. Mà liền tại Đỗ Phục Uy do dự thời điểm, một tiếng khinh nu nhưng mang theo mấy phần trêu tức chi ý cười khẽ đột nhiên thong thả vang lên. Ha ha, Đỗ đại tổng quản vì sao như vậy do dự? Chẳng lẽ là sợ chết tại Từ Mỗ dưới kiếm sao? Hôn trướng, ta Đỗ Phục Uy sao lại sợ ngươi như thế một cái chỉ là tiểu bối? Đỗ Phục Uy trong lòng giận dữ, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng là vừa lúc đối đầu Từ Tử Lăng cặp kia sáng lạn như tinh thần hai mắt, lập tức nháy mắt dừng lại, khí thế cũng một suy sụp, vào đúng là không phải nói cái gì đến phản bác. Ta, mà đúng lúc này, Từ Tử Lăng cũng tay đè trường kiếm, phát ra lần thứ ba khiêu chiến. Đã như vậy, cái kia Đỗ đại tổng quản có dám cùng Từ Mỗ đánh một trận? Chương 756, lão hổ ly cùng tiểu hồ ly. Chương 756, lão hổ ly cùng tiểu hồ ly. Ba lần khiêu chiến, ngữ khí không giống nhau. Từ lạnh nhạt đến sục sôi, lại đến buông thả không bị trói buộc. Từ Tử Lăng cảm xúc dần dần tiến dần lên, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén, đến cuối cùng quả thực như hai thanh thần kiếm đồng dạng, sáng loáng đâm thẳng hướng Đỗ Phục Uy nội tâm. Liên hỏi ba lần, chính là không chiến. Có dám? Toàn trường lặng ngắt như tờ, tĩnh như quỷ vực. Một mặt là đang vì Từ Tử Lăng dũng khí uy thế chấn nhiếp, còn mặt kia cũng là đang đợi Đỗ Phục Uy trả lời. Đến tột cùng là muốn một đối một công bằng một trận chiến, vẫn là dẫn đầu dưới trướng bộ hạ cùng nhau tiến lên, bắt Từ Tử Lăng. Đỗ Phục Uy rơi vào trầm mặc bên trong, ánh mắt sáng tối chập chờn, một đôi bàn tay lớn nắm chặt thành quyền. Trong lòng hắn rõ ràng, đối diện tiểu tử này là cố ý hành động, muốn đem hắn gác ở trên lửa nướng. Như là một đối một công bằng một trận chiến, không thể nghi ngờ là cho đối phương cơ hội, mặc dù cơ hội này cực kỳ xa vời, liền một phần bạn có thể đều không có, nhưng cũng là cho đối phương một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là không ứng chiến, tại uy thế bên trên chính là rơi xuống hạ phòng, còn lại là đang tại một đám thủ hạ trước mặt, càng là tất nhiên sĩ khí lớn rơi, hy vọng cũng theo đó lại giảm. Rốt cuộc muốn lựa chọn ra sao? Đỗ Phục Uy đứng chắc tay, rơi vào sâu sắc trầm mặc bên trong, ánh mắt âm trầm ảm đạm, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là đang điên cuồng tính toán hai loại lựa chọn lợi và hại. Trầm mặc trọn vẹn mười mấy hơi thở sau đó, hắn cái kia thâm trầm nặng nề âm thanh mới chậm rãi vang lên. Tư tiểu tử, ta phía trước nói ngươi so Khấu Trọng cái kia tiểu quỷ khó đối phó hơn, xem ra lời này xác thực không sai. So với toàn cơ bắt chết, thích chiến đấu tới cùng cấu trọng, giống từ Tử Lăng loại này trí dũng song toàn, tỉnh táo quả cả người, không thể nghi ngờ là khó đối phó hơn. Đỗ Phục Y đứng chắp tay, hai mắt như nước, lạnh lùng nhìn về phía từ Tử Lăng, gằn từng chữ một, tất nhiên ngươi muốn cùng lão phu một trận chiến, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Tới đi, tiểu quỷ, liền để lão phu ta đến mở mang kiến thức một chút, bản lĩnh của ngươi đến tuột cùng làm sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đỗ Phục Y vung tay lên, lòng bàn tay chân khí thu nhiếp, hóa thành một trận cuồng phong gào thét, trực tiếp từ đằng xa đem một thanh rộng lớn chạm mã đao hút vào trong lòng bàn tay. Tới đi. Từ Tử Lăng thấy thế, lập tức lỏng một khẩu khí. Thôi xóa hõ lình kỳ dây dứt ngũ a quân hắn cuối cùng là ép đến đầu này lão hổ ly vào bẫy dập bên trong. Vô luận cuối cùng thắng bại làm sao, cũng tất nhiên có thể trì hoãn một đoạn thời gian chờ đợi địch tiểu bên kia hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống, cần phải làm là muốn cùng Đỗ Phục Y cái lão quỷ này át chiến một tràng. Từ Tử Lăng sâu hút một khẩu khí, hai mắt bên trong hình như có lãnh điện hiện lên, ánh mắt thay đổi đến càng đến lăng lệ, giơ tay lên bên trong thương vân kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Đỗ Phục Y, quát khẽ nói, thỉnh cầu các hạ chỉ giáo. Chỉ giáo không thể nói rõ, lão phu chỉ là nghĩ nói cho hai huynh đệ các ngươi một câu, người trẻ tuổi vẫn là chớ có quá khí thịnh, nếu không sợ là mệnh không lâu dài. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Đỗ Phục Y thân ảnh lặng yên biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó tựa như mãnh hổ xuống núi đồng dạng chạy thẳng tới Từ Tử Lăng gào thét mà đi. Một thanh hơn trăm cân nặng chạm mã đao tại trong tay nhẹ như cỏ rác, sáng như tuyết lơi rộng đao phong chạy thẳng tới Từ Tử Lăng thân thể chém vào mà đi, vạch qua hư không thời điểm, bộc phát ra một trận khiến người sợ hãi quỷ khóc sói tru thanh âm, uy thế quả thực dọa người tâm hồn. Cái này một đao thực sự là cương mãnh lăng lệ, không có nửa phần lôi cuốn, hoàn toàn tướng quân bên trong đao phát thẳng tới thẳng lui, giản dị tự nhiên đặc điểm thi triển đến cực hạn. Hào nói không khoa trương, cái này một đao nếu như coi là thật chém trúng, đừng đội nói phàm nhân huyết đục chi khu, sợ là liền sắt thép đổ bê tông thân thể, cũng phải bị một đao chém thành hai khúc. Đến tốt. Nhưng mà, đối mặt với cái này vừa nhanh vừa mạnh một đao, Từ Tử Lăng lại không có nửa phần e ngại, ngược lại là ánh mắt sắc bén, chiến ý như lửa, cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước một kiếm đâm ra. Xem kiếm. Ông theo mũi kiếm phá không, một trận long ngâm tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, huyền nhược xương tuyết lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra, mơ hồ hội tụ thành một cái sinh động như thật cá chép, sắp vượt qua long môn. Thiên mệnh kiếm đạo cá chép vượt long môn. Kiếm khí biến thành cá chép xuyên qua hư không, cuốn theo lăng lệ khó lường cường hoành lực lượng nhào về phía Đỗ Phục Y. Uy thế vượt xa bình thường tiên tiên cương giả, thậm chí đuổi sát tông sư cao thủ cấp bậc, quả thực không thể tưởng tượng. Oanh! Chạm mã đao đột nhiên phá không, cuốn theo động tác ngàn cân cự lực, hung hăng bổ vào cá chép kiếm khí bên trên. Rầm rầm. Tia lửa bắn ra, kiếm khí tuôn ra. Đao quang kiếm ảnh giao thoa ngang dọc, va chạm lúc chỗ bắn ra kình lực giống như phong bạo hướng về bốn phương tám hướng tản mát ra, đem mặt đất đều đánh rách tả tơi ra từng đạo đen nhánh vết rạn. Nhưng Đỗ Phục Y dù sao cũng là tông sư đỉnh phong cấp bậc cao thủ, vô luận là nội công vẫn là thể chất, đều muốn so Từ Tử Lăng càng cao một bậc. Loại này cứng đối đầu, tự nhiên là Đỗ Phục Y muốn càng hơn một bậc. Chạm mã đao chém vào ở giữa, giống như ngạ hổ gào thét, đem Từ Tử Lăng trong tay thương vân kiếm miễn cưỡng ép cong. Vũ ống áo thân kiếm run rẩy, giống như than nhẹ. Vung tay, Đỗ Phục Y thấy thế, hai mắt nháy mắt sáng lên, liền muốn thừa thắng xông lên, hét lớn một tiếng giống như kinh lôi nổ vàng, đột nhiên đem đại đao trong tay đè xuống, muốn một lần hành động đoạt lấy Từ Tử Lăng trong tay binh khí. Ba mà lúc này, Từ Tử Lăng nhưng là cười lạnh một tiếng, nói nhỏ, lân ngươi muốn, vậy ta cho ngươi chính là. Về chương 757, cắt phát đoạt cần, sinh tử chi chiến. Y chương 757, cắt phát đoạt cần, sinh tử chi chiến. Y liền tại tiếng nói vừa ra một cái mắt, Từ Tử Lăng thân ảnh nháy mắt tiêu tán, phản phất thủy nguyện kính hoa đồng dạng hư ảo phiêu miểu, hóa thành từng tia từng sợi khói xanh tiêu tán ngay tại chỗ, chỉ còn lại một thanh thương vân kiếm. Ý mất đi chủ nhân chống đỡ thương vân kiếm nháy mắt rơi xuống, mà toàn lực xuất đao Đỗ Phục Y cũng bởi vậy vô hụt, dưới chân một cái lảo đảo, cả người hướng về phía trước nhảy vọt mà ra, suýt nữa một cái trọng tâm bất ổn, mới ngã xuống đất. Ý kia chết tiệt. Nhưng tốt tại Đỗ Phục Y tập võ nhiều năm, hạ thân công phu vững như bàn thạch. Liên tại sắp vô hụt nháy mắt, hắn thân eo vặn một cái, dùng một cái thiên cân truy thủ đoạn, dùng lúc đem trong tay chạm mã đao hướng về trên mặt đất dùng sức cắm xuống, cái này mới hóa giải suýt nữa vô hụt xấu mặt xấu hổ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nhưng Đỗ Phục Y không kịp đáp ý, bởi vì liền tại cái này trong nháy mắt, Từ Tử Lăng thân ảnh liền đã giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn. Ông chẳng biết lúc nào, Thương Vân kiếm cũng xuất hiện lần nữa tại trong tay. Kèm theo một thân thanh thúy như long ngâm tiếng kiếm reo vang lên. Từ Tử Lăng tại trong chớp mắt đâm ra một kiếm, lăng lệ lạnh thấu xương mũi kiếm cuốn theo giống như đầy trời phong tuyết đồng dạng kiếm khí chạy thẳng tới Đỗ Phục Y hậu tâm mà đi. Một kiếm này, độc vô cùng, tàn nhẫn vô cùng, gọn gàng, thẳng đến đối với tình người bệnh. Chính là Thiên Mệnh kiếm đạo bên trong đệ nhất thức sát chiêu, cũng là Từ Tử Lăng quen thuộc nhất một thức kiếm chiêu. Lợi dụng ẩn giật giống như quỷ mị tuấn di hiệu quả, Từ Tử Lăng thành công bắt lấy cái này thoáng qua liền qua cơ hội, dùng hết toàn lực, sử dụng ra một thức này sát kiếm. Giờ phút này, nếu là đổi lại người khác, cho dù đồng dạng là một vị tông sư cấp bậc cường giả, sợ cũng là phải chết tại Từ Tử Lăng dưới kiếm phong. Thứ 481 tiết chỉ tiếp, Từ Tử Lăng lúc này đối mặt địch nhân là Đỗ Phục Y. Hắn không bèn bèn một cái chinh chiến nhiều năm quân thiệt, càng là một cái lâu dài du tẩu tại bên bờ sinh tử, nhưng thủy chung có thể còn sống sót lao hồ ly, đối với chiến đấu cứu giác, xa xa khác hẳn với người bình thường. Liên như thế khác, Từ Tử Lăng cái này có thể nói tất sát một kiếm, đồng thời không có đạt hiệu quả. Bởi vì liền tại hắn mũi kiếm đâm ra một mấy mắt, Đỗ Phục Y liền phát giác một cỗ lạnh thấu xương như xương hàn ý đang từ phía sau gào thét mà đến. Đối với sát ý cảm giác 10 phần nhạy cảm hắn, nháy mắt liền phát giác tử vong tới gần. Không tốt. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, mà chính là cái này thoáng qua liền qua suy nghĩ, xem như là cứu Đỗ Phục Y một cái mạng. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, chỉ thấy Đỗ Phục Y thân thể chầm xuống, đúng là không để ý hình tượng bổ nhào vào tại nhà y khí 3, 8, vứt bỏ Lưu Y trên mặt đất, một cái hướng về sau lại lư đã cồn, hiểm lại càng hiểm né tránh từ từ lăng mũi kiếm. Nhưng dù là như vậy, Thương Vân kiếm chỗ tản ra kiếm khí, vẫn như cũng là tức mất Đỗ Phục Y trên đầu tự kim vương miệng, để hắn một đầu tóc rối bời xoa xuống, lộ ra càng chật vật. Lại phối hợp một mặt nghĩ mà sợ thân sắc, cùng với kịch liệt thở dốc lồng ngực, hiện tại Đỗ Phục Y nhìn qua quả thực giống như là một cái bị đuổi ra đàn sư tử lão sư, chật vật mà xót xa trong lòng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Nhìn xem bay múa đầy trời tóc rối bời, Đỗ Phục Y hai mắt phiếm hồng, gần như muốn bị tức nổ tung, trong lồng ngực phảng phất có một đám lửa ngay tại không ngừng thiêu đốt, liên tiếp nói ra ba câu chết tiệt. Hắn đời này ngang dọc xa trường, mọi việc đều thuận lợi, người nào sao thời điểm đến qua loại này thiệt thòi lớn. Cho dù là tại mới vừa cùng Khấu Trọng quyết đấu bên trong, cũng một mực là chiếm thượng phong, vững vàng đè lên Khấu Trọng đánh, làm sao hiện tại đến phiên cái này từ từ lăng vừa ra trận, hắn liền liên tiếp ăn thiệt thòi. Đầu tiên là dâu bị cắt đứt, bây giờ lại là tóc bị gọt tàn, quả thực là bị đánh đến cắt phát và cần, chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Cái này để luôn luôn tâm cao khí ngạo Đỗ Phục Y làm sao tiếp nhận được. Suýt nữa liền bị tức nổ phổi. Nhưng tại phẫn nộ đồng thời, Đỗ Phục Y nội tâm cũng không khỏi sinh ra mấy phần kiêng kỵ chi ý so với đi thẳng về thẳng Khấu Trọng, cái này tên là từ từ lăng tiểu tử thực sự là âm hiểm độc ác, xuất quỷ nhập thần, muốn khó đối phó nhiều lắm. Thậm chí, tiểu tử này thật sự có khả năng sẽ uy hiếp đến hắn. Hôm nay, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải bắt hắn. Mà tại bên kia, mặc dù từ từ lăng một kiếm này thành công cắt đứt Đỗ Phục Y búi tóc, nhưng hắn lại cũng không có bao nhiêu ý mừng rỡ. Cuối cùng, một kiếm này vẫn không thể nào cho Đỗ Phục Y mang đến bao lớn tổn thương. Mà còn, vừa rồi một kiếm kia có khả năng đạt hiệu quả, rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là ở chỗ ẩn giật thân pháp quỷ dị khó lường. Nhưng một khi bại lộ môn này thân pháp huyền bí, để Đỗ Phục Y có đề phòng, muốn lại lần nữa đạt tới vừa vặn một kiếm kia hiệu quả, sợ là liền khó như lên trời. Đáng tiếc á. Bất quá cũng là, muốn một kiếm liền giải quyết Đỗ Phục Y cái lao quỷ này, thực sự là có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng cũng không có quan hệ, hôm nay hắn chú định sẽ chết ở chỗ này. Liền xem như thiên hoàng lão tử đến, cũng cứu không được đến. Nhớ tới ở đây, từ từ lăng ánh mắt ngưng lại, sâu hút một khẩu khí, trong mắt hàn quang càng ngày càng lạnh thấu xương, trong lồng ngực sát ý cũng càng ngày càng bành trướng. Hắn cũng không có bởi vì nhất thời được lợi mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại là càng ngày càng chú ý cẩn thận. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chiến đấu kế tiếp mới thật sự là sinh tử chi chiến, hơi không cẩn thận, liền sẽ cả bản đều thua, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Chương 758, không động thì thôi, động như lôi đỉnh. Chương 758, không động thì thôi, động như lôi đỉnh. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trong rừng rậm rơi vào yên tĩnh như chết bên trong. Ở đây ánh mắt mọi người đều tập hợp tại từ từ lăng cùng Đỗ Phục Uy trên thân. Những này quân ngũ xuất thân đại lao thô bọn họ nhìn không hiểu hai người đối đầu lúc con quấn. Bọn họ chỉ nhìn tính ra vẹn vẹn đánh một hiệp, Đỗ đại tổng quản liền rơi vào hạ phong, liền trên đầu đuôi tóc đều bị đối diện tiểu tử kia cho một kiếm cắt đứt, suýt nữa liền muốn đầu người rơi xuống đất. Cái này không khỏi là để Đỗ Phục Y những năm gần đây trong lòng bọn họ anh minh thần võ, bách chiến bách thắng hình tượng có chút tan vỡ. Đầu tiên là bị cái kia cầm đao tiểu tử hung hăng đánh mặt, bây giờ lại là bị cái này sử dụng kiếm tiểu tử nhục nhã. Đem chủ hôm nay đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ nói, hắn thật là già, hay là chỉ là đơn thuần tài nghệ không bằng người? Một thân bản lĩnh không sánh bằng hai cái này tuổi trẻ có chút quá đáng tiểu quỷ. Các loại suy nghĩ không tự chủ được từ ở đây đông đảo tướng sĩ trong đầu hiện lên mà ra liên đối lấy bọn hắn nhìn về phía Đỗ Phục Y ánh mắt bên trong đều hiện lên mấy phần cổ quái chi ý, nhưng giờ phút này Đỗ Phục Y lại không có công phu đi để ý tới những này, hắn hiện tại lực chú ý toàn bộ tập trung ở từ từ lăng trên thân. So với thẳng tới thẳng lui, thẳng thắn thoải mái Khấu Trọng, bằng vào một thân quỷ thần khó lường đạo môn huyền công, từ từ lăng không thể nghi ngờ là muốn khó đối phó hơn đối thủ. Hắn tựa như là một tên xuất quỷ nhập thần thích khách đồng dạng, mặc dù cơ hội xuất thủ không nhiều, nhưng nếu là một khi đâm ra cái kia kinh thiên một kiếm, quả thật có thể chân chính uy hiếp đến Đỗ Phục Y tính mệnh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Đỗ Phục Y không thể không đánh tới 12 phần lực chú ý, nhìn chòng chọc vào từ từ lăng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiếm kỵ, không dám có nửa phần lười biếng. Tiểu tử này vừa rồi thi triển thân pháp thực sự là rất quỷ dị, quả thực tựa như là thuấn di đồng dạng khó lòng phòng bị. Nhưng dạng này công pháp, tất nhiên tiêu hao quá lớn, hắn một chút như vậy đến kỷ, có thể có bao nhiêu chân khí có thể cung cấp tiêu hao? Lựa bọn họ cũng dùng không được mấy lần, ta chỉ cần gắt gao tiếp cận hắn, sớm muộn có cơ hội có thể một bàn tay bóp chết cái này tiểu quỷ. Đỗ Phục Y thần sắc căm trầm, ánh mắt hung lệ, nhất là giờ phút này tóc rối bời áo choàng, càng là lộ ra hung hãn tuyệt luân, tựa như là một đầu đói bụng thật lâu bệnh sư, không kịp chờ đợi muốn hoàn thành săn bắn. Mà từ từ lăng lại vẫn như cũng là duy trì bình tĩnh lạnh nhạt tư thái, thần sắc không vui không buồn, một đôi tròng mắt càng là giống như bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, không có một tia gợn sóng. Không thể tùy tiện xuất thủ. Không động thì thôi, động như lôi đình. Đây là từ từ lăng từ Tô Lưu trên thân học được võ học tinh túy, cũng là hắn nhất là tán thành võ học lý niệm. Mà còn, chính như Đỗ Phục Y dự đoán như thế, thi triển ẩn giật tiêu hao thực sự là quá mức khủng bố. Cho dù là có trường sinh quyết trong người, chân khí dự trữ vượt xa người đồng lứa từ từ lăng, cũng vô pháp làm đến có thể liên tục nhiều lần thi triển ẩn giật. Bởi vậy, hắn nhất định phải chân quý mỗi một lần cơ hội xuất thủ, quyết không thể tùy tiện lãng phí. Cho dù là không thể thành công xử lý Đỗ Phục Y, cũng nhất định muốn ở trên người hắn lưu lại một đạo vĩnh viễn khó tiêu trừ bỏ vết sẹo. Chờ đợi thời cơ, chờ gấp, vững vàng. Ta bên này kéo càng lâu, A Kiều bên kia liền càng là có lợi, tận lực kéo dài thêm. Mà đúng lúc này, Đỗ Phục Uy trung quy là kìm nén không được nội tâm ngang ngược, xuất thủ trước. Chỉ thấy hàn mang lóe lên, nặng nghề chạm mã đao hóa thành một vòng tàn nguyện, lấy thẳng tiến không lùi thế, hướng về Từ Từ Lăng ầm vang đệm xuống. Tốc độ, lực lượng, góc độ, vô luận từ chỗ nào một cái phương diện đến nói, Đỗ Phục Uy cái này một đao đều có thể nói hoàn mỹ. Nếu là đổi lại bình thường tiên tiên võ giả, nơi nào sẽ có nửa điểm cơ hội phản kháng? Sợ là sớm đã đầu người tách rời, bị một đao bổ làm hai nửa. Nhưng Từ Từ Lăng như thế nào cái gì phàm phu tục tử? Tại Tô Lưu đối với Song Long đánh giá bên trong, Từ Từ Lăng võ học thiên phu thậm chí còn muốn càng cao một bậc, lại thêm một bộ trầm ổn bình tĩnh tâm tính, tuyệt đối là một cái trời sinh tu đạo hẳn giống. Cũng chính là nhằm vào Từ Từ Lăng cái này đặc điểm, Tô Lưu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hào phóng xuất thủ, không chút nào keo kiệt đem đạo gia tuyệt học chí cao một mạch truyền thụ cho hắn. Mà Từ Từ Lăng tiểu tử này cũng xác thực không có để Tô Lưu thất vọng. Tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong, liền bằng vào đối với đạo môn võ học thiên phú, cùng với Tô Lưu sở bàn tặng võ học là cấn, tại đạo gia rất nhiều tuyệt học bên trên lấy được không nhỏ đột phá. Hào nói không qua trường, giống Từ Từ Lăng dạng này lương tài mỹ ngọc, cho dù là phóng nhãn Tô Lưu môn hạ rất nhiều đệ tử bên trong, có thể cùng hắn so sánh người, cũng tuyệt đối là lắc đắc không có mấy. Mà dạng này một vị nhân trung trí lòng, đương thời thiên tài bên trong người nổi bật, người mang đại khí bằng người, há lại sẽ bị Đỗ Phục Uy dạng này ra hỏa cho đánh bại dễ dàng. Mắt thấy đối diện to lớn lưỡi đao ầm vang đệ xuống, Từ Từ Lăng nặng tâm định khí, mắt sáng như nước, sáng lạn như tinh thần, nhìn qua không có nửa phần e ngại, nhưng trong lòng hắn nhưng là đang nhanh trong tính toán, chính mình đến tột cùng nên ứng đối ra sao Đỗ Phục Uy giống như sóng cuồng đồng dạng đao thế. Ô nhưng vô luận như thế nào, Từ Từ Lăng trong lòng từ đầu tới cuối duy trì một cái lý niệm, đó chính là hắn cũng không tính cùng Đỗ Phục Uy liều mạng. Nghệ thuật hắn cần làm, chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Uy mà tất nhiên muốn trì hoãn thời gian, vậy thì nhất định phải đến sử dụng ra một chút áp đáy hòm lợi hại thủ đoạn. Y chương 759, Thiên mệnh kiếm đạo, phong kiếm mai danh. Chương 759, Thiên mệnh kiếm đạo, phong kiếm mai danh. Thiên mệnh kiếm đạo phong kiếm mai danh. Đập mắt thấy kinh hãi lôi phích lịch đao thế ầm vang đệm xuống, Từ Từ Lăng thần sắc lạnh lạnh, từng chữ nói ra tụng niệm ra sắp sử dụng ra kiếm thế. Cái này thức là thiên mệnh kiếm đạo bên trong duy nhất thủ thế. Khác có thể hóa kiếm là vòng, dùng đối thủ không cách nào đánh vào. Bảy ông. Liêu Thương Vân kiếm thân kiếm rung dậy, từng kia từng sợi kiếm khí tung bay mà ra. Cùng lúc trước cái kia không ai bị nổi, sắc bén kiếm khí bén nhọn khác biệt, một thức này phong kiếm mai danh kiếm ý bên trong tràn đầy cô đơn chi ý, tràn ngập một cô anh hùng kết thúc, phong mang không có ở đây bị thương. Phong kiếm mai danh, không hỏi thế sự, không tiếp tục để ý trong giang hồ phong vân phiêu diêu. Mà tương đối, ngoại giới bát phương phong vũ tự nhiên cũng lại không cách nào dao động chôn kiếm người mảy may. Bởi vì tất cả những thứ này, sớm đã không có quan hệ gì với hắn. Nguyên bản, lấy Từ Từ Lăng cái này niên kỷ, như vậy lịch duyệt, là tuyệt đối khó mà sử dụng ra một kiếm này. Nhưng tại đi theo Tô Lưu học kiếm khoảng thời gian này bên trong, tại mưa dầm thấm đất thanh tu phía dưới, Từ Từ Lăng trên thân cũng nhiều thêm mấy phần lạnh nhạt xuất trần ẩn thế chi ý, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Từ Từ Lăng mới có thể miễn cưỡng sử dụng ra một thức này phong kiếm mai danh. Đây cũng là Từ Từ Lăng lớn nhất con bài chưa lật một trong. Ngày hôm nay, đối mặt với Đỗ Phục Uy cái này cường đại trước nay chưa từng có đối thủ, hắn cũng không thể lại có bất kỳ giữ lại, nhất định phải sử dụng ra cái này bản lĩnh cuối cùng. Phong kiếm mai danh. Theo nhất thanh thanh hát, Từ Từ Lăng trong tay Thương Vân kiếm đột nhiên rời tay, tại hư không bên trong xoay tròn như vòng, từng tia từng sợi cô đơn như thở dài kiếm ý mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem Đỗ Phục Uy đao thế phong tỏa. Đỗ Phục Uy chỉ cảm thấy trên tay dừng lại, nguyên bản thẳng tiến không lùi đao thế nháy mắt rơi vào đỉnh trệ bên trong, sắc bén đao phong phảng phất là bị một loại nào đó quỷ dị khó lường lực lượng chỗ phong tỏa. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng vô pháp lại làm đao phong tiến lên nửa tấc. Phảng phất, trong tay hắn chôi này chạm mã đao, đã là bị vùi lấp vu trần đất bên trong, lại không nửa phần phong mang, cũng rốt cuộc dùng không ra bất kỳ chiêu thức. Thứ 482 tiết chết tiệt. Cái này lại là cái gì cổ quái kiếm chiêu? Đỗ Phục Uy sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đôi lăng lệ đôi mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Hắn từ bước vào giang hồ đến nay, trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ vô số kể chiến đấu, nhưng còn chưa hề từng trải qua cổ quái như vậy chiêu thức. Đối phương rõ ràng chính là lấy từ bỏ kiếm trong tay làm đại giá, bước bách chính mình cũng từ bỏ trong lòng bàn tay đao. Đỗ Phục Uy không khỏi có chút tức hổn hển. Hô trướng, ngươi tất nhiên một lòng muốn chết, vậy lao tử liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đỗ Phục Uy thét dài một tiếng, đầu đầy tóc rối bời theo gió phất phới, giống như phát cuồng hùng sư, giấu trong lòng cuồng bạo lửa giận, cầm trong tay đao bỏ xuống, trong lòng bàn tay chân khí đột nhiên bộc phát, hai cái tay áo dài càng là giống như độc mãng đồng dạng hướng về Từ Từ Lăng gào thét mà ra. Tu lý càn khôn. Chiêu này Đỗ Phục Uy dựa vào thành danh tuyệt kỹ, cuối cùng hiện ra ở Từ Từ Lăng trước mặt. Nhưng gặp cuồng phong gào thét, tay áo dài như mãng xà, cuốn theo động tác ngàn cân cuồng bạo chi lực, hung hăng hướng về Từ Từ Lăng cuốn tới. Mà Từ Từ Lăng nhưng là không hề bị lay động, mặc dù trong tay hắn Thương Vân kiếm đã là theo Đỗ Phục Uy chạm mã đao cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Nhưng Tô Lưu truyền cho hắn bản lĩnh, cũng không đều là kiếm pháp. Vạn xuyên thu thủy. Từ Từ Lăng hai mắt như băng, khẽ quát một tiếng, chợt lấy chỉ làm kiếm, hướng về hư không bên trong chỉ vào không trung, lập tức dẫn tới khí lưu khuấy động, vô số lá dụng tùy theo phiêu linh bay lượn, giống như hàng trăm hàng ngàn nhỏ bé dao găm, chạy thẳng tới Đỗ Phục Uy bản nhân đánh tới. Vạn xuyên thu thủy, đạo gia tuyệt học một trong, có thể tại trong vòng 3 thước tự do khống chế khí lưu vận chuyển. Mà tại Từ Từ Lăng hùng hồn trường sinh chân khí ra chỉ phía dưới, bị khí lưu càn quét mà lên mỗi một mảnh lá dụng đều giống như từng chuôi nhỏ bé dao găm, mặc dù một cái cũng không thể đối Đỗ Phục Uy tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng hàng ngàn hàng vạn phi diệp một khi hội tụ vào một chỗ,
cũng đầy đủ Đỗ Phục Uy ra hỏa này thật tốt uống một bình. Chết tiệt, tiểu tử này thủ đoạn nham hiểm làm sao nhiều như thế? Mắt thấy vô số lá rụng gào thét mà đến, Đỗ Phục Uy trong lòng lập tức giật mình, vội vàng thu hồi tay áo dài, hóa công là trông coi, tay áo tung bay, chân khí tuôn ra, giống như phong bạo cắt quét, đem vô số phi diệp toàn bộ đánh rơi. Nhưng cũng chính là như thế một khắc dừng lại, Từ Tử Lăng liền đã là thu hồi chính mình thương vân kiếm, thế cục lập tức lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc bên trong. Từ đầu tới đuôi, Từ Tử Lăng mạch suy nghĩ đều rõ ràng có chút đáng sợ. Lấy thương đổi thương, tấn công địch yếu hại. Hắn nghĩ rằng Đỗ Phục Uy cái này tham sống sợ chết lao hổ ly không dám dùng chính mình tính mệnh cùng hắn đến cược, liền bắt lấy Đỗ Phục Uy nhược điểm này, nhiều lần thành công hóa giải thế công, tại thời khắc sinh tử thành công cùng nhau. Giờ khắc này, Từ Tử Lăng đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt, không thấy chút nào bối rối, trong tay thương vân kiếm phong mang tất lộ, lạnh thấu xương mũi kiếm nhắm thẳng vào hướng Đỗ Phục Uy. Mà tại bên kia, Đỗ Phục Uy mặt trầm giống như nước, ánh mắt che lấp và mèo, hận không thể lập tức đem Từ Tử Lăng xé thành mảnh nhỏ, ăn sống nuốt tươi. Hắn đời này, cho tới bây giờ không có bị người như vậy liên tục trêu vừa quá. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Đỗ Phục Uy sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt cũng càng ngày càng kiên kỵ. So với khấu trọng cái kia đầu góc ngu si tiểu quỷ, trước mắt cái này tên là Từ Tử Lăng tiểu hỗn đản, mới là một cái chân chính khó giải quyết tiểu hồ ly. Chương 760, sống chết trước mắt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 760, sống chết trước mắt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Đến lúc này, Đỗ Phục Uy cũng cho không lo được cái gì thể diện, chậm thì phát sinh biến cố, hắn nhất định phải mau chóng bắt giữ cái này tiểu tặc, nếu không tất nhiên sẽ phát sinh biến cố. Đỗ Phục Uy còn nhớ rõ, vừa vặn xuất hiện tiểu quỷ, cũng không chỉ hai cái, còn có một cái nữ hoa hoa, cho tới bây giờ cũng một mực không có hiện thân. Hai tiểu tử này đều như vậy rất cao, cái kia nữ hoa hoa cũng tất nhiên không phải cái gì hạng người phàm tục, nếu là nàng cũng lại hiện thân nữa lời nói không chừng sẽ còn náo ra cái gì yêu thiêu thần tới. Nhất định phải mau chóng giải quyết, trực tiếp bắt hai tiểu tử này. Nhớ tới ở đây, Đỗ Phục Uy không do dự nữa, cũng không tại bận tâm còn lại, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đối dưới trướng tất cả sĩ tốt hạ lệnh, phẫn nộ quát: "Mọi người, nghe ta hiệu lệnh, cùng tiến lên, nhất thiết phải bắt được người này. Như có không theo, quân pháp xử lý." Mấy lần trước hạ lệnh vẫn là lấy lợi dụ, mà đến bây giờ loại này tình trạng, Đỗ Phục Uy cũng chỉ có thể quân pháp uy hiếp thủ hạ độc thủ. Hiển nhiên, hắn hiện tại ruột gan rối bời, đáy lòng rất không giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, đối với Giang Hoài quân sĩ đến nói, Đỗ Phục Uy đều là chí cao vô thượng đem chủ, mặc dù tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong mất hết thể diện, uy nghiêm đại giảm, nhưng đối với bọn họ đến nói, vẫn là chí cao vô thượng tồn tại, không dám không nghe lệnh. Theo Đỗ Phục Uy ra lệnh một tiếng, còn sót lại gần trăm tên giáp doanh tinh nhuệ bọn họ nhộn nhịp hành động. Mặc dù tinh nhuệ nhất mạch đao đội đều đã chết tại khấu trọng trong tay, nhưng còn sót lại sĩ tốt cũng là trong quân vạm vỡ nhất tinh nhuệ. Có cầm trong tay phương thiên hỏa kích đại kích sĩ, còn có năng lực mở tam thạch cung xạ điều thủ, cùng với nâng bao tầng 3 tên nhu ra đại thuần thuần bài thủ, mà càng nhiều thì là cầm trong tay hồi nào, thân kinh bách chiến giáp doanh tinh nhuệ. Như thế một chi toàn bộ từ tinh nhuệ tổ kiến mà thành đội ngũ một khi xuất động, đừng nói là Từ Tử Lăng một cái, liền xem như khấu trọng cũng tôn sùng ở vào thời kỳ toàn thịnh, sợ cũng là phải nhượng bộ lui binh. Dù sao, bọn họ bây giờ võ đạo cũng bất quá chỉ là tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Còn xa xa không đạt tới bách nhân địch, thiên nhân địch, thậm chí là vạn nhân địch trình độ. Một khi rơi vào đại quân vây kín bên trong, dù bọn hắn người mang võ học cao thâm, tu luyện qua vô thượng diệu pháp, cũng chung quy là khó mà lấy một địch trăm, đáng giá thúc thủ chịu trói. Nên làm cái gì? Mắt thấy Đỗ Phục Uy cái lao quỷ này không nói võ đức, nói xong đơn đầu biến thành quần đầu, Từ Tử Lăng trong lòng âm thầm kêu khổ đồng thời, mặt ngoài nhưng là rất bình tĩnh, duy trì lấy tỉnh táo lạnh nhạt tư thái, trầm trọng nói: "Ha ha, tốt một cái Giang Hoài quân đại tổng quản, tốt một cái tụ lý càn khôn Đỗ Phục Uy. Từ Mẫu nguyên lai tưởng rằng ngươi mặc dù không tính là cái gì anh hùng, nhưng ít ra cũng xưng được là một phương tiêu hùng, nhưng hôm nay xem ra, ngươi nhiều lắm là cũng chính là cái sợ đầu sợ đuôi cầu hùng mà thôi. Ta lúc trước thật đúng là coi trọng ngươi." Đối mặt với Từ Tử Lăng niệm ai, Đỗ Phục Uy liền như là gió thoảng bên thai đồng dạng thờ ơ, thản nhiên nói: "Tiểu tử, lão phu hôm nay liền dạy ngươi một cái ngoan. Có thể sống đến sau cùng mới là người thắng cuối cùng, chỉ riêng múa mép khua môi công phu là vô dụng, đi ra lăn lộn phải để ý thực lực, muốn có bối cảnh, các ngươi hai cái mao đầu tiểu tử liền xem như toàn thân là sát, lại có thể nghiền nát mấy cây cây đinh. Liền dưới trướng của ta hơn trăm tinh nhuệ đều có thể trấn áp các ngươi, như vậy ngàn người, thậm chí là vạn người đâu. Cuối cùng, mặc cho ngươi vo công mạnh hơn, cũng chung quy là cái vũ phu mà thôi, mà ta thì sẽ trở thành thiên hạ bá chủ." "Bá chủ?" Từ Tử Lăng cười lạnh, đứng tựa vào kiếm, trầm trọng nói: "Nhìn ngươi cái này một bộ xấu xí răng rớp, nơi nào có nửa điểm đế vương chí tướng. Không có tấm gương lời nói, liền tự mình kẻ dầm chiếu một cái, đừng vội đi ra mất mặt xấu hổ." Từ Tử Lăng cười nhạo cực điểm địa mai sở trường. Nhưng đối với Đỗ Phục Uy loại này lão hồ ly đến nói, lại cùng giã thu sắp chết phía trước gào thét không có gì khác biệt. Qua nhiều năm như vậy, địch nhân tiếng chửi rủa hắn nghe đến nhiều, nhưng đến hiện tại không phải là sống được thật tốt. Đỗ Phục Uy đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, ánh mắt nghĩa mai nhìn về phía Từ Tử Lăng, đối với thủ hạ giáp doanh tinh nhuệ bọn họ xua tay, lạnh nhạt nói: "Cùng tiến lên, muốn sống." "Vâng." Theo từng tiếng hét lớn vang lên, hơn trăm tên mặc thiết giáp sĩ tốt bày thành quân trận. Lấy đại thuẫn tay tại phía trước, giơ lên cao cỡ một người tên như ra đại thuẫn, vững vàng đứng ở đội ngũ phía trước, trường thương thủ cùng đại kích sĩ nằm ở tấm thuẫn về sau, còn lại sĩ tốt thì là đứng hàng cuối cùng. Triển khai tư thế, xếp quân trận giáp danh, quả thực tựa như là một tòa cỗ máy chiến tranh, đủ để tại một chi đủ có mấy ngàn người quân đội bên trên xé ra một cái lỗ hổng lớn. Mà giống như là giờ phút này đối phó một người, vẫn là lần đầu tiên đầu một lần. nhưng quân lệnh như núi. Một đám quân Hán bọn họ chỉ có thể từng bước ép sát, bước nặng nề bước chân, đem trong tay các loại binh khí nhắm ngay nằm ở trung tâm nhất Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, từng bước thu nhỏ vòng vây. Nhìn qua bốn phương tám hướng, còn giống như là thủy triều bọn tới sắt giáp sĩ tốt, Từ Tử Lăng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng một trận hàn ý đột nhiên hiện lên. Người chết tiệt, Cửu A Kiều làm sao còn chưa tới, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Lân Mã liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, một tiếng to rõ tiếng ưng gáy đột nhiên vang vọng giữa thiên địa. Nhà chương 761, tư thế hiên ngang, cân quắc anh hùng. Xóa chương 761, tư thế hiên ngang, cân quắc anh hùng. Xóa vào thời khắc này, một tiếng to rõ ưng gáy đột nhiên vang lên, vang vọng giữa thiên địa, phảng phất ẩn chứa một trận làm người chấn động cả hồn phách ma lực, khiến người không tự chủ được tân sinh ý sợ hãi. A vừa nghe đến cái này âm thanh quen thuộc chim kêu, Từ Tử Lăng hai mắt nháy mắt sáng lên, trong lòng cũng là vui mừng, vội vàng ngửa mặt lên trời nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái khổng lồ cự điêu vỗ cánh mà đến. Cơ mà tại điêu khắc trên lưng, một tên tư thế hiên ngang cao gầy thiếu nữ, chính cầm thương mà đứng, giống như một tôn nữ võ thần uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi, cất cao giọng nói, áo đều cút ngay cho ta. Tàn nếu không, cẩn thận cô mãi mãi một thương đem các ngươi xuyên thành mức quả. Chính là trở về địch tiêu. Quá tốt rồi. Từ Tử Lăng trong lòng lập tức vui mừng. Địch tiêu trở về, liền tượng trưng nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, kế hoạch cũng tiến hành thuận lợi đến cuối cùng một bước, một tràng kinh thế hai tục đại hí sắp đẩy tới cao trào. Mà giờ khắc này, chẳng biết tại sao, tại nhìn đến địch tiểu thân ảnh về sau, một luồng khí lạnh không tên đột nhiên từ Đỗ Phục Y trong lòng hiện lên mà ra, theo bản năng quát khẽ nói, đừng nên dừng lại. Lên cho ta, trước tiên đem hai tiểu tử này bắt lại nói còn lại. Tuân mệnh. Quân lệnh như núi, không thể làm trái. Một đám các tướng sĩ chỉ có thể dựa theo Đỗ Phục Y phân phó, hướng về Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người đánh giết mà đi. Thấy thế, Từ Tử Lăng ánh mắt phát lạnh, rút kiếm liền giết, đưa tay chính là một thức kiếm hà mấy liệt, huyễn hóa ra mấy chục đạo rét lạnh thấu xương xương hàn kiếm khí, muốn ngăn cản một đám quân địch bước chân. Có thể Đỗ Phục Y như thế nào ăn chay? Hai tay vung mạnh ở giữa, lại là một thức tụ lý càn khôn tuyệt sát bị thi triển mà ra, tay áo dài hất lên, hóa thành long xà nhảy múa, bộc phát ra khiến người sợ hãi kinh lực, đem băng hà kiếm khí toàn bộ dập tắt. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Đỗ Phục Y nhe răng cười một tiếng, ngăn cản tại Từ Tử Lăng trước mặt, mà còn sót lại các binh sĩ thì là hướng về còn tại đả tọa chữa thương bên trong Khấu Trọng đánh giết mà đi. Thấy cảnh này, Từ Tử Lăng muốn rách cả mí mắt, hai mắt nháy mắt biến đỏ, nghiêm nghị quát, ngươi dám? Thứ 483 tiết dứt lời, hắn liền muốn lại lần nữa thi triển ra ẩn giật tuyệt kỹ, thoáng hiện đến Khấu Trọng bên cạnh, ngăn lại những cái kia giống như hổ lang trộm binh. Có thể Đỗ Phục Y đầu này lão hồ ly, lại giống như quỷ mị đồng dạng như bóng với hình, gắt gao dây dưa Từ Tử Lăng, không cho hắn bất luận cái gì cứu viện cơ hội. Hắc hắc, có lão phu ở đây, ngươi muốn đi cứu hắn, nằm mơ. Yên tâm, hai huynh đệ các ngươi hôm nay người nào đều đi không được, sớm muộn đều là ta vật trong bàn tay. Mắt thấy một đám trộm binh sắp muốn đem Khấu Trọng thôn vệ, Từ Tử Lăng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài, quát lên, người nào nếu dám làm tổn thương ta huynh đệ một điểm, ta Từ Tử Lăng nhất định gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Mặc dù Từ Tử Lăng lời nói chính là xuất phát từ nội tâm, chữ chữ mang máu, nhưng câu này lời thề dưới loại tình huống này, lại có vẻ là như vậy trắng xám bất lực. Trộm binh bọn họ không có nửa phần dừng lại, hơn 10 đem trường thương đại đao, chạy thẳng tới Khấu Trọng trên thân hung đi. Mắt thấy Khấu Trọng liền muốn gặp bất trắc, một tiếng giống như long ngâm tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Đều cút ngay cho ta. Nguyên lai, thiên cung chi thượng, một cây bản lòng trường thương, đúng là vạch qua hư không, như lưu tinh gào thét mà tới, tại cắm vào mặt đất mấy mắt, bộc phát ra kinh khủng lực lượng, chấn lên từng tầng sóng đất bụi mù, đem một đám sĩ tốt toàn bộ đón đỡ tại bên ngoài. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, cái kia hét dài một tiếng còn chưa rơi xuống, liền chỉ thấy liền muốn một đạo vai hùng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trên trời giáng xuống, nhảy xuống rơi vào Khấu Trọng trước người. Ngay sau đó, đạo thân ảnh này tại đầy trời bụi mù bên trong rút ra trường thương, thẳng tắp thân thể đứng tại trước mặt mọi người. Chính là lợi dụng điêu khắc mà đến địch kiểu. Tại vừa vặn, nàng trên cao nhìn xuống, phát giác Khấu Trọng đang đứng ở hiểm cảnh bên trong, liền không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đem trường thương trong tay lấy vấn thiên thương quyết chiêu thức lăng không ném ra, thành công trợ giúp Khấu Trọng giải vây. Ngay sau đó, nàng lại không để ý cách xa mặt đất còn có hơn 10 trượng độ cao, đúng là từ điêu khắc trên lưng nhảy xuống, tuy là có cửu âm chân kinh bên trong xả hình ly viên xem như gỡ sức lực thủ đoạn, nhưng hai chân vẫn là thừa nhận sự đả kích không nhỏ, đầu gối mơ hồ đau ngầm ngầm. Nhưng địch tiêu lại vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, cố nén thống khổ, nhấc lên trường thương trong tay, nhắm thẳng vào hướng về phía trước một đám trộm binh bọn họ, nghiêm nghị nói, không muốn chết, đều cho cô nại nại ta làm đi. Có lẽ là bởi vì thiên khung chi thượng cái kia quái vật khổng lồ, hoặc là bởi vì địch tiêu từ trên trời giáng xuống ra sân phương thức thực sự là quá mức huyết khốc. Hơn trăm dư tên trộm binh vậy mà thật là bị một mình nàng chấn nhiếp, không còn dám đi về phía trước động nửa bước. Thấy cảnh này, dù là Từ Tử Lăng đối với địch tiểu đã có chút quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được cao giọng tán thưởng một câu. A tiểu, làm một gàng. Tốt một cái tư thế liên ngang, can đảm cẩn trọng phụ nữ nữ anh hùng. Có thể Đỗ Phục Y mặt mo nhưng là âm trầm giống như nước, nhìn chòng chọc vào địch tiểu, hận không thể đem cái này năm lần bảy lượt quấy rầy hắn chuyện tốt nha đầu chết tiệt cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ là phát giác cái gì, sắc mặt lập tức vui mừng, lớn tiếng cười gần nói, ha ha ha. Nha đầu chết tiệt, ngươi mới vừa từ giữa không trung nhảy xuống, hai chân sợ là đã thương tổn tới à? Không phải vậy, vì sao đầu gối còn tại run lên? Ngươi trôn qua được người khác, nhưng là không thể gạt được ta Đỗ Phục Y đôi này hỏa nhãn kim tinh. Chương 762, Vấn Thiên Tương Quyết, huyết chiến đến cùng. Chương 762, Vấn Thiên Tương Quyết, huyết chiến đến cùng. Đỗ Phục Y là bực nào người ư? Từ không có danh tiếng gì tiểu tốt tại tầng dưới chốt nhất làm lên, kinh lịch vô số chiến trận chém giết, mới thành tựu bây giờ một phương tiêu hùng. Một thân võ công đến chỉ là phụ, ngược lại là kinh nghiệm chiến đấu cùng với nhãn lực sát thực mười phần rất cao. Hắn chỉ một cái liền nhìn ra bây giờ địch tiểu đã là người mang thương thế, hai chân đi lại không tốt. Ha ha ha, một cái không thể động đậy tiểu nha đầu, có thể đẩy lên bao lâu đâu? Đỗ Phục Y cất tiếng cười to, gác ý nói, các minh đệ, lên cho ta, nha đầu này không trọng yếu, chết sống vô luận, chỉ cần có thể bắt hai tiểu tử này, bản tướng quân liền trùng điệp có thưởng. Lời vừa nói ra, nguyên bản có chút hề vải sĩ khí lập tức lại chấn, từng trôi hàn mang lập loè lưỡi dao một lần nữa nhắm ngay địch tiểu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ giải cái này dã nha đầu tính mệnh. Bắt sống cùng bắt sống, hoàn toàn không tại một cái độ khó. Lúc trước bọn họ chậm chạp không chịu động thủ, sợ chính là tại hôn chiến bên trong, một chút mất tập trung kết quả trực tiếp khấu trọng uống từ từ lăng hai người tính mệnh, hỏng đem chủ đại sự, cái kia hạ chẳng tất nhiên là thê thảm vô cùng. Nhưng bây giờ, không cần đoán chừng nhiều như thế, vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp hạ tử thủ, lượng cái này dã nha đầu bản lĩnh lại lớn, lúc này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy hơn 10 thanh binh khí nhắm ngay chính mình, địch tiểu sắc mặt vẫn như cũng là lạnh lạnh như băng, trong tay nắm chặt tiên sinh Tô Lưu Sở bàn tặng bản long đại thương, bước chân không có nửa phần lùi bước. Thời gian một nén hương, chính mình chỉ cần lại chống đỡ thời gian một nén hương, liền có thể phát động thú triều, triệt để kết quả đám này xuất sinh. Nhớ tới ở đây, địch tiểu theo bản năng nhìn về phía hai chân của mình, cảm thụ được chỗ đầu gối không ngừng truyền đến đau đớn, hai tròng mắt của nàng không khỏi có chút tạm đạm. Đáng tiếc, chỉ tiếp vừa vặn xuống gấp gáp một chút, nếu không lấy bản lãnh của nàng, bằng vào trong tay cái này đại thương, muốn chống đỡ thời gian một nén hương, cũng không tính vấn đề gì. Nhưng bây giờ, sợ là thật phải lấy mạng tương bác. Huống chi, phía sau của nàng còn có thân chịu trọng thương cấu trọng. Gia hỏa này vừa rồi có thể là một người dáng chống đỡ kìm chân Đỗ Phục Y cùng với giới trướng hắn đại quân, vì hoàn thành nhiệm vụ tranh thủ đến thời gian quý giá, coi là lớn nhất công thần. Ta cũng không thể để hắn coi thường. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng muốn chống đỡ thời gian một nén hương. Nghĩ đến cái này, địch tiêu hai mắt càng sắc bén, đúng là dẫn đầu nhấc lên trường thương trong tay, hắn mang lập loè đầu thương nhắm thẳng vào một đám quân địch, nghiêm nghị nói, không sợ chết, liền đến đi. Cô nãi nãi trong tay cái này trường thương, sớm đã đói khát khó nhịn. Địch tiêu tuy chỉ là một giới nữ nhi thần, nhưng hào hùng dũng nghị lại không thua thiên hạ nam nhi, thậm chí còn hơn, xứng đáng một câu cân quắc anh hùng danh sưng. Trong lúc nhất thời, hào khí đúng là chấn trụ một đám trộm binh bọn họ khiến cho không biết làm sao. Đỗ Phục Y thấy thế, lập tức giận tím mặt, một bên cùng từ từ lẳng chém giết, một bên nghiêm nghị quát, ngu xuẩn, các ngươi đều là heo sao? Lão tử đều nói không cần bận tâm nha đầu này chết sống, các ngươi vì cái gì không cần cung nỏ? Câu nói này xem như là nhắc nhở một đám trộm binh bọn họ. Đúng a? Đối phó võ công cao cường giang hồ bên trong, còn có cái gì binh khí là so tên nọ thích hợp hơn? Liền xem như có khả năng lấy một địch 10 giang hồ hảo thủ, cũng tuyệt đối khó mà chống cự một vòng tên nọ thể sạng. Huống chi, bọn họ giáp doanh chỗ phân phối, vẫn là thiên hạ nhất là hoàn mỹ đại tần ô, cung lực mạnh, có thể nói độc bộ thiên hạ, tuyệt đối xưng được là đại sát khí. Lúc này, một đám các binh sĩ liền nhộn nhịp từ phía sau lưng cởi xuống cung nỏ, nhanh chóng tốt nhất mũi tên, không bao lâu, hơn trăm đem đại tần nỏ liền nhộn nhịp nhắm ngay được kiểu. Nháy mắt, tình huống rơi vào vạn phần nguy cấp bên trong. Tại cái này hơn trăm đem cường nỗ tề xạ phía dưới, đường đội nói địch tiểu cái này vừa vặn đạt tới tiên tiên giang hồ tân nhân, liền xem như Đỗ Phục Y cái này tông sư cấp bậc cao thủ, sợ là cũng phải bị bắn thành cái sảng. Lúc này, thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. A tiểu, Từ Từ Lăng thấy thế, trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy, muốn thi triển ẩn giật tiến đến nghị cách cứu viện, nhưng bị Đỗ Phục Y lão hồ ly này gắt gao ngăn tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Địch tiểu chỉ có thể lẻ loi một mình, đối kháng trang bị hơn trăm khung cường nỗ quân đội. Không ổn a. Xem ra hôm nay, thật là hung đồ dở ít. Địch Tiêu cảm thụ được phía trước phương hàn mũi nhọn loẹt loẹt mũi tên, cũng không tính xinh đẹp, nhưng mười phần kiên nghị gương mặt bên trên lặng yên hiện ra một vẻ nhàn nhạt cười khổ. Không không nghĩ tới, ta Trạch đại tiểu thư cuối cùng đúng là cùng khấu trọng cái này tiểu hôn đản chết cùng một chỗ. Múa a a a thật sự là không cam tâm a. Ba nhưng dù vậy, Địch Tiêu cũng tuyệt không nguyện ý thúc thủ chịu chói, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, vậy bất quá, bản tiểu thư liền xem như chết, cũng sẽ không để các ngươi sống dễ chịu. Hôm nay các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều phải ở lại chỗ này, cho ta tiếp khách trốn cất. Y nàng thần sắc kiên nghị, trong tay nắm chặt Tô Lưu ban cho trường đường. Tính toán đem hết toàn lực, sử dụng ra vấn thiên thương quyết bên trong tuyệt sát, đến xem như chính mình sau cùng kết thúc, cùng đối phương huyết chiến đến cùng. Ý mà liền tại cái này tuyệt vọng thời khắc, một tiếng quen thuộc tiếng cười khẽ đột nhiên ở sau lưng hắn thong thả vang lên. Ý yên tâm đi, nha đầu chết tiệt, có ta ở đây, ngươi hôm nay không chết được. Thế,